Chương 542, tiêu hóa linh tính, thành tựu thiên sứ chi vương. Chương 542, tiêu hóa linh tính, thành tựu thiên sứ chi vương. Nuốt sống linh tính vốn là hiếm thấy. Đại đa số thời điểm, siêu phàm giả đều là thông qua ăn ma dược phương thức, lại dựa vào đặc thù ý thức mới có thể cẩn thận từng ly từng tí tấn thăng. Nhưng lúc này, gia hỏa này thế mà nuốt sống thành thần linh tính, cái này thật sự là chấn kinh rất nhiều thiên sứ. Từ cựu giai đến nhất giai, lại đến thành thần toàn bộ linh tính, còn có hoàn mỹ người danh sách tính duy nhất. Khổng lồ như vậy siêu phàm đặc tính, lại dám nuốt sống. Coi như hắn là ngày cũ, cũng bị cuồng bạo linh tính trong nháy mắt nổ thành hạt nhỏ bé. Linh tính nuốt cùng tiêu hóa, ai không phải cẩn thận từng ly từng tí, có đủ loại chuẩn bị, nhưng liền xem như dạng này, xác suất thành công vẫn như cũ thấp đáng thương. Huống chi, mỗi một lần nuốt ma dược, dung hợp linh tính, đều cần thời gian dài dằng dặc tiêu hóa. Cũng là bởi vì, liền xem như cùng danh sách linh tính, cũng sẽ lẫn nhau và mèo. Theo ta được biết, từ xưa tới nay chưa từng có ai tại đồng thời nuốt hai cái giai vị ma dược, còn có thể sống sót. Hoặc là chính là biến thành không thể diễn tả quỷ dị, chín cái giai vị linh tính, đó căn bản không có khả năng điều hòa, đây là đang muốn chết, coi như hắn là chân thần, không, coi như hắn là ngày cũ, làm như vậy cũng sẽ đánh vỡ thể nội cân bằng, hoàn thành điên cuồng, vặn vẹo cùng dị biến. Thậm chí có một tôn chân thần nói thẳng, tai họa thật lớn, sắp giáng lâm. Gia hỏa này nếu như không kiểm soát, tuyệt đối là tai nạn khó có thể tưởng tượng. Đây chính là đủ để đối kháng ngày cũ tồn tại. Mặc dù một mực không có hiện lộ nó linh tính, nhưng hắn nếu như mất khống chế, chân thần đều được tiêu vong. So với nuốt sống linh tính, cũng có một bộ phận thiên sứ chú ý tới Sở Hà sử dụng lỗ đen trục xuất những cái kia ngoại thần. Bất quá bởi vì Sở Hà đã liên tục sử dụng một chiêu này, đến mức không có càng nhiều chú ý, nhưng thực sự hiểu rõ cái kia thất thải hào quang kẻ nhìn lén, mới biết được Sở Hà chiêu này lỗ đen trục xuất có bao nhiêu đáng sợ. Cái kia, đây chính là vũ trụ chi quang à, tử thần chính là tiêu vong tại hắn trong hào quang tử thần, đã từng chân thần một trong. Đương nhiên đây là chỉ có số rất ít bí ẩn người mới biết bí mật, mà lại so với chuyện này, tất cả kẻ nhìn lén đều quan tâm hơn nam nhân kia ăn linh tính kết quả. Soạn. Sở Hà trên thân truyền đến triều tịch giống như thanh âm. Hắn hình như có nhận thấy vươn tay, đã thấy trên tay của hắn, một ngón tay ngay tại từ từ tản ra, biến thành một chút xíu ánh sáng nhạt, giống như là do rộng lượng hư ảo sự vật tạo thành, không sáng lạ, không tinh khiết, nhìn phi thường phổ thông. Nhưng trong đó, lại ẩn chứa khổng lồ tin tức cùng tri thức. Đây chính là hoàn mỹ người sinh vật thần thoại hình thái sao? Bất quá, thân thể của ta chính là cấp hành tinh. Biến thành sinh vật thần thoại hình thái, cho dù là chân thần linh tính, cũng chỉ đủ chuyển hóa ta một ngón tay. Sở Hà cảm thấy cái này cũng không kỳ quái. Thân thể của hắn nếu như hoàn toàn căng phồng lên, chính là siêu việt thái dương khổng lồ thiên thể, nếu như toàn bộ biến thành sinh vật thần thoại hình thái, đây chẳng phải là trong nháy mắt liền muốn trở thành vũ trụ chi nguyên. Loại kia linh tính, đoán chừng muốn đem một giới này linh tính hấp thu hơn phân nửa mới có thể. Nguyên lai linh tính là loại vật này. Thế giới này siêu phàm giả, thật đúng là có chút độc đáo đồ vật. Chắc không được thế giới này thiên đạo khi có khi không. Sở Hà quan chắc lấy ngón tay này, nhìn xem trong đó vô số ánh sáng nhạt, bắt đầu tìm hiểu thế giới này bản chất. Sở Hà đã sớm biết, chư thiên trong vạn giới thế giới, đại khái có hai loại. Một loại là hỗn độn thần linh xen lẫn thế giới, do hỗn độn thần linh sau khi lên bờ mà sinh. Điển hình nhất chính là quận cổ khai thiên. Còn có mặt khác trong thần thoại, cái gì thượng đế 7 ngày sáng tạo thế giới, hỗn độn thẻ Nga Tư đặt nền móng thế giới căn bản loại hình. Rất nhiều độc lập đại thế giới thần thoại đều chỉ hướng có một vị tồn tại vĩ đại. Đó chính là tạo vật chủ. Nói chung, có loại này truyền thuyết thần thoại đều là hỗn độn thần linh xen lẫn thế giới. Mà loại thứ hai chính là chủ thế giới chiếu ảnh thế giới, đây mới là tại chư thiên trong vạn giới chiếm cứ tuyệt đối chủ lưu thế giới. Tây Châu Trúc Châu vô tận Phật quốc, Thiên Đình Thiên Hà, còn có Nam Xem Bộ Châu bên trong, rất nhiều thế lực lớn nắm giữ tiểu thế giới, kỳ thật đều là chiếu ảnh thế giới. Chiếu ảnh thế giới nghìn lần vạn lần tại hỗn độn thần linh xen lẫn thế giới. Mà Sở Hà hiện tại tiến vào thế giới này, chính là một cái hỗn độn thần linh xen lẫn thế giới. Lúc đầu thế giới này hẳn là dựa theo lớn bao nhiêu thế giới một dạng tiến trình, hỗn độn thần linh sáng tạo thế giới sau, liền biến mất không thấy gì nữa, thế giới này trừ lưu lại truyền thuyết thần thoại bên ngoài, không gặp được cái gì siêu phẩm giả. Nhưng vấn đề ngay tại ở, vị này hỗn độn thần linh, tại mở thế giới trước đó, còn để lại dòng dõi. Mà nó dòng dõi, chính là thế giới này đầu nguồn. Vị tồn tại kia tên là Azathoth. Azathoth lấy ra tạo vật chủ lực lượng, cũng chính là linh tính. Nhưng linh tính đặc tính chính là phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Linh tính sẽ tự phát hướng mặt khác linh tính tụ hợp, nhưng khi linh tính tụ hợp quá nhiều, rất nhiều linh tính lại bắt đầu bài xích lẫn nhau. Đây chính là hỗn loạn chi nguyên. Khi Sở Hà lĩnh ngộ được những tin tức này đằng sau, cũng minh bạch vì cái gì trong vũ trụ sao trời, những cái kia quỷ dị tồn tại sẽ không tử vong, liền xem như lỗ đen đều không thể thôn phệ nguyên nhân của bọn nó. Bởi vì, linh tính tổng lượng sẽ không giảm bớt. Linh tính nếu là tạo vật chủ lực lượng, nó vị cách thậm chí còn tại vũ trụ bản thân phía trên. Mà linh tính lực lượng sẽ không giảm bớt, nhưng linh tính lại nhất định phải phụ thuộc lấy ngoại vật mà tồn tại. Loại này ngoại vật có thể là vật chất, cũng có thể là một đạo quan mang, một đoạn tin tức, một đoạn thanh âm, một cái ý nghĩ, thậm chí là vũ trụ quy tắc bản thân. Linh tính chỗ buộc chặt sự vật, dĩ nhiên chính là vĩnh hằng tồn tại. Mà sâu trong tinh không những này quỷ dị tồn tại, trong đó không ít đều là vũ trụ quy tắc cùng linh tính kết hợp tồn tại. Quy tắc bản thân liền sẽ không tiêu vong, huống chi có linh tính gia trì. Nhưng là, khi Sở Hà lĩnh ngộ được điểm này, hắn cũng đã biết giết chết những này quỷ dị tồn tại phương pháp, chỉ cần thôn phệ bọn hắn linh tính, bọn hắn liền sẽ biến thành quy tắc, trở về ban sơ trạng thái, không còn tồn tại. Đối với những người khác tới nói, đây không thể nghi ngờ là chuyện không thể nào. Bởi vì linh tính có tụ tán đặc tính, mù quáng thôn phệ linh tính, sẽ chỉ mang đến vạn mẹo cùng hủy diệt. Thân thể của bọn hắn không thể thừa nhận loại này trọng áp. Càng đừng đề cập, những vũ trụ này trong tinh không ngoại thần, còn có được đủ loại quỷ dị năng lực, thậm chí có thể phát huy vũ trụ lực lượng của quy tắc. Nhưng đối với Sở Hà tới nói, cái này đều không phải là sự tình. Hiện tại, còn có một vấn đề cuối cùng. Sở Hà ánh mắt bắn ra đến nơi xa, muốn thôn phệ ngoại thần linh tính, mà không bị ngoại thần thôn phệ, nhất định phải tự thân linh tính tại bọn hắn phía trên mới được. Nếu không, trên người ta linh tính ngược lại sẽ bị trên người bọn họ linh tính cho hút đi. Vấn đề này rất tốt giải quyết. Trên tinh cầu này tất cả linh tính đều đến từ vị kia danh xưng cường đại nhất ngày cũ. Chỉ cần đem những này linh tính thôn phệ, như vậy vũ trụ tinh không chỗ sâu, trừ bị kia ạ dạ toát bên ngoài, mặt khác ngoại thần linh tính cũng sẽ không mạnh hơn ta. Nghĩ tới đây, Sở Hà lộ ra dáng tươi cười. Thế giới này lưu trình cũng nên kết thúc. Hiện tại tiến hành bước đầu tiên đi. Thành thần. Hắn mặc dù thôn phệ những này linh tính, đã nhảy lên trở thành nhất giai thiên sứ chi vương, nhưng cũng còn không có thành thần. Thành thần hay là cần hoàn thành một chút nghi thức mới được. Sinh vật thần thoại hình thái đã tiêu hóa, trời. Thiên sứ chi vương. Kẻ nhìn lén bọn họ cảm giác tư duy đã đứng máy. Vừa mới hay là chuyện không thể nào, kết quả đối phương chỉ là trong khi hô hấp, liền thể hiện ra sinh vật thần thoại hình thái, đồng thời trong đó còn có một loại làm cho vô số thiên sứ sợ hãi linh tính áp lực. Đây là thiên sứ chi vương tính duy nhất mang đến cảm giác các bách. Nhưng là, vì cái gì hắn chỉ có một ngón tay bày biện ra sinh vật thần thoại hình thái? Chương 543, thành thần nghi thức chương 543, thành thần nghi thức một ngón tay thể hiện ra sinh vật thần thoại hình thái. Cảnh tượng này khiến cái này cổ lão, nắm giữ đủ loại bí ẩn tri thức kẻ nhìn lén bọn họ đều không thể lý giải. Nhưng hôm nay, bọn hắn không thể nào hiểu được sự tình đã nhiều lắm. Nam nhân này giống như là không thuộc về thế giới này một dạng. Có kẻ nhìn lén phát ra dạng này cảm khái, nhưng hắn nhưng lại không biết, chính mình trong lúc vô tình nói ra chân tướng. Bất quá thế giới này siêu phàm giả, bởi vì lấy được linh tính đều là bắt nguồn từ tạo vật chủ, cũng chính là bọn hắn vĩnh viễn không cách nào nhảy ra tạo vật chủ lĩnh vực. Mặc dù dạng này, để bọn hắn có thể trong thời gian thật ngắn đều có được có thể so với chân tiên lực lượng, nhưng cũng đã trở thành không thể vượt qua chướng ngại. Thế giới này vô luận cường đại cỡ nào tồn tại, cũng đều không cách nào cảm giác được thế giới khác. Cho nên, dù cho có kẻ nhìn lén nói ra chân tướng, nhưng cũng không có người sẽ thật dạng này coi là. Bọn hắn chỉ cho rằng thế giới chính là duy nhất. Bất quá, Sở Hà thôn vệ khổng lồ như vậy linh tính đằng sau, không có sụp đổ, vạn mẹo cùng biến đến gì, cái này cũng không tính một tin tức xấu. Chỉ ít thế giới tận thế hẳn là sẽ không đến. Nam nhân này tiếp xuống hành vi, thì là lần nữa để kẻ nhìn lén mở rộng tầm mắt. Chỉ gặp hắn thân hình từ tại chỗ biến mất. Sau đó xuất hiện lần nữa, thế mà đã xuất hiện tại cái kia vây quanh lấy tinh cầu vòng phòng hộ biên giới, sau đó càng là một bước bước vào vòng phòng hộ, tiến vào tinh không. Hắn muốn làm gì? Cái nghi vấn này vừa mới ném đi ra, lập tức liền đạt được đáp án. Chỉ gặp nam nhân kia nắm lấy tối đen như mực chất lỏng, trở lại vòng phòng hộ bên trong. A! Điên cuồng, bén nhọn tiếng gào thét, đung đưa tinh thần đại địa. Cái kia lại là một tôn ngoại thần. Nam nhân này bắt một cái ngoại thần. Cái này ngoại thần vừa tiến vào vòng phòng hộ bên trong, liền có một loại chủng mặt trái có thể kiệt tác dùng tại trên người hắn. Tinh cầu này thế nhưng là bàn sơ lãnh địa. Mặc dù ngoại thần bọn họ đều muốn tiến đến, thôn vệ căn nguyên cùng linh tính, nhưng chân chính tiến vào bên trong đằng sau, tất nhiên sẽ gặp đủ loại khủng bố. Đó là ban sơ lưu lại chuẩn bị ở sau. Lúc này, tên này ngoại thần sứ vị thứ nhất chân chính tiến vào trong vòng phòng hộ ngoại thần, cũng là cái thứ nhất gặp ban sơ còn sót lại hậu thủ ngoại thần. Cái kia, đó là nguyên chất biển Sở Hà trung quanh, chuẩn xác mà nói, là trong tay hắn tên này ngoại thần trung quanh, hiện ra một mảnh vô biên vô tận hải dương, trong hải dương là dồi dào không gì sánh được linh tính. Nhưng khổng lồ như thế linh tính, lại yên lặng, giống như là một mảnh tử hải. Nguyên chất biển, ban sơ có 9 đại căn nguyên lực lượng một trong. Lúc này, thế mà trực tiếp bày biện ra đến. Sự xuất hiện của nó mang ý nghĩa chính là trở thành ngày cũ cơ hội. Chỉ có nắm giữ chí ít một loại căn nguyên mới có thể trở thành ngày cũ. Trong nháy mắt, liền có không chỉ một vị chân thần tham lam nhìn về phía nguyên chất biển. Bất quá, hiện tại nguyên chất biển vô số linh tính đều cọ rửa hướng cái kia ngoại thần, cái này mênh mông bao trùm phía dưới, tên này ngoại thần đang nhanh chóng tiêu vong. Ngay cả cường đại ngoại thần đều muốn bị tùy tiện cọ rửa chí tử. Những này chân thần cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng cũng có càng nhiều người xem hướng Sở Hạ. Hắn tại nguyên chất biển cọ rửa bên dưới thế mà cũng không có sự tình. Nam nhân này làm như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Nhưng ngay lúc đó liền có đối với hoàn mỹ người đường tắt có hiểu biết tồn tại nói nhỏ, là vì thành thần. Hoàn mỹ người đường tắt thành thần nghi thức liền có, nhất định phải tại thần minh vẫn lạc bên trong đảm nhiệm chủ yếu nhân vật. Hắn bắt lấy cái này ngoại thần, là vì thành thần nghi thức. Quả nhiên, chính như vị này kẻ nhìn lén nói tới, cái kia bắt lấy ngoại thần trên thân nam nhân, bắt đầu tản mát ra siêu việt tiên sứ chi vương vị cách khí tức. Thành thần. Nhưng kết quả này, không thể nghi ngờ là càng làm cho kẻ nhìn lén kinh hãi. Vì thành thần mà độ thần. Từ khi kỷ thứ nhất đến, không phải là không có loại ví dụ này. Nhưng trước đó, đại đa số là không ngừng nưu đồ, mượn dùng ngoại lực, lấy hắn thần minh đi đối phó thần minh, cuối cùng đang không ngừng nưu đồ phần cuối lúc, mới nhặt nhạnh chỗ tốt thành công hoàn thành đồ thần sự nghiệp to lớn. Nơi nào có qua siêu phàm giả là bắt lấy một tên thời kỳ toàn thị ngoại thần đồng thời giết chết, chính là vì thành thần. Thần đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng chuyện như vậy, hiện tại xuất hiện. Trên người người nam nhân kia thần tính, càng phát ra nồng đậm, chỉ cần trong tay hắn ngoại thần tiêu vong vẫn lạc, hắn liền sẽ trở thành chân chính thần. Sở Hà lúc này cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn sử dụng có thể so với lỗ đen lực hút đem tên này ngoại thần lôi kéo tiến vào vòng phòng hộ bên trong, là chuẩn bị sử dụng bạo lực phương thức phân hóa nó, phân hóa đến không có chính mình linh tính cường độ cao tình huống dưới, sau đó lại từng cái thôn phệ, cuối cùng hoàn thành độ thần, sau đó tấn thăng hoàn mỹ người. Nhưng lại không nghĩ tới vừa mới vừa tiến vào đến vòng phòng hộ bên trong, lại đột nhiên xuất hiện mảnh này hư ảo linh tính hải dương. Hắn cường đại thần hồn đem chung quanh những này kẻ nhìn lén tiết lộ tin tức đều bắt được, cho nên Sở Hà biết vùng biển này danh tự. Nguyên chất biển, chín đại căn nguyên một trong, trở thành ngày cũ thiết yếu vật. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu xuất hiện, Sở Hà tự nhiên muốn cầm xuống nó. Bất quá, Sở Hà cũng có thể cảm giác được, nguyên chất biển phi thường đặc thù, nó xen vào hư thực ở giữa, là một loại không cách nào phân biệt ra thật giả linh tính sự vật. Nếu như muốn thu hoạch nó, vẹn vẹn bằng vào vật lý phương diện bên trên lực lượng là hoàn toàn không thể nào. Nói cách khác, coi như Sở Hà sáng tạo ra siêu cấp cự hình lỗ đen, cũng không có khả năng bắt lấy nguyên chất biển. Muốn có được nguyên chất biển, chỉ có sử dụng thế giới này phương thức. Việc đã đến nước này, trước thành thần đi. Sở Hà nghĩ đến, trong tay hắn ngoại thần sắc bị nguyên chất biển cọ rửa tiêu vong. Mà lúc này, trừ ngoại thần sắc tiêu vong, Sở Hà trên không, nguyên bản phá vỡ vòng phòng hộ, lúc này thế mà cũng sắp khép lại. Nguyên chất biển, đồng dạng có được chữa trị vòng phòng hộ năng lực. Xem ra ban sơ cũng sớm đã dự liệu được sẽ có một ngày như vậy xuất hiện. Những này ngoại thần chỉ cần bọn hắn bản thể chân chính tiến vào vòng phòng hộ bên trong, liền sẽ dẫn tới nguyên chất biển cọ rửa, nhanh chóng tiêu vong, đồng thời nguyên chất biển sẽ còn chữa trị vòng phòng hộ. Về phần tại sao âm u người, Sâm Chi Dê rừng đèn tiến vào trong vòng phòng hộ không có phát động nguyên chất biển công kích, Sở Hà cũng đại khái hiểu. Một mặt là hai vị này nhưng là chân chính ngày cũ, bọn chúng tự nhiên biết một chút lẩn tránh ban sơ bố trí phương thức. Một phương diện khác chính là, tiến vào vòng phòng hộ bên trong âm u người, còn có Sâm Chi Dê rừng đen, căn bản cũng không phải là nó chân thân. Đương nhiên, Sở Hà về sau ném ra lô đen truy sát, nhưng lại là bọn hắn chân thân. Ở trong đó khác biệt ở chỗ, bọn hắn chỉ cần đi vào trong tinh không, liền sẽ khôi phục chân thân, mà tại trong vòng phòng hộ, liền cũng không phải là nó chân thân. Đây là một loại khái niệm tính năng lực sử dụng, là chi phối tính lực lượng, độc thuộc về ngày cũ. Hiện tại vòng phòng hộ sắp chữa trị, Sở Hà cũng sắp thành thần. Nhưng ngay lúc mấu chốt này thời gian, ta nói thế giới này hẳn là có ánh sáng. Một đạo minh ngông, thần thánh thân ảnh đột nhiên văng lên. Cùng lúc đó, một vầng mặt trời xuất hiện, đồng thời xuất hiện vị trí, đúng lúc là Sở Hà đỉnh đầu. Đây là một vòng chân chính thái dương, nhiệt độ kinh khủng muốn hòa tan thế gian hết thảy, nhưng hết lần này tới lần khác loại này vĩ lực cũng không đối với Sở Hà trong tay ngoại thần có hiệu lực, mà là thẳng tắp đối với Sở Hà mà đi. Có chân thần đối với Sở Hà xuất thủ, đây là không muốn để cho hắn thành thần. Có lẽ bọn hắn cũng đã nhìn ra, Sở Hà cũng không có linh tính lực lượng, hắn chỉ là nắm giữ cường đại lực hút mà thôi. Sở Hà đối mặt cái này đột nhiên tập kích, không có lộ ra bất luận ngoài ý muốn gì chi sắc. Hắn sớm đã có chuẩn bị. Dù sao, nguyên chất biển thế nhưng là liên quan đến trở thành ngày cũ nấu chốt, tất nhiên sẽ dẫn tới chân thần ngấp nghé. Hừ, nếu dạng này, liền từ ngươi bắt đầu đi. Sở Hà hiện ra vẻ dữ tợn. Chương 544, hoàn mỹ người. Chương 544, hoàn mỹ người. Vô biên trên cánh đồng băng ngát, một vị thần minh đứng sừng sững lấy. Hắn chân trần giẫm tại trong đất bùn, lại khó nén nó thánh huy, một thân áo bào trắng nhẹ nhàng nổi trôi. Hắn hào quang vung khắp mặt đất. Hắn nhân từ tràn đầy thế gian. Hắn tả hữu có thánh khiết thiên sứ vì đó ca tụng, hắn phía sau là không có tật bệnh thống khổ thiên quốc. Hắn chính là Thái Dương Thần. Đây là một vị cổ xưa nhất thần minh, từ kỷ thứ nhất liền đã tồn tại. Tại trong truyền thuyết xa xưa, hắn là ban sơ sáng tạo cái thứ nhất thần minh. Chân thần. Không, không phải bình thường chân thần. Mặc dù còn không có đạt tới ngày cũ trình độ, nhưng cũng coi như được nửa bước ngày cũ. Sở Hà nhìn xem vị kia thần minh, có thể cảm giác được trên người đối phương cái kia mênh mông như biển linh tính, còn có quỷ dị khó lường đủ loại năng lực. Dựa theo phía trước Sở Hà biểu hiện lực tới nói, ngay cả ngày cũ đều bị hắn trục xuất, chỉ là nửa bước ngày cũ lại có thể tính là gì đâu. Nhưng sự thật cũng không phải là như vậy. Sở Hà đỉnh đầu nổi lên bằng kia to lớn thái dương, để hắn đều cảm giác được một loại cảm giác nóng rực. Phát hiện ta hành tinh bản chất, cho nên trực tiếp sử dụng một viên hành tinh tới áp chế ta. Mở miệng chính là sáng tạo ra một viên hành tinh. Vị này nửa bước ngày cũ năng lực, cùng lúc trước ngày cũ hoàn toàn khác biệt. Hắn khả năng vị cách so ra kém những cái kia ngày cũ, nhưng hắn năng lực lại càng thêm khó mà xử lý. Đây chính là linh tính đặc thù. Sở Hà cảm giác được, có mấy phần đạo gia ý vị, thiên đạo luân hồi, sinh sinh tương khắc. Càng quan trọng hơn là, hiện tại vùng đại địa này là ban sơ sáng tạo. Ở trên vùng đất này, vị này nửa bước ngày cũ phát huy ra lực lượng, cũng không so ngày cũ kém mảy may. Lúc này, Thái Dương Thần không chỉ là đối với Sở Hà xuất thủ, đồng thời còn muốn xâm nhập Sở Hà trùng quanh nguyên chất biển. Ta nói, vạn sự vạn vật chủ nhân đều là ta. Một câu, để Sở Hà trong thân thể linh tính đều muốn bắt đầu thần phục. Thái Dương hạ xuống, chân thần xuất thủ. Sở Hà lại là lạnh lùng hừ nói, liền loại trình độ này sao? Và anh, Sở Hà thân thể bắt đầu điên cuồng bành trướng. Đó là cái gì? Có kẻ nhìn lén rung động. Bởi vì Sở Hà nhục thân biến mất, nguyên địa xuất hiện một cái cự đại không gì sánh được lỗ đen. Hắn lại một lần nữa sử dụng ra kinh điển chiêu số, thân hóa lỗ đen. Sở Hà tại thạch hoàng trong thế giới, liền đã từng thân hóa ra đủ để thôn vệ toàn bộ vũ trụ, kéo dài vô biên vô tận siêu cự hình diệt thế đại hắc động. Mà sau đó, mặc dù tại thạch hoàng lịch chuyển phía dưới, hắn lại lần nữa biến thành tinh cầu cấp tồn tại, nhưng Sở Hà vẫn như cũ nắm giữ mặc dù biến thành lỗ đen một chiêu này. Một chiêu này, Sở Hà xưng là diệt thế thiên thể. Oanh, lỗ đen nổi lên, trong nháy mắt liền bành trướng đến mấy ngàn cây số trình độ. Giờ khắc này, đừng nói An Nặc Đình rừng, liền xem như toàn bộ vương quốc cũng toàn bộ bị lô đen bao phủ ở bên trong. Hơn 100 triệu người tính cả dưới chân bọn hắn thổ địa, phòng ốc bị thôn vệ, trong nháy mắt biến mất. Từ ngoài không gian nhìn, rõ ràng nhìn thấy tinh cầu lõm xuống dưới, thậm chí toàn bộ tinh cầu đều xuất hiện chết đi. Nếu như không phải là bởi vì viên tinh cầu này là ban sơ sáng tạo, chỉ sợ đã triệt để sụp đổ hủy diệt. Mà phía trên xuất hiện thái dương cũng bị nắm kéo thôn vệ đến trong lỗ đen. Về phần mặt khác linh tính lực lượng, lỗ đen mặc dù không cách nào thôn vệ, nhưng cũng có thể đem nó hỗn loạn, đánh nát. Chứ nguyên chất biển loại này hư ảo sự vật mới không có bị lỗ đen ảnh hưởng. Cũng chính là như thế một lần giao phong thời gian, A Sở Hà sử dụng lực hút trói buộc ngoại thần, rốt cục bị nguyên chất biển cho cọ rửa tiêu vong. Ngoại thần tiêu vong, mang ý nghĩa Sở Hà thành thần. Ông ngong ngong. Sở Hà biến thành mấy ngàn cây số lỗ đen to lớn ở giữa, từng đạo ánh sáng nhạt hiện hiện, không sáng chói, không trong vắt, nhưng lại mang theo rõ ràng hết thảy, tạo dựng hết thảy bản chất uy năng. Càng quan trọng hơn là, chút ít này ánh sáng giao thoa bay múa, ngưng tụ phân tán, một cỗ đầy đủ chấn động thế giới ý chí từ đó phát tán ra. Thành thần, hoàn mỹ người đường tắt chân thần, quý vị. Ở thế giới này, vô số sinh linh đều có chỗ cảm giác, chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa có thần thánh vĩ đại tồn tại sinh ra. Mà những thiên sứ kia, thánh giả cùng sinh linh, càng là cảm giác được rõ ràng sâu trong linh hồn rung động. Trong chấp nhóm này, có thể nói thiên địa chấn động, vô số bí ẩn tồn tại đều cảm giác được hãi hùng kết vía. Một tôn vĩ đại tồn tại tại bọn hắn thời đại này ra đời. Sâu trong tinh không có cổ lão thiên sứ biến hóa ra đến, ca tụng, ca ngợi, ngâm sướng, là vị này tồn tại vĩ đại đưa lên thần thánh nhất xứng lễ. Trở thành hắn tín đồ chính là trở thành văn minh tín đồ. Theo hắn bước chân chính là đi theo trí tuệ phương hướng. Hoàn mỹ người, đây là con đường này thần linh xưng hảo. Sở Hà cũng là lúc này rốt cục thành tựu thần vị thời điểm, mới biết nó vì cái gì được xưng là hoàn mỹ người. Thời khắc này ta chính là hoàn mỹ nhất sinh mệnh. Hoàn mỹ người có được phân tích hết thảy, đem vạn sự vạn vật quy thuận làm căn bản hạt năng lực. Đồng thời, hoàn mỹ người chính mình là sinh mệnh đạt tới cực hạn tiến hóa kết quả, là dựa theo vũ trụ trong quy tắc sinh mệnh trung cực mà tạo dựng ra tới sinh mạng thể. Bất lao bất tử bất diệt, ẩn chứa nghệ thuật, đẹp cùng trừu tượng, lại đại biểu cho khoa học, logic cùng chân thực. Loại cảm giác này, đối với Sở Hà tới nói, cũng đều là trước nay chưa có thể nghiệm. Cái này thậm chí so thành tiểu thiên tiên còn thoải mái. Ta chính là thế giới này hoàn mỹ nhất sinh mệnh. Vì tốt trải nghiệm loại cảm giác này, Sở Hà hóa thành lỗ đen thân thể, lại một lần nữa khôi phục là vật chất, một lần nữa ngưng tụ trưởng thành thể. Ân, quả thật không tệ, trách không được những này thổ dân đều muốn thành thần. Nhưng Sở Hà thần hồn mạnh mẽ phía dưới, hắn rất nhanh liền đem loại này vui sướng cảm giác ép xuống. Xác thực, tại trong vũ trụ này, hắn đã trở thành hoàn mỹ nhất sinh mệnh, trở thành hoàn mỹ người. Nhưng đây chính là một loại hủ hóa. Càng là cao vị siêu phàm giả, càng sẽ đắm chìm tại loại này cực hạn trong vui sướng, cuối cùng vì thu hoạch được càng nhiều linh tính mà đi tranh đoạt. Thực chất chính là linh tính tụ hợp tính tại dụ sứ hắn đi tới gần, hấp thu càng nhiều linh tính. Trừ loại này tụ hợp tính, Sở Hà còn cảm giác được trong cơ thể hắn ẩn ẩn có một cái mới ý chí đang thức tỉnh. Sở Hà biết cái kia ý chí là ai? Đây chính là ban sơ sao? Thế giới này tất cả linh tính đều đến từ ban sơ vị này ngày cũ người điều khiển, mà ngày cũ người điều khiển là không chết. Coi như ban sơ đã hóa thành vô số linh tính vẩy xuống đại địa, hắn chín đại căn nguyên đều phân tán ra, không biết tung tích, nhưng hắn vẫn như cũng là tất cả linh tính đầu nguồn. Chỉ cần có tồn tại đem hắn linh tính tụ hợp đạt tới trình độ nhất định thời điểm, hắn liền sẽ từ trong ngủ say tỉnh lại. Mà bây giờ, Sở Hà đã lấy được hắn 13 đầu đường tắt bên trong hoàn mỹ người đường tắt toàn bộ linh tính, trở thành chân thần. Ban sơ tự nhiên bắt đầu ở Sở Hà thể nội khôi phục. Bất quá Sở Hà đối với loại này khôi phục, căn bản không có bất kỳ lo lắng nào. Vị này ban sơ thần hồn ý chí, đại khái là thiên tiên hậu kỳ trình độ, với cái thế giới này bất luận tồn tại gì mà nói, đều là nghiền ép tính. Nói cách khác, những thần hồn này ý chí cao nhất bất quá chân tiên cấp độ chân thần, nếu quả như thật đem linh tính tụ hợp tới trình độ nhất định, là 100 bị khôi phục trở về ban sơ nuốt chửng lấy rơi. Nhưng đối với Sở Hà tới nói, chỉ là thiên tiên, đây tính toán là cái gì? Chân chính để Sở Hà hơi chú ý, là hắn thành thần đằng sau, rốt cục có được có thể câu thông nguyên chất biển năng lực. Thân là hoàn mỹ người, có được phân tích vạn vật năng lực, hắn chỉ là nhìn thoáng qua nguyên chất biển, liền biết nguyên chất biển câu thông phương pháp. Thậm chí đã có thần tại ở ngay trước mặt hắn, muốn khống chế nguyên chất biển. Sở Hà nhìn về phía đứng tại trong hoang dã Thái Dương Thần, muốn xâm lấn nắm giữ nguyên chất biển, chính là Thái Dương Thần. Ngươi thật sự là muốn chết. Chương 545, Thái Dương Thần vẫn lạc. Chương 545, Thái Dương Thần vẫn lạc. Đối mặt Sở Hà ý, Thái Dương Thần biểu hiện giống như là một cái không có tình cảm máy móc. Nó thanh âm vang lên lần nữa, nương theo lấy quyền hành năng lực, ta nói, ngươi là ác. Ông. Sở Hà chỉ cảm thấy thiên địa đều đem hắn coi là địch nhân. Đây là một loại đến từ thiên địa vũ trụ cảm giác bài xích, muốn đem thân là ác hắn diệt trừ tại thế gian. Mà loại này cảm giác bài xích phía dưới, hắn nửa bước khó đi, không cách nào động tác, chỉ có thể chờ đợi lấy cuối cùng thẩm phán. Đó cũng không phải tại Sở Hà làm ra ứng đối đằng sau, mới thêm tại trên người hắn năng lực, mà là tại hắn làm ra ứng đối trước đó, liền đã thực hiện đi ra. Bất quá Sở Hà vừa mới tấn thăng hoàn mỹ người, tại thành thần nghi thức đằng sau, cũng chính là thành thần quá trình bên trong, không cách nào bị đánh gãy. Đây là một loại tự động miễn trừ, lẩn tránh năng lực. Nhưng bây giờ, thành thần nghi thức kết thúc, thế là công kích của đối phương mới rơi xuống trên người hắn. Không thể không nói, loại quy tắc này tính năng lực, xác thực cũng không phải là man lực có thể đối kháng. Thiên địa vạn vật lấy Sở Hà làm ác, thời gian không gian đều tại bài xích hắn. Thật giống như thế giới này thiên đạo ngay tại phát lực một dạng. Nếu như là trước đó Sở Hà, trừ thân hóa lô đen, thủ đoạn khác căn bản là không có cách ngăn cản một chiêu này. Sở Hà đối mặt Thái Dương Thần có thể nói là hết hạn cho tới bây giờ khó giải quyết nhất ra hỏa. cái này cùng âm u người cùng mẫu thần Sâm Chi Dê rừng đen khác biệt. Hai vị này, một mặt là khoảng cách quá gần, cùng Sở Hà mặt đối mặt dán, Sở Hà lỗ đen trong nháy mắt giáng lâm, luân phiên công kích, để bọn hắn căn bản không kịp phản ứng. Mà Thái Dương Thần liền rất thông minh, hắn nhìn như đứng tại trong hoang dã, kỳ thực là đứng tại chính mình thần quốc bên trong. Hắn thần quốc ở vào một cái khác thứ nguyên, thuộc về phụ thuộc vào thế giới này tiểu vị diện bên trong. Trong lúc này, cách không biết bao nhiêu không gian khoảng cách, Thái Dương Thần kẹp lấy khoảng cách, biên giới ho bờ, lôi kéo đấu pháp, không ngừng mài Sở Hà máu. Một phương diện khác thì là Thái Dương Thần đầy đủ lợi dụng chính mình quyền hành. Làm một mực âm thầm quan chiến lao âm bị, hắn đã nhìn ra Sở Hà phương thức công kích đơn nhất, chỉ có thân hóa lỗ đen cùng đánh ra lỗ đen hai loại phương thức công kích, mà không có quy tắc chi lực. Đặc biệt là Sở Hà tại bắt đầu tấn thăng hoàn mỹ người đằng sau, tiến thêm một bước để hắn xác định Sở Hà cũng không phải là siêu phàm giả. Không có linh tính, không có quyền hành. Loại tồn tại này, liền xem như chân chính lỗ đen lại có thể thế nào? Chính như hắn dự đoán như thế, Sở Hà đối mặt hắn công kích, trong lúc nhất thời đều chỉ có thể bị động bị đánh. Dựa theo dự tính của hắn, tốt nhất tình huống hẳn là hắn xuất thủ đánh gãy Sở Hà tấn thăng nghi thức, thế là sau đó chỉ là khu thiên sứ chi vương, hoàn toàn không có sức hoàn thủ, nhưng là Sở Hà đã thân là hoàn mỹ người, cùng là thần minh, tình huống tự nhiên có biến. Ta tức là trật tự, ta tức là văn minh, ta tức là chính nghĩa. Sở Hà nặng nề thanh âm vang vọng, hắn nguyên bản ra chỉ ở trên người hắn trói buộc chi lực, trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng khác cho triệt tiêu. Hắn lần thứ nhất vận dụng chính mình quyền hành chi lực, hoàn mỹ người quyền hành cùng văn minh, công tượng, sáng tạo, trật tự có quan hệ. Kỳ thật, hơi nước cùng máy móc chi thần chính là hoàn mỹ người đường tắt thần minh. Bất quá hắn lúc trước bị Sâm Chi Dê rừng đèn sau khi nắm được linh tính bị bắt, đã ngã xuống thần vị. Đây cũng là đóng hình tư mưu đồ. Mỗi cái đường tắt chỉ có thể tồn tại một vị chân thần. Cùng là hoàn mỹ người đường tắt, hắn nhất định phải đem hơi nước cùng máy móc chi thần giết chết mới có thể tấn thăng hoàn mỹ người. Đóng hình tư sử dụng đặc thù vật phong ấn, tại hơi nước cùng máy móc chi thần bị bắt linh tính thời điểm, trộn đi hoàn mỹ người đường tắt tính duy nhất. Mà bây giờ cái này đều làm lợi Sở Hà. Sở Hà sử dụng xong đẹp người quyền hành, giờ khắc này hắn liền đại biểu cho văn minh. Văn minh như thế nào lại có ác đâu? Văn minh bao dung thiện và ác, tại vĩ mô phương diện tốt là văn minh một bộ phận, ác đồng dạng cũng là. Sử dụng văn minh quyền hành, để Sở Hà trong nháy mắt từ trói buộc bên trong tránh ra. Sau đó hắn không có đi quản cái kia đã bị Thái Dương Thần neo định, sắp lấy đi nguyên chất biển, mà là nhìn về phía chúng quanh. Ở xung quanh hắn là cực xa không gian chưa biết bên trong, là vô số bí ẩn kẻ nhìn lén. Những này kẻ nhìn lén đều là thiên sứ trở lên tồn tại. Bọn hắn có được năng lực đặc thù hoặc là vật phong ấn che giấu mình, liền xem như chân thần cũng vô pháp tùy tiện tìm tới bọn hắn. Bất quá, giờ khắc này, bọn hắn đem ánh mắt bắn ra đến Sở Hà trên thân, thậm chí là không chút kiêng kỵ tại quan trắc lấy hắn cái kia có thể hóa thành lỗ đen thân thể. Bọn hắn có thể quan trắc đến Sở Hà, cũng đại biểu cho Sở Hà có thể quan trắc đến bọn hắn. Sở Hà khổng lồ thần hồn trong chốc lát tàn phá bừa bãi ra, giống như là lưỡi dao một dạng chui vào bầu trời cùng đại địa, mang theo hắn thanh âm lạnh lùng, thích xem. Vậy liền đều tới đây cho ta đi. A, đây là cái gì quyền hành bị thôn phệ? Hắn đại thôn phệ linh tính vì cái gì? Ta chính là thiên sứ chi vương, từng đạo linh hồn giống như là ánh nến trong gió, trong nháy mắt trong bụi. Bọn hắn thậm chí không kịp phát ra nghi vấn. Từng đạo linh tính bị rút ra, sau đó lại bị Sở Hà hấp thu. Sở Hà hiện tại bị cách tại phía xa bọn hắn phía trên. Hắn có thể trực tiếp sử dụng thần hồn chôn bụi phương thức, tướng bị nghiên cứu ở dưới hắn bất luận tồn tại gì giết chết, thôn phệ nó linh tính. Tựa như trước đó giả Đức Lị Tân như thế. Hắn làm sao dám thôn phệ nhiều như vậy đường tắt linh tính? Nhiều như vậy linh tính ở trong cơ thể hắn, không hợp tính, bài xích lẫn nhau, hắn sẽ bị nó bạo. Đây là sự thực đang tìm cái chết. Đây cũng không phải là một cái đường tắt linh tính, tính nguy hiểm phải lớn nghìn lần vạn lần. Hắn cho là hắn là bàn sơ sao? Lần này hét lên kinh ngạc, là mặt khác chân thần. Nếu như nói Sở Hà trước đó duy nhất một lần đem đủ để thành thần linh tính thôn phệ, còn có một phần ngàn tỷ khả năng thành công. Như vậy hiện tại thôn phệ nhiều đường tắt, nhiều cấp độ linh tính, chính là tuyệt đối không có khả năng thực hiện sự tình. Trừ phi là trên biên tinh cầu này, tất cả linh tính chủ nhân, bàn sơ. Duy chỉ có Thái Dương Thần lần thứ nhất cảm giác được áp lực. Chỉ có hắn nhìn ra, đối phương bản thể rất có thể là một viên tinh cầu. Đối với nhân loại thân thể mà nói, khổng lồ như vậy linh tính có lẽ chống đỡ không nổi, nhưng đối với một viên tinh cầu mà nói, cái này lại không phải bao lớn nan đề, ta nói, cách rời là cần thiết. Thái Dương Thần lần nữa phát ra tiếng, muốn tiến một bước tỉnh lại Sở Hà thể nội linh tính xung đột. Nhưng lần này, căn bản không làm nên chuyện gì, bởi vì linh tính bản thân cũng sẽ không bị quyền hành ảnh hưởng. Sở Hà trong thân thể, linh tính tổng lượng điên cuồng bành trướng, ban sơ ý chí cũng càng rõ ràng. Hắn thôn phệ đại lượng linh tính đằng sau, sắp vượt qua phổ thông chân thần, thậm chí sắp vượt qua Thái Dương Thần. Chỉ cần vượt qua Thái Dương Thần, hắn liền có thể trực tiếp thôn phệ đối phương. Quyền hành lực lượng mặc dù cường đại, nhưng thế giới này thần minh đối kháng, tựa như là đánh cờ mở dạng, không có hoa lệ bạo tạc, có tất cả đều là đủ loại khảm sáo, chế tiêu, thay thế cùng khắc chế. Sở Hà lười đi sử dụng quyền bính đối kháng, hắn muốn sử dụng đơn giản nhất thô bạo phương thức, thôn phệ. Sở Hà băng lệnh ánh mắt bắn ra đến Thái Dương Thần thần quốc bên trong, nhìn về phía vị kia quang minh thánh khiết thần minh. Ánh mắt của hắn tràn ngập một cỗ loại săn mồi điên cuồng cùng dữ tợn, để Thái Dương Thần đều cảm giác được dùng mình. Thái Dương Thần giờ khắc này sinh ra một loại bản năng biết trước, đào tẩu, không trốn đi lời nói, liền sẽ chết ở chỗ này. Nhưng Thái Dương Thần do dự, cầm tới nguyên chất biển, trở thành chân chính ngày cũ, đây là theo đuổi của hắn. Nếu như lần này lùi bước, về sau còn sẽ có cơ hội sao? Hắn hiện tại đã nắm giữ xâm lấn nguyên chất biển tiếp cận một nửa, không kém là bao nhiêu. Cho nên Thái Dương Thần do dự, nhưng chính là cái này một do dự, tham lam quả nhiên là nguyên tội. Thái Dương Thần nghe được thanh âm này, lần nữa nhìn về phía Sở Hà, nhưng đập vào mi mắt cảnh tượng đã thay đổi. Thiên địa vũ trụ toàn bộ biến mất, biến thành một mảnh vô biên vô tận đen kịt thế giới. Mà ở trong thế giới này ở giữa, chỉ có một đôi con mắt màu đỏ tươi. Thái Dương Thần cảm giác được nguy cơ chí mạng, hắn đang muốn có hành động. Hô, một ngọn gió thổi qua, hắn hóa thành vô số thần hồn hạt tròn, như vậy tiêu tán. Thái Dương Thần vẫn lạc. Chương 546, bí mật chương 546, bí mật thần vẫn lạc. Thái Dương vẫn lạc. Cái kia tràn ngập vô tận hào quang, nhân từ cánh đồng bắt ngát thần quốc, lúc này hóa thành điểm điểm ánh nến tiêu tán. Một loại cảm giác bi thương tràn đầy trên thế gian mỗi cái sinh linh trong lòng. Thiên địa đồng y, vạn vật đều tang. Vô số sinh linh đều tại vì dạng này một vị tồn tại vĩ đại vẫn lạc cảm thấy bi thương thống khổ. Đương nhiên, so với loại này không quan hệ đau khổ cảm giác, những cái kia chân thần, thiên sứ mới là nhất là chấn động. Chân thần tiêu vong, từ kỷ thứ nhất đến bây giờ, cũng chính là chỉ có chút ít mấy vị mà thôi. Giống máy móc cùng hơi nước chi thần, cũng không thể tính vẫn lạc. Nó chỉ là ngã xuống thần bị, mà Thái Dương Thần lại là triệt để tiêu vong. Những này chân thần có thể cảm giác được, trên thế gian lại không nửa điểm Thái Dương Thần là ấn. Đây không thể nghi ngờ là để chúng thần kinh dị sự tình. Có người giết chết thần, đây chẳng phải là bọn hắn tất cả đều có khả năng bị giết. Chúng thần sợ hãi thời điểm, đột nhiên cảm giác được Thái Dương Thần thần vị lại một lần nữa vững chắc xuống, có chân thần còn tưởng rằng là Thái Dương Thần phục sinh. Nhưng sau một khắc, tất cả tồn tại đều yên tĩnh ý mắng. Chỉ gặp tại cánh đồng bát ngát kia thần quốc phía trên, sắp thực xuất hiện lần nữa một thân ảnh. Nhưng lại không còn là trước đó cái kia thánh khiết, nhân tử thần minh, mà là một tôn như ma thần tồn tại vĩ ngạ. Sợi tóc theo cùng phong bay múa, ở phía sau hắn, một vòng đỏ bừng huy hoàng đại nhật chậm rãi dâng lên, tản ra nóng bỏng, yêu ngạo cùng ma tính quang mang. Thái Dương Thần đã vỡ lạc, mà bây giờ, ta chính là Thái Dương. Bá đạo không gì sánh được thanh âm truyền khắp thiên địa, thậm chí xâm nhập sâu trong tinh không. Không phải Thái Dương Thần sống lại, mà là đánh giết Thái Dương Thần nam nhân kia. Hắn chiếm cứ Thái Dương Thần bị. Nhưng là, đây là mặt trời mới thần sao? Không có một cái nào chân thần cho rằng như vậy. Bởi vì, gia hỏa này còn tại không ngừng hút lấy vô số kẻ nhìn lén linh tính. Không, không chỉ là kẻ nhìn lén. Lấy hắn làm trung tâm, mặt trời chậm rãi mọc lên, hào quang từng khúc tản ra, chiếu xạ vô tận đại địa. Bị chiếu xạ đến phạm vi bên trong, bất luận cái gì linh tính sinh vật đều trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Mà trong đó linh tính, tất cả đều bay hướng cái kia một vầng mặt trời bên trong. Hắn lại muốn thôn phệ hết thảy. Đó căn bản không phải thần minh. Gia hỏa này là ngoại thần, là sâu trong tinh không tà thần. Mau trốn. Có kẻ nhìn lén sử dụng quyền bính lực lượng, muốn chạy trốn. Nhưng là, ở đâu là Thái Dương không cách nào chiếu xạ tới chỗ đâu? Sở Hà thanh âm hùng bí kia, thao túng Thái Dương thần quyền hành, lấy càng thêm cánh đồng bát ngát tư thái giáng lâm, ta ở khắp mọi nơi. Đây là thần minh quyền hành. Nó chấn áp hết thể ẩn nấp, chiếu khắp hết thể vô hình. Liền xem như thiên sứ chi vương, cũng vô pháp chống cự mảy may. Tiếp tục như vậy, thế giới này đều sẽ bị hắn thôn phệ. Có chân thần rốt cục ngồi không yên. Thái Dương, ngươi nên thu tay lại. Ầm ầm, ầm ầm. Nặng nề đen kịt kiềm chế tầng mây bao trùm hơn phân nửa tinh cầu, vô biên vô tận lôi đỉnh, cuồn phong ở trong đó đan xen. Lôi đỉnh đan dệt ra cầu thang, cung điện, còn có vương tọa. Trên vương tọa, một vị thần minh ngồi ở chỗ đó. Hắn giống như là lôi đỉnh chúa tể, lại như là bá đạo nhất quân vương, nắm trong tay thế gian hết thảy lực lượng hủy diệt. Phong bạo danh sách chân thần, Bạo Quân. Bạo Quân tức giận tràn đầy, bởi vì Thái Dương đã lan đến gần hắn chỗ thống trị khu vực. Thấy là Bạo Quân xuất hiện, có một ít cường đại kẻ nhìn lén nhẹ nhàng thở ra. Bạo Quân nắm giữ lực lượng hủy diệt, chính là rất nhiều thần minh bên trong điên cuồng nhất ra hỏa. Hắn rất dễ dàng nổi giận, nếu là chọc phải hắn, tức giận liền sẽ không ngừng lên cao, sau đó liền sẽ không kiêng nể gì cả phóng thích lực lượng hủy diệt, hoàn toàn là không chết không thôi loại kia. Cho nên trước đó chúng thần, thậm chí là trong tinh không ngoại thần, cũng sẽ không tùy tiện trêu chọc tên điên này. Nhưng càng nhiều tồn tại thì là có chút khẩn trương. Thái Dương Thần đều vẫn lạc tại nam nhân kia trong tay, Bạo Quân có thể đối kháng hắn sao? Quả nhiên, sau một khắc, tân nhiệm Thái Dương Thần cái kia uy nghiêm lại ma tính thanh âm liền vang vọng, để cho ta thu tay lại. Ngươi thì tính là cái gì? Ta tính là thứ gì? Bạo Quân trong nháy mắt bị cuồng bạo tức giận nhóm lửa. Ầm ầm, phong bạo, lôi đình, thiên hai, thế gian vạn vật bảy biển ra vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt. Mà những này lực lượng hủy diệt đều lấy đặc thù quyền hành, trực tiếp tuôn hướng Sở Hà. Hay là quyền hành? Ha ha, Sở Hà khinh thường cười cười. Các ngươi những này thổ dân, há lại sẽ minh bạch cái gì là lực lượng chân chính? Hắn hiện tại tuyệt không che giấu. Che giấu cái gì? Như là đã vô địch, vậy liền chấn áp hết thảy, giết chóc hết thảy. Bất luận cái gì không phục, trở ngại hắn con đường, toàn diện thanh trừ. Sở Hà duỗi ra một bàn tay, vô cùng vô tận Thái Dương quang mang hội tụ ở trong đó, hóa thành một cái kéo dài không biết bao lớn bàn tay. Sau đó, hướng vị này nhảy ra Bạo Quân chụp tới. Dám can đảm khinh nhờn quân vương. Bạo Quân nhìn thấy cái tay này, tức giận càng tăng lên, lực lượng hủy diệt đồng dạng ngưng tụ thành đại thủ hình dạng, đối với đại thủ này chụp tới. Sau đó, soạt. Lực lượng hủy diệt đại thủ giống như là giấy một dạng, ầm vang pha toái. Đại thủ vàng nóng kia rơi vào Bạo Quân trong thần quốc. Vâng. Hủy diệt trấn áp phía dưới, Bạo Quân phát ra sau cùng tiếng giống, toàn bộ tinh cầu đều muốn tại loại này trong tiếng hô vỡ ra bình thường. Chính là như vậy, trong nháy mắt, tinh cầu ở giữa đã nứt ra một đầu dài đến mấy ngàn cây số, sâu đặt lòng đất cái khe to lớn. Bạo quân thật muốn hủy diệt thế giới, nhưng hắn còn không có chân chính hủy diệt, tất cả âm thanh đều biến mất. Vô số linh tính hóa thành tính thực chất khí thể một dạng, chui vào Sở Hà trong lỗ mũi. Ầm ầm. Kẻ nhìn lén phát hiện, quay chung quanh thế giới lôi đỉnh, phong bạo cũng không có giảm bớt. Hắn lại ngồi lên bạo quân thần bị, rung động, sợ hãi. Chỉ là ngắn ngủi vài phút, hai vị vô cùng cường đại chân thần liền bị vị này tân tấn hoàn mỹ người cho giết chết. Hắn hiện tại còn trở thành tam thần vị chân thần. Nguyên bản Thái Dương thần chính là nửa bước ngày cũ, mà bây giờ Sở Hà đã có thể so với chân chính ngày cũ, chỉ là hắn còn không có dung hợp nguyên chất biển loại này căn nguyên lực lượng. Mặc dù trong cơ thể của hắn đã không ngừng sinh ra khuynh hướng để hắn ngay lập tức đi đưa cái nguyên chất biển, loại này khuynh hướng không phải Sở Hà chính mình, mà là trong cơ thể hắn cái kia ý chí đang không ngừng ảnh hưởng hắn. Chỉ cần Sở Hà dung hợp nguyên chất biển, thành tựu ngày cũ người điều khiển thời gian chính là ban sơ khôi phục thời gian. Bất quá Sở Hà đương nhiên có thể đối kháng loại này khuynh hướng. Hắn mặc dù đã nắm giữ nguyên chất biển, nhưng chính là không đi dung hợp. Món chính cũng nên lưu đến cuối cùng ăn. Cho đến bây giờ, Sở Hà đã bắt được gần 5000 điểm vận mệnh điểm. Đây là trước nay chưa có thu hoạch lớn. Thu hồi ta trước đó lời nói, thế giới này vận mệnh điểm, sợ là xa xa không chỉ 10000. Sở Hà với cái thế giới này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hắn thật không có tới sai, cũng không uổng công hắn chuyên môn phân hóa ra phân thân tiến vào giới này. Thế giới này liền sánh được mười mấy cái, thậm chí là mấy trăm tiểu thế giới thu hoạch. Ngay tại Sở Hà chuẩn bị lần nữa khai triển tàn sát thời điểm, một thanh âm truyền vào trong lỗ tai của hắn, ngươi chẳng lẽ còn muốn thôn vệ xuống dưới? Ngươi không sợ những vật kia khôi phục sao? Ta không phải uy hiếp ngươi, cũng không phải là đe dọa ngươi, nhưng ta suy đoán đến, ngươi đại khái chuẩn bị chính là đem trên viên tinh cầu này hết thảy linh tính toàn bộ thôn vệ, sau đó lại dung hợp nguyên chất biển, tấn thăng ngày cũng đi. Linh hồn của ngươi vô cùng to lớn, đại khái có thể chiến thắng ban sơ khôi phục. Nhưng là, ngươi biết vì cái gì ban sơ sẽ bị phân tán thành viên này tinh cầu sao? Linh tính tụ tán tính mặc dù không thể tránh né, nhưng ban sơ làm cường đại nhất ngày cũng người điều khiển, cũng không trở thành không cách nào đối kháng loại này tụ tán tính. Phía sau này, ẩn giấu đi một chút to lớn bí mật. Chương 547, vô tự cùng trật tự chương 547, vô tự cùng trật tự cái này đột nhiên vang lên thanh âm, giống như là từ bốn phương tám hướng truyền đến, lại như là từ Sở Hà sâu trong linh hồn vang lên, càng giống là một loại nào đó bí ẩn tồn tại ghé vào lỗ tai hắn khẽ nói. Giả thần giả quỷ. Sở Hà sau lưng, cái kia một vầng mặt trời trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng chói lọi, hắn lại một lần nữa sử dụng Thái Dương thần quyền hành. Ta không gì không biết. Trong chốc ngắn này, vô số bí ẩn tri thức, tin tức truyền vào Sở Hà trong linh hồn. Bất luận cái gì ẩn nấp tồn tại, ở trước mặt hắn đều không chỗ che thân. Quả nhiên, loại này quyền hành một khi sử dụng, Sở Hà liền thấy vừa mới người nói chuyện. Trong đêm đen thăm thẳm, một đầu tám cái chân ma lang ngoại hình quái vật to lớn hiện ra hình dáng. Đêm tối mẫu thần, truyền âm lại là nàng. Sở Hà có chút ngoài ý muốn. Bất quá, hắn hay là tạm thời đình chỉ linh tính thôn vệ. Bởi vì dù cho Hắc Dạ nữ thần không nói, Sở Hà cũng phát hiện thế giới này dị thường. Sâm chi dê rừng đen cùng âm u người những này sâu trong tinh không ngày cũ người điều khiển liền có thể tồn tại, vì cái gì danh xưng mạnh nhất ngày cũ ban sơ tiêu bằng đầu. Linh tính tụ tán tính, Sở Hà lúc này cũng cảm giác được nó xác thực ảnh hưởng khắc sâu. Nhưng có thể trở thành ngày cũ tồn tại, vẫn là có thể đối kháng loại này tụ tán tính. Liền xem như không cách nào đối kháng, cũng có thể thông qua hạ thấp phương thức tiếp tục tồn tại. Tỷ như máy móc cùng hơi nước chi thần, liền thực hiện hạ thấp, từ chân thần hạ thấp trở thành thiên sứ. Mà ngày cũ người điều khiển, chỉ cần hạ thấp trở thành chân thần, linh tính tụ tán tính liền sẽ tại phạm vi có thể khống chế bên trong. Nhưng ban sơ lại hoàn toàn phân tán. Đây không thể nghi ngờ là ẩn chứa to lớn bí ẩn. Sở Hà mặc dù tự tin, nhưng lại không tự phụ, hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Bất cứ lúc nào bảo trì cẩn thận, luôn luôn không sai. Cho nên Sở Hà ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hắc Dạ nữ thần, nói ra, ngươi tốt nhất cho ta một hợp lý giải thích. Nếu không, vị kế tiếp bị thôn vệ, chính là ngươi. Đương nhiên, Hắc Dạ nữ thần mặc dù bị phát hiện, nhưng nàng cũng không có bối rối, ngược lại mở miệng giải thích, ta cũng không có tận lực đi đối kháng ngươi tìm kiếm. Chỉ là ngươi bây giờ vị cách quá cao, ta nhất định phải phóng xuất ra chân thần thân thể mới có thể chống cự. Mà nằm trong loại trạng thái này nói chuyện, liền sẽ bày biện ra bí ẩn trạng thái. Đây là đang giải thích Sở Hà nói nàng giả thần giả quỷ nguyên nhân. Sở Hà cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Đối phương là thế nào đi đối lại hắn, là kính sợ hay là sợ hãi, hoặc là chán ghét, hắn đều không quan tâm. Hắn hiện tại dừng tay mục đích chỉ có một cái, biết bí mật kia. Hắc Dạ nữ thần nói tiếp, ta là có một ít suy đoán. Nói, ban sơ làm đại địa linh tính đầu nguồn, bị trong tinh không vô số ngoại thần ngấp nghé, muốn xâm nhập cùng tuấn vệ. Nhưng theo chúng ta quan sát, trong tinh không rất nhiều ngoại thần ở giữa, cũng rất ít tồn tại ăn mòn. Chỉ bất quá, những cái kia không thể diễn tả ngoại thần bọn họ, tại một ít lực lượng đặc thù ảnh hưởng dưới, tại tự nhiên biến mất cùng tân sinh. Nói cách khác, thôn vệ, ăn mòn, vẹn vẹn ngoại thần đối với chúng ta đại địa linh tính một loại hành vi. Mà loại hành vi này, rất có thể là ạ dạ tọt thí trí. Ạ dạ tọt. Sở đương nhiên biết xưng hô thế này. Mù quáng si ngu chi thần, không thể diễn tả tồn tại, nguyên sơ hỗn độn chi hành nguyện, ngàn vạn ma thần đứng đầu. Hắn chính là cao nhất thần linh. Hắn là tất cả linh tính đầu nguồn. Sở Hà càng từ vũ trụ phương diện đã sớm nhận biết đến, ạ dạ tộc chính là vũ trụ này sáng thế hỗn độn thần linh dòng dõi. Hắn lấy ra hỗn độn thần linh sáng thế chi lực, cũng đem nó giải xuống trong vũ trụ. Đây chính là linh tính đầu nguồn. Đối với những ngày chân thần, ngoại thần thậm chí là ngày cũ người điều khiển mà nói, ạ dạ tộc chính là bọn hắn phụ thần. Đêm tối trước mắt tiếp tục nói, không sai, mù quáng si ngu chi thần, ạ dạ to. Ạ dạ to, từ rất nhiều bí ẩn bên trong đoán ra được bí mật, hắn là sáng tạo vũ trụ nguyên thủy hỗn độn chi tử. Chúng ta tất cả ngoại thần linh tính đầu nguồn chính là hắn. Lời nói này đi ra, Sở Hà đều có chút ngoài ý muốn nhìn xem đêm tối mâu thần. Hắn có thể suy đoán ra ạ dạ to là hỗn độn thần linh chi tử, đồng thời thế giới này là hỗn độn thần linh sáng tạo nguyên nhân là, hắn có phương diện cao hơn nhận biết. Căn cứ vào loại này phương diện cao hơn nhận biết, kết hợp thế giới này một chút tin tức, hắn mới suy đoán ra ạ dạ thật là hỗn độn thần linh chi tử. Nhưng không nghĩ tới hắc dạ nữ thần dạng này một cái thổ dân thế mà cũng có thể đột phá tư duy công xiềng, suy đoán ra điểm này. Bất quá, hắc dạ nữ thần lời nói cũng làm cho Sở Hà bắt lấy một cái mấu chốt. Người nói là ngoại thần. Đúng vậy. Hắc dạ nữ thần trả lời, ngoại thần đầu nguồn là ạ dạ thật, hắn chính là siêu việt ngày cũ cao nhất tồn tại. Hắn lực lượng vô biên vô hạn, hắn quyền hành trí cao vô thượng, hắn cấp độ siêu việt hết thảy. Nhưng hắn duy chỉ có thiếu khuyết một kiện đồ vật, đó chính là trật tự. Mà trật tự hoàn toàn tại bàn sơ trên thân. Đêm tối mâu thần nói đến đây, thanh em ngừng lại, sau đó Sở Hà cảm giác được một loại bí ẩn quyền hành lực lượng đem bọn hắn bao khỏa. Hắc giả nữ thần giải thích một câu, tiếp xuống nội dung, rất có thể kinh động một ít đồ vật không thể diễn tả, cho nên xin tha thứ ta sử dụng bí ẩn quyền hành đem những lời này ẩn tàng sau, lại nói với ngươi đi ra. Ân. Sở Hà cũng không thèm để ý những này. Dùng bí ẩn quyền hành ra chỉ đằng sau, Hắc giả nữ thần mới nói ra lời kế tiếp, cho nên ta suy đoán, ban sơ rất có thể cũng là nguyên thủy hỗn độn chi tử. A dạ tốt đại biểu cho hỗn loạn, vô tự, không thể diễn tả. Mà ban sơ đại biểu là trật tự. Bọn hắn cả hai quyền hành dung hợp được, chính là chân chính hỗn độn trí cao thần. Bất quá, bởi vì một ít hạn chế, ạ dạ thuật không cách nào tự mình đối với ban sơ xuất thủ, đến cướp đoạt ban sơ lực lượng. Nhưng ạ dạ thuật lực lượng hay là phân hóa ra ngoài, trở thành những cái kia ngoại thần, bọn hắn liền không ngừng muốn xâm nhập mặt đất, thôn phệ linh tính, chính là tại thực hiện ạ dạ thuật ý chí. Đó là cái kinh người suy đoán. Nhưng Sở Hà chỉ là nghe một chút, cũng cảm giác được cái này rất có thể chính là chân tướng. Bất quá, hắn bị cách so hắc dạ nữ thần cao hơn, kiến thức của hắn cũng càng không phải những này thổ dân có thể so với. Cho nên, Sở Hà ở trong lòng trong nháy mắt đem đêm tối mâu thần suy đoán cho hoàn thiện một chút. Không, ạ dạ tốt cùng ban sơ, cũng không phải là huynh đệ. Bọn hắn hẳn là vốn là một thể. Mà lại, bọn hắn cũng không phải cái gì hỗn độn chi tử, mà là một tôn chân chính hỗn độn thần linh. Chỉ bất quá, bị phân hóa thành hai nửa. Mà cả hai hợp hai làm một thời điểm, mới thật sự là hoàn chỉnh hỗn độn thần linh. Sở Hà suy đoán ra điều này. Hắc dạ nữ thần lúc này còn tại nói chuyện, bất quá, ta muốn nói với ngươi là, hạn chế ạ dạ tuật không có khả năng tự mình động thủ nguyên nhân, rất có thể chính là ban sơ cũng không phải là hoàn chỉnh. Ban sơ không cách nào chống cự ạ dạ tuật, mới đưa chính mình phân hóa thành vô số linh tính. Phân hóa thành vô số linh tính đằng sau, mặc dù tại ở trên vùng đất này, trật tự vẫn tồn tại như cũ, nhưng trật tự vị cách lại bị thấp xuống, hạ thấp chân thần phương diện. Siêu việt ngày cũ ạ dạ tuật nếu như dám giáng lâm, hắn vô tự, hỗn loạn, chắc chắn sẽ đem hết thể trật tự phá hủy, tất cả trật tự linh tính đều sẽ biến mất. Đến lúc đó hắn vĩnh viễn không cách nào có được trật tự, vĩnh viễn không cách nào trở thành cao nhất thần. Nhưng là hiện tại, nếu như ngươi đem trên đại địa hết thể linh tính toàn bộ thôn phệ, thì tương đương với là để trật tự một lần nữa ngưng tụ. Một khi ngươi làm đến điểm này, bị ngưng tụ ra trật tự đầy đủ đối mặt ạ dạ tuật mà không sụp đổ. Đến lúc đó, ạ dạ tuật nhất định sẽ tự mình giáng lâm đến thu lấy trật tự. Hắn chính là siêu việt ngày cũ tồn tại, vô luận linh hồn của ngươi cường đại cỡ nào, ngươi uy năng đáng sợ cỡ nào, ngươi cũng vô pháp đối kháng hắn. Bởi vì hắn chính là vũ trụ ý chí bản thân. Ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi chẳng lẽ còn có thể đối kháng cái này toàn bộ vũ trụ sao? Chương 548, ạ dạ tuật chương 548, ạ dạ tuật hấp dạ nữ thần cho là mình một phen sẽ để cho Sở Hà biết khó mà lui. Chỉ trong thời gian ngắn, không dám tùy ý làm bậy thôn phệ. Lại không nghĩ rằng Sở Hà cười nhạt một tiếng sau, mở miệng nói ra, đối kháng toàn bộ vũ trụ, có gì không thể? Cái gì? Hấp dạ nữ thần thanh âm lộ ra ngạc nhiên. Tựa hồ không thể tin được, nàng đã nói rõ ràng như vậy, nam nhân này thế mà còn là cuồng vọng tự đại như vậy. Đó là ạ dạ tuật, đó là ngàn vạn ma thần đứng đầu. Vậy căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng cường đại. Liền xem như ban sơ, cũng chỉ có thể lấy tiếp cận tự hủy phương thức đi đối kháng ta biết. Sở Hà thanh âm tràn ngập một cỗ bá đạo ý vị, ban sơ, ngươi làm như vậy, là bởi vì ngươi nhỏ yếu lại nhu nhược. Ngươi vĩnh viễn không có cách nào tìm kiếm được chiến thắng ạ dạ thuật biện pháp, chỉ có thể nửa chết nửa sống kéo dài hơi tàn lấy. Mà ta, không phải ngươi. Hắc giả nữ thần thanh âm trì trệ, ta không phải nhưng chỉ nói ra mấy chữ này, nàng liền đình chỉ loại thuyết pháp này. Ngược lại thanh âm trở nên băng lãnh đứng lên. Ngươi làm sao phát hiện? Mặc dù những lời này là câu hỏi, nhưng là một loại trần thuật ngữ khí. Ngươi biểu hiện quá gấp. Sở Hà cười lạnh nói. Mặc dù không có bất cứ chứng cứ gì, nhưng Sở Hà đã vững tin, hắc giả nữ thần kỳ thật chính là ban sơ. Lão âm bị này, quả nhiên không có chân chính tiêu vong cùng ngủ say. Hắn chỉ là hạ thấp trở thành một tên chân thần. Đây chính là hắc giả nữ thần. Hắn biến thành hắc giả nữ thần đằng sau, chỉ tại không ngừng tìm kiếm lấy chiến thắng hạ giả thuật biện pháp. Nhưng bất đắc dĩ là, đã từng thân là mạnh nhất ngày cũ người điều khiển hắn đều không thể đối mặt ạ dạ tuật, hiện tại biến thành chỉ là một cái chân thần, lại thế nào khả năng có cơ hội có thể chiến thắng ạ dạ tuật đâu. Ban sơ thanh âm nghe không ra tình cảm, kẻ ngoại lai, ngươi thật muốn đối mặt ạ dạ tuật sao? Đúng vậy. Sở Hà thanh âm phi thường kiên định. Đồng thời, hắn cũng biến thành bắt đầu cẩn thận. Gia hỏa này danh xưng mạnh nhất ngày cũ người điều khiển, chỉ sợ sẽ không dễ đối phó như vậy. Sở Hà thậm chí không có trực tiếp sử dụng thần hồn trấn áp phương thức. Nếu ban sơ là hỗn độn thần linh hậu bối, cái kia chưa chừng hắn có được một ít nhằm vào thần hồn bí thuật. nhưng sau đó lại một lần vượt quá Sở Hà dự kiến. Ban sơ cũng không có cuồng nộ, cũng không có ý đồ mê hoặc hoặc là thuyết phục Sở Hà, mà là lạnh lùng nói ra, ngươi đã có ý nghĩ như vậy, mặt trước cái kia lời nói xem như ta dư thừa nói. Ngươi hẳn là ít nhất là Đại La Kim Tiên đi. Ít nhất là Đại La Kim Tiên thần hồn, mới có thể đối kháng A Dạ Tốt. A Dạ Tốt cũng không phải là cái gì hỗn độn thần linh chi tử, hắn chính là một vị hỗn độn thần linh. Hắn thừa dịp ta khai sáng giới này thời điểm, muốn tu hú chiếm tổ chim khách, trực tiếp thôn vệ ta, thu hoạch được ta hết thảy. Nhưng ta lưu lại một tay, để hắn không cách nào đạt được khai sáng giới này trọng yếu nhất trật tự, đồng thời, hắn lại bị giam trong thế giới này, không cách nào trở lại trong hỗn độn. Nhưng là, hắn cũng không phải phổ thông hỗn độn thần linh, mà là một vị hỗn độn tôn giả. Tại cái này không hoàn chỉnh trong thế giới, hắn không cách nào chứng đạo, nhưng cũng đạt tới chứng đạo trước cực hạn cấp độ. Cho nên ta nói, ngươi ít nhất phải là Đại La Kim Tiên mới có thể đối kháng hắn. Không nên cảm thấy ta tại nói chuyện giật gân, bởi vì ta sẽ không đối với ngươi làm ra bất luận bất lợi nào sự tình. Ngươi nếu thật là có thể diệt trừ A Dạ Tốt, ta đem chính mình tất cả linh tính, căn nguyên tặng cho ngươi thì như thế nào? Nhưng tất cả những thứ này điều kiện trước tiên chính là, ngươi thật có thể chiến thắng A Dạ Tốt. Sở Hà không nghĩ tới, hắn điểm phá Hắc Dạ Nữ Thần chân thân là ban sơ sau, thế cục đột nhiên biến thành dạng này. A Dạ Tốt thế mà đã đạt đến sắp chứng đạo trình độ. Đây cũng là có chút ngoài ý muốn. Dù sao dựa theo Sở Hà cảm giác, ban sơ vị này mạnh nhất ngày cũng người điều khiển, nó thần hồn cấp độ cũng chính là thiên tiên mà thôi. Như vậy A Dạ Tốt nhiều lắm là cũng chính là một cái bình thường thái ớt kim tiên đi. Kết quả hiện tại, hắn đã đạt đến sắp chứng đạo trình độ, tại thái ớt kim tiên bên trong đều thuộc về đỉnh tiêm cấp độ. Bất quá, ban sơ nếu nói ra thái ớt kim tiên đại la kim tiên những danh xưng này, Sở Hà hay là cho là có mấy phần tính chân thực. Tiếp cận chứng đạo sao? Sở Hà không có trầm ngâm, cũng không có do dự, ngược lại là hiện ra ý chí chiến đấu dày đặc, mang theo vô hạn bá khí nói, ta sẽ giết chết nó. Ban sơ nghe Sở Hà tự tin ngữ khí, có chút yên tĩnh một hồi. Đã như vậy, vậy ngươi liền đem tất cả linh tính toàn bộ cầm đi đi. Trừ linh tính bên ngoài, còn có ta chín đại căn nguyên chi lực. Những này căn nguyên chi lực, trên thực tế chính là ta khai sáng vũ trụ này lúc, chỗ tiếp dẫn đại đạo bản nguyên. Đạt được những vật này, đối với ngươi mà nói, cũng sẽ là sự giúp đỡ lớn. Đại đạo bản nguyên. Sở Hà đương nhiên biết, đại đạo bản nguyên chính là chứng đạo thành tựu đại La Kim Tiên đằng sau, có thể nhờ vào đó tiến một bước tiếp dẫn càng nhiều đại đạo đồ vật. Đại La Kim Tiên mạnh yếu, trừ số ít yêu nghiệt, dưới đại đa số tình huống đều là nhìn tiếp dẫn đại đạo số lượng đến bình phán mạnh yếu. Ban sơ đem những này căn nguyên chi lực giấu đi, Sở Hà đều cảm giác không đến ở nơi nào, không nghĩ tới bây giờ thế mà chủ động đưa tặng cho Sở Hà. Khẳng định không phải tặng không. Ngươi có điều kiện gì? Sở Hà đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ban sơ nói ra, không có cái gì điều kiện. Bất quá, chỗ này có linh tính, căn nguyên ngươi cũng có thể có được, nhưng ngươi nhất định phải có thể chân chính chiến thắng A Dạ Tốt. Nếu không, ngươi nhất định sẽ bị A Dạ Tốt thôn vệ. Bởi vì vũ trụ này đã bị ta thiết trí một loại quy tắc, muốn mang đi đồ vật trong đó, trừ phi giới này hoàn thiện. Nếu như ngươi có thể chiến thắng A Dạ Tốt, đồng thời đem nó thôn vệ, giới này tự nhiên sẽ hoàn thiện, ta cũng sẽ công đức viên mãn. Mà nếu như ngươi không cách nào chiến thắng hắn, linh tính cùng căn nguyên đều sẽ bị A Dạ Tốt thôn vệ, hắn cũng đem hoàn toàn có được giới này. Đúng rồi, hắn hoàn toàn có được giới này đằng sau, cũng sẽ công đức viên mãn, đến lúc đó hắn nhất định sẽ truy sát ngươi. Coi như ngươi là Đại La Kim Tiên, cũng sẽ rất đau đầu. Hỗn độn thần linh chứng đạo, sẽ trực tiếp trở thành cấp cao nhất Đại La Kim Tiên, vậy hẳn là cũng không phải ngươi muốn nhìn đến. Ban sơ lời nói này ý tứ rất rõ ràng. Sở Hà nếu như muốn mang đi những vật này, vậy thì cùng ban sơ là trên một sợi thừng châu chấu. Muốn thành, cùng một chỗ thành. Muốn bại, cũng là cùng một chỗ bại. Ta hiểu được. Sở Hà trả lời. Sau đó quanh người hắn tỏa ra ánh sáng chói lọi, vô cùng vô tận lôi đỉnh cùng nóng bỏng tiêu dương lần nữa bao trùm trên thế giới này không. Hiện tại, hẳn là không người sẽ ngăn cản ta đi. Sở Hà trực tiếp lần nữa bắt đầu thôn vệ linh tính. Về phần A Dạ Tốt cường đại, hoặc là nói khả năng mang tới hậu quả, Sở Hà căn bản không có e ngại. Hắn đang muốn thử một chút, công đức chứng đạo pháp đằng sau chính mình, đến tột cùng cường đại đến trình độ gì. Mà bây giờ, ta muốn thôn vệ thế giới này, dùng những phàm nhân này sinh mệnh như thế, đem bản thể của ta giáng lâm. Toàn bộ thế giới đều đang kêu rên. Vô số linh tính sinh vật bị kéo ra linh tính, mà phổ thông sinh mệnh đồng dạng bị rút ra linh hồn. Liền xem như chân thần, cũng vô pháp ngăn cản lúc này Sở Hà, bị Sở Hà thần hồn quét qua mà chết, phân giải linh tính, thôn vệ hầu như không còn. Sở Hà muốn đem tất cả linh tính toàn bộ thôn vệ, lấy những này linh tính làm tế phẩm, đem bản thể tiếp đón được giới này. Hắn mặc dù không sợ hai chút nào A Dạ Tốt, nhưng loại trình độ này cường giả, cũng đáng được hắn toàn lực ứng phó. Vô số linh tính tụ hợp, mang theo kỳ dị mà hùng vĩ ba động, kinh động đến sâu trong tinh không rất nhiều ngoại thần. Mà những này ngoại thần, cảm giác được sức chấn động kia đằng sau, rốt cục không còn là tham lam cùng khao khát, mà là e ngại. Sức chấn động kia chính là ngày cũ người điều khiển, mà lại là cường đại nhất ngày cũ. Trong tinh không đã từng bị kia mạnh nhất ngày cũ người điều khiển, ngay tại khôi phục, cái này đã dẫn phát bọn hắn bản năng sợ hãi. Ngay tại tất cả ngoại thần sợ hãi tiến vào sâu trong tinh không lúc, sâu trong tinh không, một đạo hỗn loạn, tà ác, nhưng lại trí cao vô thượng ý chí cũng đang chậm rãi khôi phục. Rốt cục chờ đến chương 549, đệ nhất ma công chương 549, đệ nhất ma công đạo này hỗn loạn, tà ác ý chí phát tán ra, trong nháy mắt liền quét sạch tinh không vô tận, quấy ướt vạn vạn năm ánh sáng tinh hệ. A Dạ Tốt, khôi phục. Có giao tình ngày người điều khiển phát ra không dám tin nói nhỏ. Làm ngàn vạn ma thần đứng đầu, A Dạ Tốt chính là đứng ở chúng thần đỉnh cao nhất tồn tại. Hắn chính là chúng thần chi thần. Lúc này vẹn vẹn ý chí khôi phục, Cái kia lôi cuốn lấy hỗn loạn, vô tự các loại cao nhất quyền hành ý chí quét sạch mà đi. A, ta chính là vĩnh hằng chi môn, ta bất hủ trở về. Vô số ngoại thần phát ra có thể là điên cuồng, có thể là hỗn loạn gào thét, sau đó liền bị trong nháy mắt trừ khử, biến thành càng thêm hỗn loạn một loại nào đó đặc tính, dung nhập vào trong cô ý chí kia. Những này ngoại thần, mỗi một cái cũng có thể bằng được chân thần khủng bố ngoại thần. Nhưng lúc này, lại không có chút nào sức chống cự. Hoặc là nói, bọn hắn căn bản không có muốn chống cự. Bọn hắn xuất thân hỗn loạn cùng vô tự bên trong, giờ phút này cũng là trở về hỗn loạn cùng vô tự bên trong. Tồn tại cùng tiêu vong, đối với phổ thông sinh linh mà nói có lẽ là một loại thống khổ. Nhưng đối bọn hắn mà nói, đây chính là bọn hắn bản thân tồn tại một bộ phận. Trở về ước vạn ma thần đứng đầu, đây càng là để bọn hắn vì đó khuynh hướng sự tình. Đương nhiên, cũng có ý chí chống cự. Những cái kia đều là trong tinh không ngày của người điều khiển bọn họ. Bọn hắn đã có được quyền hành, ra đời ý chí độc lập, đương nhiên sẽ không lại muốn trở về hỗn độn vô tự bên trong. Bất quá, dù cho có chỗ dây rủa, đối mặt dạng giả tốt, vô luận là dạng gì tồn tại, như thế nào chống cự, cũng đều là tuyết tan giống như tán loạn. Tại cái này vô số ngoại thần tiêu vong phía dưới, sâu trong tinh không cái kia ý chí càng phát bành trướng, to lớn và lên cao. Hắn giống như là muốn làm cho cả vũ trụ đều trở về đến hắn trong khống chế, uy thuận là hỗn độn vô tự thái độ. Sâu trong tinh không dị biến, Sở Hà cũng cảm nhận được. Cái kia đúng là để hắn cũng cảm giác được thống khổ, thậm chí là hủy diệt một loại đáng sợ ý chí. Sở Hà lạnh xác định, nếu như vẹn vẹn cái này một bộ hóa thân lời nói, hắn tuyệt đối không cách nào chống cự đối phương. Cái kia ý chí, viễn siêu Sở Hà đã từng chỗ giao thủ qua những địch nhân kia ý chí. Có lẽ, chỉ có Như Lai Phật Tổ có thể ở trên hắn. Cố ý chí kia lôi cuốn lấy toàn bộ vũ trụ, mang theo vô hạn trọng áp bao trùm mà đến, để Sở Hà cũng vì đó ngạt thở. Thậm chí, muốn để Sở Hà mất đi chống cự ý nghĩ. Quả nhiên cùng trên viên tinh cầu này, chân thần hoàn toàn không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Sở Hà cảm giác được áp lực, nhưng hắn lại chỉ cảm thấy ẩn ẩn có một loại càng thêm cảm giác hưng phấn. Loại tồn tại cường đại này, lại là tại thế giới đặc thù này, không biết có thể cho ta cung cấp bao nhiêu vận mệnh điểm. 10000. Không, có lẽ 20. 000, 30. 000 cũng có thể. Gia hỏa này, ta nhất định phải săn giết hắn, ta nhất định phải thôn phệ nó. Sở Hà tràn ngập ma tính con mắt nhìn về phía dưới chân đại địa. Người ma quỷ này, người chết không yên lành. Mụ mụ, cứu mạng. Tha mạng a, vĩ đại nhất thần minh, ta nguyện ý trở thành ngài người hầu. Đây mới là thần. Đây mới là thần. Ha ha ha. Thần minh giết chết ta, ta mới có thể tiến vào thần quốc. Phía trên đại địa, bị phong bạo, liệt nhật cùng hồng thủy bao trùm. Đây là một trận siêu cấp diệt thế đại thiên tai. Vô số người tại trận thiên tai này bên trong tử vong. Bọn hắn phát ra có thể là cầu xin tha thứ, có thể là giận mắng thanh âm. Cũng có cường đại linh tính sinh vật ý đồ chống cự, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Linh tính lực lượng một khi dùng đến, lập tức liền sẽ bị một đạo cường đại thần hồn đảo qua, ngay sau đó liền nổ tung, biến thành linh tính bản thân, sau đó bị hấp thu thôn vệ. Đây chính là Sở Hà tại hủy diệt thôn vệ hết thảy. Hắn lúc này, tựa như là vô số tôn giáo trong lời tiên đoán, hủy diệt thế giới ma thần. Bất luận cái gì thần linh đều không thể ngăn cản hắn. Tại Sở Hà dưới chân, thậm chí đã tạo thành một đầu vô biên vô tận huyết hà, trong huyết hà chìm nổi lấy vô số dãy rùa linh hồn. Đây là giới này sinh linh có trí tuệ. Sở Hà đem bọn hắn tinh huyết, tinh hồn ngạnh sinh sinh rút ra, hóa thành dạng này một đầu huyết hà. Mà mục đích làm như vậy, dĩ nhiên không phải vì chơi vui, mà là bởi vì đã 2 tỷ sinh linh, còn kém cuối cùng 1 tỷ, chỉ cần ngưng tụ ra 3 tỷ sinh linh luân hồi huyết hà, ta liền có thể đem bản thể triệu hoán tiến vào giới này. Sở Hà bản thể, vô luận là vị cách hay là cảnh giới thực lực, đều viễn siêu giới này. Bản thể hắn giáng lâm, đem đối với cái này giới trật tự, quy tắc tạo thành đáng sợ nhất đả kích, thậm chí có khả năng để giới này trực tiếp sụp đổ. Bởi vì Sở Hà bản thể là tại chư thiên trong vạn giới, vị cách cao nhất Tây Du trong chủ thế giới. Tây Du thế giới cùng thế giới này tương đối, năng lượng cấp bậc cao hơn ra không chỉ một cấp độ. Cho nên, vì để cho thế giới này không tại bản thể giáng lâm thời điểm sụp đổ, Sở Hà nhất định phải sử dụng phương pháp đặc thù đi để bản thể của hắn thích ứng giới này. Loại này luân hồi huyết hà hiến tế pháp chính là một loại cực tốt phương pháp. Đáng lưu ý chính là, loại này hiến tế chi pháp xuất xứ chính là Vũ Hoàng truyền lại công đức chứng đạo pháp. Bởi vậy có thể thấy được là, xem ra rất nhiều thế giới đại hồng thủy, không nhất định là thế giới này bản thân liền có được đại hồng thủy, muốn thế giới tận thế, rất có thể là Vũ Hoàng đang câu cá chấp pháp. Á, Sở Hà cảm giác mình đoán 89/10. Bởi vì huyết hà luân hồi hiến tế pháp tiên còn có một cái khác tên, đệ nhất ma công. Nói cách khác, bất kỳ một thế giới nào thổ dân, chỉ cần cầm tới bản này huyết hà luân hồi hiến tế pháp, cũng có thể sử dụng những này hiến tế chi pháp, nhanh chóng hiến tế, thu hoạch lực lượng cường đại, thẳng đến hủy diệt thế giới. Mà người này tại hủy diệt thế giới thời điểm, huyết hà luân hồi hiến tế pháp cũng sẽ vô thanh vô tức bên trong là Vũ Hoàng mở ra thế giới thông đạo. Thế là, hắn vượt giới mà đến, cứu vớt thế nhân. Tốt, rất tốt. Không hổ là chứng đạo tồn tại, quả nhiên là cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Lúc này mới phù hợp Sở Hà trong lòng, chứng đạo tồn tại hình tượng. Thật sự là đại thiện tồn tại, không phải là không thể thành đạo, mà là căn bản không có khả năng tại thành đạo trước đó sống sót. Sở Hà nhanh chóng thu thập lên sinh linh tinh hồn, đồng thời, hắn cũng còn tại không ngừng hấp thu linh tính. So với giết chóc vô số phổ thông sinh linh ngưng tụ tinh hồn tinh huyết, linh tính hấp thu tại vừa mới bắt đầu khả năng nhanh một chút, nhưng phía sau lại càng ngày càng chậm. Những cái kia linh tính tồn tại, không hổ là qua ngàn năm vạn năm láo quái vật. Rất nhiều tồn tại đều có được rất mạnh cầu sinh kỹ năng. Bọn hắn trốn được nhanh, tránh sâu, ẩn nấp vô tung vô ảnh. Ta hiện tại hấp thu bao nhiêu linh tính? Sở Hà hướng bên cạnh đêm tối mẫu thần hỏi. Hắc Dạ nữ thần hiện tại đã ngưng tụ ra hình người, biến thành một cái thủy mị đến cực điểm thiếu phụ áo đen bộ dáng. Bất quá trên người nàng linh tính khí tức, như có như không, một thân linh tính cùng quyền hành đều đã bị Sở Hà cho hấp thu. Đây là Hắc Dạ nữ thần, hoặc là nói ban sơ tự nguyện. Lúc đầu Sở Hà nếu hợp tác với nàng, đương nhiên là chuẩn bị tạm thời buông tha nàng, nhưng ban sơ chính mình lại chủ động nói, nhất định phải đem tất cả linh tính đều thuộc về vào một thân. Phương diện này có thể tăng lớn đúng A Vung Thác tư lực hấp dẫn, một phương diện khác thì là có thể cho Sở Hà trở nên cường đại. Tại nàng hình dung bên trong, thiếu bất luận cái gì một tia một sợi, đều sẽ ảnh hưởng Sở Hà sau cùng thực lực. Hấp thu tất cả linh tính cùng quyền hành về sau, Sở Hà thực lực tuyệt đối sẽ đạt tới một cái vượt xa trước mắt thực lực cấp độ. Coi như vẫn còn so sánh không lên ạ dạ tốt, nhưng cũng sẽ không kém quá xa. Lại thêm Sở Hà lực lượng bản thân, mới có thể có cơ hội chân chính chiến thắng ạ dạ tốt. Đối mặt Sở Hà đặt câu hỏi, ban sơ hồi đáp, chừng phân nửa. Không sai biệt lắm có được ta tất cả linh tính một nửa. Còn lại một nửa, đa số tại mấy cái kia chân thần trên thân, cũng có số ít là một chút từ kỳ thứ nhất liền ngủ say, ẩn nấp đi ra hỏa trên thân. Bọn gia hỏa này, ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng cũng muốn coi chừng ứng đối. Chương 550, thế giới bóng đen chương 550, thế giới bóng đen chân thần a đối với mặt khác chân thần, Sở Hà đại khái có thể cảm giác được vị trí của đối phương, cho nên cũng không lo lắng tìm không thấy. Nhưng là nghe bàn sơ ý tứ, chân thần tựa hồ còn không phải khó dây dưa nhất. Những tên kia là chỉ ai? Chẳng lẽ còn có thể so sánh chân thần càng khó xử hơn để ý? Ban sơ vô cùng thẳng thừng gật gật đầu. Từ đang đối mặt địch tới nói, chân thần là mạnh nhất, khẳng định so bọn giá hỏa này phải cường đại hơn một chút. Nhưng là nếu như cùng ngươi tương đối, liền xem như chân thần cũng còn kém rất rất xa. Nếu như là chính diện, liền xem như bọn hắn tất cả mọi người cộng lại, cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Nhưng là ở thế giới này, đang đối mặt địch là tương đối thấp cấp cách làm. Thế giới này có quá nhiều quỷ dị cũng không biết, trong đó bao hàm vô số khả năng. Tương đối lên đang đối mặt địch, những này quỷ dị cũng không biết, mới là phiền toái nhất. Mà những cái kia từ kỷ thứ nhất liền còn sống ra hỏa, tại thời gian dài rằng giặc bên trong cũng không có tiêu vong, bọn hắn mỗi một cái trên thân đều ẩn chứa lớn vô cùng bí mật. Sở Hà nghe lại cảm thấy rất kỳ quái, chẳng lẽ bọn hắn để cho ngươi đều cảm thấy xử lý không được? Ban sơ nghe hay là lắc đầu nói ra, ngươi hiểu lầm ý của ta. Cũng không phải là nói bọn hắn có thể trở ngại ngươi, càng đừng đề cập cùng ngươi đối địch. Bọn hắn chân chính phiền phức là để cho ngươi không cách nào thôn vệ bọn hắn linh tính. Bọn hắn linh tính có lẽ tựa như là khóa lại một loại nào đó hư vô đồ vật, chỉ cần ngươi kích thích đến bọn hắn có thể trực tiếp ô nhiễm những này linh tính, đem những này linh tinh kéo vào sâu trong tinh không, căn bản là không có cách thu về. Thậm chí, có chút linh tính đã bị ô nhiễm. Ta đã biết. Sở Hà cũng biết ban sơ ý tứ. Nói đơn giản, chính là bọn giá hỏa này sẽ không đối với Sở Hà tạo thành uy hiếp, nhưng là sẽ đối với Sở Hà hấp thu linh tính sự tình, tạo thành quấy nhiễu. Bất quá, ta đề nghị hay là trước tiên đem bọn giá hỏa này xử lý, lại đi thôn phệ chân thần. Ban sơ nói ra. Ân. Sở Hà gật gật đầu. Mặc dù bọn giá hỏa này chỉ chiếm căn cứ một phần nhỏ linh tính, nhưng từ ban sơ trong miêu tả liền không khó coi ra, bọn hắn vô cùng cầu thả. Nếu như Sở Hà đem tất cả chân thần toàn bộ thôn phệ, rất dễ dàng đánh cỏ động rắn, đem bọn hắn dọa đến lập tức chạy trốn tới sâu trong tinh không đi. Mà trước tiên đem bọn hắn xử lý, lại đi thôn phệ chân thần, loại phương thức này càng cho thỏa đáng hơn khi. Hiện tại vấn đề là, bọn hắn ở nơi nào? Sở Hà hỏi. Không thể không nói bọn gia hỏa này ẩn nấp thủ đoạn là có một tay. Sở Hà căn bản cảm giác không đến bọn hắn trốn ở nơi nào. Tinh giới cùng lòng đất ban sơ hồi đáp. Tinh giới cùng lòng đất. Sở Hà hơi nghi hoặc một chút. Hắn trở thành hoàn mỹ người đằng sau, thu được đại lượng tri thức, thế giới này cơ hồ tất cả tin tức, hắn đều có thể thu hoạch được. Trong đó cũng bao hàm tinh giới cùng lòng đất hai địa phương này. Nhưng là, lúc này Sở Hà nghe được hai địa phương này, muốn tìm kiếm trí nhớ của bọn nó, lại phát hiện căn bản là không có cách kiểm tra đến cụ thể tin tức. Đây là ta chín đại căn nguyên bên trong hai cái căn nguyên nơi ở theo thứ tự là thế giới bóng đen còn có thất tự chi quốc. Kỳ thật hai cái này căn nguyên chính là lòng đất cùng tinh giới bản thân, bất quá muốn đem bọn hắn rút ra đi ra, lại là những người khác không cách nào làm được sự tình. Thậm chí ta đều không thể làm đến. Bởi vì ta chín đại căn nguyên, nhất định phải dựa theo tuyệt đối trật tự tiến hành hấp thu. Nếu như muốn hấp thu chín đại căn nguyên, ban đầu hấp thu chỉ có thể là hoặc là nguyên chất biển, hoặc là một cái khác căn nguyên quang chi chìa. Chỉ có hấp thu hai cái này căn nguyên đằng sau mới có thể đi vào một bước hấp thu mặt khác căn nguyên, mà lại vẫn như cũ muốn tuần hoàn theo đặc thù trình tự. Lấy nguyên chất biển mở đầu, căn nguyên hấp thu trình tự cuối cùng hai cái theo thứ tự là thế giới bóng đen cùng thất tự chi quốc. Lấy quang chi chìa mở đầu, căn nguyên trình tự cuối cùng hai cái thì là thất tự chi quốc cùng thế giới bóng đen. Đây là không cách nào cải biến. Cho nên dù cho rất nhiều tồn tại đều biết lòng đất cùng tinh giới là căn nguyên một trong, nhưng cũng không có cách nào. Nhưng không có chút ý nghĩa nào, làm căn nguyên, lòng đất cùng tinh giới đều là tràn ngập chân thần cũng vô pháp dòm ra đủ loại quỷ dị. Những này kỷ thứ nhất kỷ thứ hai ra hỏa dấu ở trong đó, liền xem như chân thần cũng bắt bọn hắn không có biện pháp gì. Sở Hà nghe giải thích, cũng biết đại khái hai địa phương này phi thường khó mà xử lý. Sở Hà mặc dù cường đại, nhưng dựa theo ban sơ nói tới, hắn tại tinh giới cùng đất đấy cũng chưa chắc có thể tìm tới những tên kia. Cái này không quan hệ mạnh yếu, mà là năng lực hạn chế. Cho nên ta phải làm thế nào đi xác định bọn hắn? Sở Hà hiện tại còn không thể hấp thu căn nguyên, bởi vì hấp thu căn nguyên trong nháy mắt, hắn là sẽ trở thành ngày cũ người điều khiển. Cái này cũng sẽ trong nháy mắt đem ạ dạ thuật dẫn tới. Nhưng là không hấp thu căn nguyên, lại thế nào đi tìm tới những này ẩn nấp ra hỏa đâu? Ban sơ hồi đáp, rất đơn giản, chỉ cần đem nguyên chất dòng biển đi vào là được. bọn gia hỏa này đều là thăm dò tinh không tồn tại. Thăm dò tinh không người, tất bị tinh không chỗ thăm dò. Bọn hắn kỳ thật cũng sớm đã bị ngoại thần cho hữu thực. Đối bọn hắn mà nói, nguyên chất biển có được bọn hắn không cách nào kháng cự lực hấp dẫn. Tốt. Lòng đất. Đây thật ra là một mảnh độc lập không gian khổng lồ, tựa như cả một cái thế giới một dạng. Toàn bộ thế giới không có bất kỳ cái gì sinh vật, càng không có ánh nắng, không có gió, không có mưa, không có vạn sự vân vân. Nơi này chỉ có một mảnh tối tăm mờ mịt bóng đen. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, không ánh sáng địa phương tại sao có thể có bóng đen đâu? Cái này hiển nhiên không phù hợp logic. Nhưng ở nơi này, đây chính là chân thực tồn tại. Tìm không thấy bất kỳ nguồn sáng, toàn bộ thế giới lại bày biện ra bóng đen xen lẫn dáng vẻ. Tại mảnh này thế giới bóng đen bên trong, một đạo tựa như là ngâm sướng giống như giọng nữ đột nhiên vang lên. Cửa tiên sinh. Cửa tiên sinh, cửa tiên sinh, cửa tiên sinh, thanh âm này tựa như là trong thế giới này quang ảnh một dạng, không ngừng quanh quẩn trong thế giới này, truyền bá đến thế giới này mỗi một tấc trong không gian. Thanh âm này quanh quẩn không biết bao lâu. Rốt cục, tại thế giới bóng ma trong một góc khác, truyền ra một cái bình tĩnh, ôn nhuận giọng nam. Nữ yêu, không cần kêu nữa. Rốt cục đạt được đáp lại, giọng nữ kia nói lần nữa, cửa tiên sinh, tôn quý vạn môn chi môn. Hai họa khổng lồ muốn giáng lâm. Có tà ác ngoại thần thôn vệ thái dương thần, hắc dạ nữ thần, hơi nước cùng máy móc chi thần, còn có hoàn mỹ người toàn bộ linh tính. Hiện tại, cái này ngoại thần sắp tiến vào lòng đất, hắn muốn đem hết thể đều thôn vệ. Cửa tiên sinh, mau ra đây ngăn cản hắn, mau ra đây, cùng chúng ta cùng một chỗ liên thủ ngăn cản hắn. Cửa tiên sinh, nhanh điều động thế giới bóng đen lực lượng ngăn cản hắn. Cửa tiên sinh, tôn quý vạn môn chi môn, mau ngăn cản hắn, thanh âm này vừa mới bắt đầu còn bình thường, nói đến phần sau, liền càng ngày càng quái dị, tựa như là bị sự vật nào đó bóp méo, lại như là tinh thần thất thường bình thường. Ngâm sướng giống như thanh âm, cuốn lên thanh âm phong bạo, đem thế giới bóng đen bên trong rất nhiều nơi xoắn nát, lung tung bay múa. Thôn vệ hết thảy ngoại thần. Thế giới bóng đen một cái góc. Một đạo bóng đen nhỏ bé đột nhiên hiện hiện, sau đó đầu này bóng đen chi tuyến có sinh mệnh giống như câu lạc, nhanh chóng lưu động, hình thành một cái hình chữ nhật. Khi hình chữ nhật thành hình một khắc này, nguyên bản trống rỗng hình chữ nhật phía trên, vặn vẹo ra kỳ dị hoa văn, sau đó ngưng tụ ra một cánh cửa hình dạng. Trên cửa thậm chí mọc ra chốt cửa. Giang giác. Chốt cửa vặn vẹo. Cửa bị mở ra. Một tên mặc trang phục quý tộc, thân thể đẽ đẽ, khí chất yêu nhã nho nhã nam nhân đi ra. Nam nhân khí chất thâm thúy, xa xăm. Cặp mắt kia, tựa như là đem tinh hà đều bắn ra ở trong đó một dạng. Nam nhân xuất hiện trong nháy mắt. Cái kia nguyên bản điên cuồng ngâm sướng giọng nữ cũng bén nhọn kêu lên, ngữ khí biến đổi, từ khẩn cầu trở nên tràn đầy phẫn nộ. Vạn môn chi môn. Thế giới bóng đen không biết bao nhiêu địa phương bóng đen, tại thanh âm này bên trong giống như là pha lê giống như ẩm vàng phát toái. Nhưng cửa tiên sinh chung quanh lại như cũ an tĩnh, một cỗ lực lượng thần bí ngăn trở hết thảy. Hắn chỉ là bình hòa nhìn về phía bầu trời. Hắn tới. Chương 551, vạn môn chi môn, sai lầm đường tắt. Chương 551, vạn môn chi môn, sai lầm đường tắt. Giang giác. Sở Hà vừa mới đi vào thế giới bóng đen, bên hai liền truyền đến không ngừng phá toái thanh âm. Đây là pha lê. Sở Hà phát hiện chung quanh hắn, đại lượng bóng đen, giống như là pha lê giống như phá toái ra. Đây là hắn quanh thân lực trường, trực tiếp đập vỡ bóng đen. Hắn có chút kỳ quái nhìn trước mắt. Nơi này ở đâu là một thế giới? Trừ Sở Hà vừa mới đập vỡ vùng không gian này bên ngoài, ở phía trước, liền tất cả đều là một loại bóng đen, nhìn kỹ lại có thể phát hiện, cái kia rõ ràng là cố hóa dạng pha lê vật chất. Tương đương với Sở Hà phía trước, là một khối lớn pha lê. Trong pha lê bộ hiện đầy đủ loại mặt tính chết xạ không biết nơi nào tới quang ảnh. Lúc này, ban sơ thanh âm tại Sở Hà vang lên bên hai. Lấy nhân loại nhận biết, thế giới bóng đen xác thực không tính một thế giới. Nơi này không có không gian khái niệm. Tất cả địa phương, toàn bộ bị thực chất hóa bóng đen bao phủ lấy. Dù cho ngươi bây giờ đánh nát những bóng đen này, bọn chúng cũng sẽ rất nhanh khôi phục. Sở Hà cũng phát hiện, vừa mới đánh nát bóng đen, hiện tại ngay tại từ từ phục hồi như cũ. Bất quá Sở Hà quanh thân lực trường xa so với những bóng đen này cường độ cao hơn, hắn lực trường ép những bóng đen này không cách nào chân chính khôi phục. Đương nhiên, trên thực tế những bóng đen này chỉ sợ so kim cương còn cứng rắn hơn, mà nó khôi phục cường độ, chỉ sợ sắt thép đều sẽ bị đè ép vỡ nát. Đừng nói người bình thường, liền xem như tầng thứ 3 thiên sứ lại tới đây, đều sẽ rất khó sinh tồn. Cái này thật đúng là lòng đất, hữu danh vô thực. Sở Hà mang theo vài phần hứng thú nhìn xem xung quanh. Toàn bộ đều là tính thực chất vật chất, tại chỗ này vị thế giới bóng đen hoạt động, thời thời khắc khắc tựa như là đợi trong lòng đất một dạng, phải không ngừng đào hang. Sở Hà tiếp tục thâm nhập sâu một đoạn thời gian. Hắn phát hiện thế giới bóng đen phi thường to lớn, có thể nói vô biên vô hạn. Dù cho Sở Hà hướng phía trước xâm nhập mấy chục và dặm, đều không thể chạm tới cực hạn. Vậy đại khái thật đúng là một cái hoàn chỉnh thế giới. Sở Hà nghĩ đến, hắn dừng lại thân hình, sau đó mở miệng nói ra, ta nói, phải có ánh sáng. Thanh âm bình thản mang theo một ít lực lượng cường đại, giống như quy tắc bình thường. Trong nháy mắt, một vầng mặt trời xuất hiện tại Sở Hà sau đầu. Vầng mặt trời này xuất hiện, nhiệt độ kinh khủng đem chung quanh bóng đen toàn bộ thiêu đốt không còn. Chỉ là ngắn ngủi trong khi hô hấp, nơi này liền xuất hiện một cái vài trăm vạn dặm không gian. Đến lúc này liền có thể nhìn ra, ám ảnh không gian đáng sợ. Dù cho thái dương đốt bị thương, vẫn không có thiêu đốt ra cái gì biên giới cảm giác. Cái này mấy trăm vạn dặm bao la không gian biên giới, vẫn như cũ tràn ngập bóng đen. Chân chính khiến người ta cảm thấy thế giới bóng đen khổng lồ. Thậm chí trong không gian đều không ngừng hiện ra bóng đen vết tích, chỉ là vừa mới hiện ra một chút, liền bị thiêu đốt hầu như không còn. Mà lại, cái này mấy trăm vạn dặm trong không gian, thái dương liền chiếm cứ 9 thành 9 không gian. Lấy thái dương làm trung tâm, cũng chỉ có một cây số tả hữu không gian là đã không có bóng đen, cũng không có thái dương chân không tầng. Rời đi một cây số sau này phạm vi, nhiệt độ liền không đủ để phá hư bóng đen tự nhiên vẫn như cũ tràn ngập. Bất quá, mặc kệ là một cây số hay là bao nhiêu, đối với hiện tại thường nhân hình thái Sở Hà tới nói, không gian đều là đầy đủ. Hắn chỉ là không muốn như vậy chật chội. Lúc này một cây số không gian, kỳ thật cũng coi như được có chút bao la. Một cây số là độ cao, mặt đất phạm vi là thái dương mặt ngoài, phạm vi này chính là mấy chục tỷ cây số vuông. Sở Hà đứng tại bên trong vùng không gian này, sau đó tâm niệm vừa động, quanh người hắn hiện ra cái kia hư ảo nguyên chất biển. Ban sơ nói tới, cũng không cần bất luận cái gì loè loẹt phương pháp, chỉ cần đi vào thế giới bóng đen, sau đó lấy ra nguyên chất biển, những cái kia trốn ở thế giới bóng đen bên trong tồn tại cổ lão, liền sẽ điên cuồng vào tới. Kỳ thật Sở Hà cảm thấy cái này không khỏi có chút quá tại qua loa. Liền xem như thợ săn đi săn những cái kia phổ thông dã thú, cũng sẽ không có dã thú tốt như vậy bắt đi. Nhưng Sở Hà cũng không có biện pháp tốt hơn, lại thêm Ban Sơ lời thể son sắt dáng vẻ, hắn cũng chỉ có thể hơi thử một lần. Vừa mới xuất ra nguyên chất biển, dị biến đột nhiên liền phát sinh. Là căn nguyên, là căn nguyên, là căn nguyên. Bé nhọn, điên cuồng, tựa như ngâm sướng một dạng giọng nữ đột nhiên liền xuất hiện tại Sở Hà trong lỗ tai. Nhưng khi thanh âm này xuất hiện tại Sở Hà trong lỗ tai thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, vừa mới triệu hoán đi ra nguyên chất biển đã biến mất, đã bị người trốn đi. Hắc, có chút ý tứ. Sở Hà lộ ra dáng tươi cười đến. Thế mà ngay cả hắn cũng vô pháp kịp phản ứng, nguyên chất biển liền bị trộm đi. Cái này thế giới bóng đen bên trong ra hỏa, thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá, cái này muốn mang đi nguyên chất biển là không thể nào. Sở Hà không có bất kỳ cái gì truy đuổi cùng siêu tầm ý tứ. Hắn chỉ là bình tĩnh mở miệng nói ra, "Ta nói, hiện tại là 12 giờ cả." "Ông?" Sở Hà nháy mắt một cái. Vừa mới rời đi nguyên chất biển, lại một lần xuất hiện tại Sở Hà bên người. Thời gian quay lại, thời gian về tới vài giây đồng hồ trước. 12 giờ ở trong tối ảnh thế giới không có khái niệm thời gian, nhưng khi Sở Hà sáng tạo ra Thái Dương đằng sau, thời gian liền từ giờ phút này bắt đầu tính toán. Bởi vì, nhân loại tính toán thời gian chính là từ Thái Dương bắt đầu. Nói cách khác, thời gian khái niệm này tại Thái Dương xuất hiện một khắc này mới tồn tại. Đây thật ra là một loại cục bộ tính khái niệm, cũng không phải thật sự là bao quát thiên địa vũ trụ thời gian. Nhưng Sở Hà lúc này lại kết hợp Thái Dương thần quyền hành, đem thời gian cho thực chất hóa. Cho nên, khi hắn nói ra 12 giờ chỉnh thời điểm, thời gian quay lại, nguyên chất biển lại về tới bên cạnh hắn. Mà nguyên chất biển vừa mới xuất hiện, sau một khắc, nó lại phải biến mất. Nguyên chất biển tựa như là bị xóa đi một dạng, nhanh chóng hóa thành hư ảnh biến mất. Cùng lúc đó, nơi xa chuyển đến bén nhọn giọng nữ. Căn nguyên vừa mới Sở Hà không có chú ý tới nguyên chất biển biến mất, bây giờ lại đem lực chú ý tập trung lấy. Hắn lại thế nào khả năng để nguyên chất biển biến mất? Lúc này lần nữa mở miệng nói, nơi đây tuyệt đối chân thực, không cho phép xuất hiện hư giả. Ông, chân thực quyền hành. Chỉ là trong nháy mắt, nguyên chất biển đã trên cơ bản toàn bộ biến thành hư vô, chỉ còn lại có một điểm cuối cùng bóng dáng. Nhưng theo Sở Hà thanh em rơi xuống, nguyên chất biển lại trong nháy mắt khôi phục chân thực trạng thái. Chứ nguyên chất biển đồng thời xuất hiện, còn có những thứ đồ khác. Đầu tiên chính là Sở Hà chung quanh thế mà xuất hiện vô số nước biển, mà trong nước biển tràn ngập đủ loại nhân ngư, có được người nửa người trên cùng đôi cá, nhìn tà dị không gì sánh được, nhưng là những người cá này bộ dáng lại là tuyệt mỹ, độ ngực sữa eo nhỏ, ngũ quan càng là tản ra mỹ cảm kinh tâm động phách. Vừa mới phát ra bén nhọn tiếng kêu chính là từ trong miệng của các nàng, mà lại ý đồ kéo đi nguyên chất biển chính là những người cá này. Các nàng không biết dùng biện pháp gì, thế mà hoàn toàn ẩn hình. Nếu không phải Sở Hà để nơi đây tuyệt đối chân thực, căn bản không phát hiện được bọn hắn. Chứ những người cá này hấp dẫn hơn Sở Hà lực chú ý là nơi xa trong hư không đổ vật. Một cánh cửa, một đạo che kín kỳ dị hoa văn, tản ra phong cách cổ xưa khí tức cửa gỗ. Nhìn thấy cánh cửa này thời điểm, Ban Sơ thanh âm lại một lần nữa xuất hiện tại Sở Hà bên hai. Long đất linh tính có tám thành ngay tại trên cánh cửa này, không nên coi thường cánh cửa này. Nó là ta hạch tâm nhất chân thần linh tính một trong, cũng là cũng không bị đại đa số người biết linh tính, thậm chí chân thần cũng không biết. Nếu như dựa theo nhân loại phân chia, đây được cho ta đầu thứ 14 đường tắt. Con đường tắt này tên là sai lầm. Chương 552, cửa Ban Sơ ngự khí mang theo trầm thấp cảm giác. Chính như con đường tắt này dành tự một dạng. Sai lầm đường tắt linh tính tồn tại, bản thân liền là một loại sai lầm. Nó đản sinh tại ta khai thiên sáng thế thời điểm. Chính là cao nhất giới đối với chúng ta những này sáng thế khai thiên hỗn độn thần linh ban thượng trừng trị. Chính là loại này trừng trị, để cho chúng ta vĩnh viễn không cách nào mở ra thế giới hoàn mỹ. Vị cách từ đầu đến cuối tại trí cao giới phía dưới. Sở Hà hỏi, trí cao giới là chỉ cái gì? Chính là thánh nhân ở chi giới. Ban Sơ giải thích một chút, sau đó tiếp tục nói, sai lầm đường tắt là ta tất cả linh tính bên trong phức tạp nhất cùng đặc thù. Nó là có thứ tự bên trong vô tự, cũng là vô tự bên trong có thứ tự. Bởi vì có nó tồn tại, thế gian vật, mọi chuyện đều có thiếu hụt sai lầm. Ở trong giới này, vĩnh viễn đại đạo có thiếu. Tại giới này sinh linh muốn chứng đạo kim tiên, nhất định phải phi thăng thượng giới. Đây hết thảy đầu nguồn cũng là bởi vì sai lầm. Cho nên, mặc dù nó tại linh tính phương diện cũng không so bất luận cái gì một đầu đường tắt cường đại, lại có được cách khác không cách nào tương đối tính đặc thù. Sở Hà sau khi nghe xong, hơi có chút hứng thú nhìn phía trước cửa. Hắn cảm giác lần này đến thế giới này, thu hoạch là thật không nhỏ. Vừa mới Ban Sơ trong lời nói, mặc dù Ban Sơ là muốn cường điệu sai lầm đường tắt đặc thù, nhưng Sở Hà chú ý tới lại là, sai lầm đường tắt trên thực chất là trí cao giới đối với những khác sáng thế áp chế. chí cao giới cũng chính là Tây Du thế giới. Muốn khai sáng thế giới, liền sẽ bị Tây Du thế giới thiên đạo cho trừng trị. Nguyên lai khai sáng thế giới, còn muốn đối mặt Tây Du thế giới thiên đạo. Tin tức này, Sở Hà tại Vũ Hoàng nơi đó đều không có nghe nói qua. Đại khái là bởi vì Vũ Hoàng căn bản không có thành công mở một phương thế giới, cho nên hắn cũng không biết mở thế giới lúc, thế mà còn muốn đối mặt Tây Du thế giới thiên đạo áp chế. Mặt khác chính là Tây Du thế giới thiên đạo áp chế, sinh ra sai lầm đường tắt. Đây có phải hay không là nói, sai lầm đường tắt bên trong ẩn chứa một ít Tây Du thế giới thiên đạo bí mật. Đây mới là Sở Hà đối với nhận sai đường tắt cảm thấy hứng thú chân chính nguyên nhân. Nếu như có thể đạt được nó, nói không chừng sẽ có tác dụng lớn. Sở Hà trong mắt chỉ có cánh cửa này, đối với chung quanh những cái kia hải dương cùng nữ yêu, hắn căn bản khinh thường ngẩng đầu một chút. Mặc dù những đại dương này nữ yêu cũng không tính nhỏ yếu, liền xem như thiên sứ chi vương đối mặt bọn chúng, chỉ sợ đều sẽ phi thường gian nan. Bởi vì những đại dương này nữ yêu lực lượng cũng không phải là thuần túy linh tính lực lượng, trong đó tràn ngập không ít tà ác, hỗn tạp dị chủng quy tắc, cái kia rõ ràng là đến từ sâu trong tinh không khí tức. Loại khí tức này có thể ô nhiễm bất luận cái gì chân thần phía dưới linh tính. Nhưng đối với đã có thể so với ngày cũ Sở Hà mà nói, đây là còn thiếu rất nhiều. Hắn căn bản không có bất luận hành động gì. Hô hô. Tại Hải Dương nữ yêu bị hắn quyết định tuyệt đối chân thực bức cho đến hiện lộ ra chân thân thời điểm, Sở Hà sau lưng to lớn Thái Dương liền đã cuốn ra một đầu hỏa xạ. Nói là hỏa xạ, trên thực tế đó là tại vĩ mô phương diện đi hình dung. Mà từ một cái Sở Hà hiện tại người bình thường thân hình thị giác đi xem, cái kia rõ ràng là biển lửa vô biên. Đó là kéo dài mấy ngàn cây số Thái Dương chi hỏa. Mặt trời này chi hỏa cọ rửa bên dưới. A Hải Dương bị trong nháy mắt tiêu khô. Nữ yêu cũng ở trong đó, phát ra ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết sau, liền biến thành cho tàn cùng hỗn tạp linh tính. Đương nhiên, linh tính bên trong ô nhiễm tính, tại Thái Dương hỏa diễm thiêu đốt bên dưới, cũng rất nhanh liền trừ khử, cuối cùng chỉ để lại thuần túy linh tính. Chỉ có linh tính không cách nào bị hủy diệt, mà mặt khác cả tính, dù cho đến từ trong tinh không ngày cũ người điều khiển, cũng sẽ bị hủy diệt. Thu về Hải Dương nữ yêu linh tính chỉ là thuận tay sự tình. Sở Hà mục tiêu chân chính tại trên cánh cửa kia. Cho dù là Thái Dương hỏa diễm, cũng vô pháp đối với cánh cửa này tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Giang giác, chốt cửa vặn mèo, cửa chậm rãi bị mở ra. Tại Sở Hà trước mắt, một tên ưu nhã tước sĩ giống như nam nhân đi ra. Đợi cho thấy rõ đây là người khuôn mặt, Sở Hà cũng có một chút ngoài ý muốn. Động tác của người này, khí chất đều có chút ưu nhã, trang phục càng là lấy nghiêm mật đến hà khắc kích thước, hoàn toàn phù hợp thân hình của hắn thân thể. Nhưng trên mặt của người này, lại ngoài ý liệu cực kỳ xấu xí. Tỷ lệ cực không đối xứng tả hữu mặt, một bên mọc đầy mủ nhọn, mà đổi thành một bên, cũng là vặn bẹo lên che kín màu đỏ hạt tròn, hai mắt toàn bộ biến mất, còn có đổ sụp cái mũi, mọc đầy lông tóc màu vàng cái cằm. Cho dù hắn đã làm ra hết sức tân trang, nhưng vẫn như cũ không cách nào đền bù loại này xấu xí. Nhìn thấy hắn trong nháy mắt, Sở Hà trong đầu cũng nhịn không được sinh ra một loại chán ghét. Cái này khiến kịp phản ứng Sở Hà nhịn không được trong lòng giật mình. Hắn nhưng cho tới bây giờ sẽ không trông mặt mà bắt hình dong, nhưng vẫn như cũ bởi vì người này xấu xí mà lòng sinh chán ghét, vô duyên vô cớ liền sinh ra một loại tuyệt đối bài xích cùng địch ý, đây chính là sai lầm lực lượng sao? Sở Hà trong lòng suy đoán nói. Cái này xấu xí mà ưu nhã nam nhân mở miệng nói, bọn hắn đều gọi hô ta gọi cửa tiên sinh. Sở Hà nao nao, đối phương giọng điệu phi thường thong dong, không kiêu ngạo không tự ti, không có bởi vì Hải Dương nữ yêu tiêu vong mà sợ hãi hoặc là phẫn nộ. Sở Hà cũng trở về nói, ta là Sở Hà, ta là tới lấy trên người ngươi linh tính. Không có vấn đề. Cửa tiên sinh thanh âm bình tĩnh như trước, mang theo ôn nhuận từ tính, nhưng hắn nói tiếp, ta sở dĩ giấu ở thế giới bóng đen bên trong, chính là vì chờ đợi ngài đến. Sở Hà nghe vậy hỏi, chờ đợi ta? Ngươi biết ta? Cửa tiên sinh có chút xoay người, bày ra lời ấy nấy, thật có lỗi, ta nói khả năng không có chuẩn xác như vậy. Ta không phải đợi đợi ngài, mà là đang đợi đợi một cái có thể cho ta giải thoát cơ hội. Sở Hà kỳ quái nói ra, đây cũng là tôi mới. Đối với ngài tôi nói, có lẽ có ít kỳ quái, nhưng với ta mà nói, đây chính là chúng ta chờ đợi vô số năm kỳ vọng. Bởi vì, lương meo sai lầm, đối với một cái sinh mệnh có trí tuệ mà nói, là lớn nhất trừng phạt. Ta không cách nào rời đi thế giới bóng đen, không cách nào đi truy tìm yêu, mỹ hảo hoặc là lý tưởng. Đương nhiên, đó cũng không phải chính ta không cách nào rời đi. Mà là, thân là sai lầm ta, nhất định bị thế gian vạn vật chỗ bài xích, ta đến nơi địa phương, trật tự đem không tồn tại, ta làm sự tình, cuối cùng đều sẽ diễn biến thành bi kịch, hô hấp của ta, tiếng nói của ta, thậm chí ý nghĩ của ta, đều sẽ hình thành tai họa thật lớn. Sở Hà thanh âm không mang theo tình cảm nói ra, ha ha, vậy ngươi từ bỏ trở thành sai lầm không phải liền là. Ta cũng không phải là không muốn từ bỏ, mà là không cách nào từ bỏ. Bởi vì, nếu như từ bỏ sai lầm linh tính, ta liền sẽ lập tức tử vong. Ta không muốn tử vong. Cho nên, ta cũng chỉ có loại thứ hai biện pháp, đó chính là trở thành ngày cũ. Ngày cũ? Ha 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 ha. Ta hiểu được. Sở Hà đột nhiên cười to nói, ngươi là muốn giết ta, sau đó thôn vệ ta linh tính, thu hoạch được nguyên chất biển, trở thành căn nguyên đúng không? Cửa tiên sinh lại là xoay người hành lễ, thở dài nói, nếu như có thể, hy vọng ngài có thể thỏa mãn nguyện vọng của ta. Hắn ý tứ rất rõ ràng, thế mà thật là muốn giết chết Sở Hà. Cái này khiến Sở Hà đều có chút kinh ngạc, lại cảm thấy buồn cười. Chỉ là một cái không có thành tựu chân thần thiên sứ, chỉ là nắm giữ lấy một chút đặc thù linh tính, liền dám đối với đã có thể so với ngày cũ Sở Hà tuyên chiến. Vốn cho là các ngươi chỉ là vặn bẹo cùng điên cuồng, cũng không phải là ngu xuẩn. Hiện tại xem ra, là ta đánh giá cao các ngươi. Sở Hà thanh âm trở nên lạnh, hắn cuồng bạo nặng nề thần hồn, trực tiếp hướng đối phương ép đi. Đồng thời mở miệng nói ra, nơi đây cấm chỉ bất luận cái gì linh tính hoạt động. Thái Dương Thần quyền hành. Thái Dương Thần có thể so với nửa bước ngày cũ, cũng là bởi vì hắn quyền hành đối với những khác linh tính đều có cực mạnh áp chế lực. Có lời ra pháp theo, không gì làm không được năng lực. Sở Hà xuất thủ chính là đại chiêu. Lúc đầu dựa theo tình huống bình thường tới nói, Sở Hà thần hồn quét qua, hẳn là có thể đem cửa tiên sinh linh hồn chôn bụi. Nhưng đối diện vị kia cửa tiên sinh bình tĩnh dáng vẻ, lại làm cho Sở Hà trong lòng sinh ra không ổn. Cho nên hắn mới đang sử dụng thần hồn áp chế đằng sau, còn dùng tới quyền hành lực lượng. Quả nhiên, chỉ gặp cửa tiên sinh mở miệng, sai lầm. Leng keng. Sở Hà nhìn thấy trong hư không, tựa hồ có một máy to lớn, vết dị loang lộ đồng hồ tại chuyển động. Chương 553, triệu hoán bản thể chương 553, triệu hoán bản thể đồng hồ chuyển động. Sở Hà thế giới trước mắt ầm vang biến hóa. Trung quanh xuất hiện một cái thế giới màu sắc sặc sỡ. Thế giới này đen kịt một màu, chỉ là trong hư không, trên dưới trái phải đều tràn ngập vô số đạo cửa. Mà Sở Hà, vào chỗ tại thế giới này ở giữa, tại những này cửa ở giữa. Vậy mà không có bị hủy diệt, còn đem ta kéo vào nơi này. Gia hỏa này vậy mà không có thần hồn. Tình huống bình thường tới nói, Sở Hà hẳn là trực tiếp hủy diệt cửa tiên sinh thần hồn. Nhưng Sở Hà vừa mới đem thần hồn đệ tới, cũng không có phát hiện cửa tiên sinh thần hồn. Thậm chí không có bất kỳ cái gì thần hồn khí tức. Cửa tiên sinh, tựa như là không có thần hồn một dạng. Không có thần hồn không nói, nơi đây lại bị Sở Hà cấm chỉ linh tính, nhưng cửa tiên sinh nhưng như cũng đem Sở Hà kéo vào cái này dị độ không gian. Chiêu này thế lực, để Sở Hà đều có chút giật mình. Chẳng lẽ so với cái kia ngày cũ người điều khiển còn mạnh hơn? Loại suy đoán này, hiển nhiên là không thể nào. Nếu như cửa tiên sinh thật có mạnh như vậy, liền sẽ không bị bức bách trốn ở thế giới bóng đen. Đó chính là chỉ có một khả năng. Sở Hà nhìn xem chung quanh cửa, những này cửa chống chất, vô cùng vô tận, rõ ràng cùng thế giới bóng đen giống nhau đến mấy phần. Cửa tiên sinh muốn làm đến như bây giờ, đem có thể so với ngày cũ người điều khiển ta đều kéo nhập cái này dị độ không gian. Tiếp tục dựa vào thế giới bóng đen làm cơ sở. Mà thế giới bóng đen là không có cách nào di động, cho nên cửa tiên sinh cũng vô pháp dùng những thủ đoạn này đi đối phó ngoại giới tồn tại cường đại. Sở Hà nghĩ tới đây, nheo nheo cái cằm. Nói như vậy, cửa tiên sinh đã bắt đầu hấp thu thế giới bóng đen. Ân, là ban sơ lừa gạt ta. Hay là ban sơ cũng không biết cửa tiên sinh có thể làm được loại trình độ này. Hẳn là người sau. Dù sao, ban sơ đều nói rồi, sai lầm đường tắt chính là trí cao giới lưu lại, là đối với thế giới này một loại áp chế, cho thế giới này lưu lại sơ hở. Như vậy, sai lầm bản thân liền tràn đầy vượt qua thế giới này cấp độ sự không chắc chắn, làm đến một chút vượt quá ban sơ đoán chừng sự tình cũng không kỳ quái. Phân tích xong về sau, Sở Hà mới chăm chú xem kỹ chung quanh nơi này cái này chống chất cửa. Cửa tiên sinh không tiếp tục nói bất luận cái gì nói. Sở Hà cũng an tĩnh nhìn chăm chú. Cái này khiến chỗ không gian này lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong. Muốn để ta mở ra những này cửa sao? Sở Hà đột nhiên mở miệng hỏi. Cửa tiên sinh lúc này mới trả lời, thanh âm không biết từ chỗ nào cái phương hướng chuyển đến, có lẽ ngươi có thể thử một lần. Sở Hà cười cười, hắn lắc đầu, sau đó mở miệng, ta nói, nơi đây không cho phép. A. Vừa nói xong mấy chữ này, Sở Hà thanh âm liền ngừng. Hắn vận dụng Thái Dương Thần quyền hành, nhưng vừa mới có sử dụng ý tứ, phía trước một cánh cửa đột nhiên mở ra, sau đó trong nháy mắt đóng lại. Đóng lại đằng sau, Sở Hà đột nhiên phát hiện, hắn Thái Dương Thần quyền hành biến mất, giống như là bị thứ gì trộm đi một dạng. Thử, cái kia thử một chút cái này đâu. Sở Hà duỗi ra một bàn tay, kinh khủng lực hút ở trong tay ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cái lỗ đen thật lớn. Kéo kẹt, lại là một cánh cửa khác nhẹ nhàng mở ra. Sở Hà trong tay lỗ đen lập tức biến mất, lại bị trộm đi. Những này cửa tựa hồ ẩn chứa một loại không thể nào hiểu được quy tắc tính năng lực, có thể đem Sở Hà thực hiện đi ra hết thể năng lực toàn bộ trộm đi. Người những này cửa, xác thực sẽ cho người phi thường khó giải quyết. Nếu như đi vào trong đó, chỉ sợ trừ phi sẽ nắm giữ căn nguyên lực lượng ngày cũ, những người khác liền xem như chân thần cũng sẽ không cách nào chống tự đi. Cửa tiên sinh cái kia ôn nhuận thanh âm vang lên, chân thần ta có thể trộm đi bọn hắn quyền hành, linh hồn, cùng bị cách. Nhưng bọn hắn chỉ cần có neo điểm, bị trộm đi đồ vật, hay là sẽ trở về. Cửa tiên sinh vẫn là vô cùng lễ phép. Bất quá, tôn quý tiên sinh, ngài tựa hồ thành thần thời gian quá ngắn, còn không có neo điểm. Cho nên, cái này đối ngươi mà nói, sẽ là chí mạng. Chỗ không gian này sẽ đem ngài hết thảy tước đoạt, thẳng đến trở thành bình thường nhất nhân loại. Không, thẳng đến trở thành không có bất kỳ tình cảm gì, tư duy, thậm chí mất đi bản năng người chết sống lại. Quá trình này sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Dạng này à? Sở Hà minh bạch, hắn cũng lười lại đi thăm dò. Ngươi những này cửa có thể đem ta hết thảy đều tước đoạt ta. Vậy ta cũng nghĩ nhìn xem, nó có phải thật vậy hay không giống ngươi nói dạng này. Sở Hà không tiếp tục đối với mấy cái này cửa sử dụng năng lực gì. Hắn tin tưởng thứ này sẽ đem hắn hết thảy đều hấp thu triệt tiêu. Ẩn chứa chí cao ý chí của giới, sai lầm danh sách vốn là đã siêu việt giới này tồn tại. Về phần thần hồn công kích, đối phương ngay cả cái gì thần hồn đều không có, tự nhiên không có cách nào hành động. Sở Hà trực tiếp nhắm mắt lại. Ngay tại tiến vào lòng đất trong khoảng thời gian này, hắn đã góp nhặt 3 tỷ tinh huyết cùng tinh hồn. Hiện tại, có thể sử dụng huyết hà luân hồi hiến tế chi pháp triệu hoán bản thể. Sở Hà trong đầu hiện ra một cái cự đại mâm tròn, trong mâm tròn chảy xuôi vô số huyết sắc cùng tinh hồn, cấu thành phức tạp đến cực điểm đồ án. Nương theo lấy những đồ án này xuất hiện, ông Sở Hà sau đầu hiện ra một đạo màu đỏ tươi đến cực điểm công đức kim luân. Đạo này công đức kim luân chính là công đức chứng đạo pháp kết tinh. Làm chứng đạo chi pháp, công đức kim luân có thể xuất hiện tại Sở Hà mỗi một bộ hóa thân phía trên. Mà lại, bản thân huyết hà hiến tế chi pháp chính là công đức chứng đạo pháp một bộ phận. Lúc này Sở Hà sau đầu hiện ra công đức kim luân, chính là sắp bằng vào pháp này cầu thông bản thể của hắn. Phía trước, cửa tiên sinh nhìn thấy màu đỏ tươi công đức kim luân lúc, bản năng cảm giác được không ổn, hắn muốn vận dụng cửa lực lượng, trộm đi loại này kim luân bên trong ẩn chứa ảo diệu lực lượng. Nhưng là, tất cả cửa nhưng không có bất luận động tĩnh gì. Làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Ta cửa thông hướng thế gian vật vật, ta cửa chính là sai lầm hiển hóa. Thế gian vật vật không có bất kỳ tồn tại gì, là hoàn toàn hoàn mỹ, chỉ cần có sai lầm tồn tại, ta liền có thể đem nó trộm đi. Đây là vật gì? Vì cái gì ta trộm không đi? Là hắn vị cách đã vượt qua ta sao? Không nên à, trừ hoàn chỉnh ban sơ, hoặc là ạ dạ tốt, những người khác vị cách không nên vượt qua ta. Ta thế nhưng là khóa lại thế giới bóng đen, nó là căn nguyên một trong a. Thân là giới này sai lầm danh sách, chỉ cần vị cách thấp hơn cửa tiên sinh, đều không thể đối kháng cửa tiên sinh. Mà cửa tiên sinh sử dụng phương pháp đặc thù, đem chính mình dung nhập thế giới bóng đen. Hắn vị cách dĩ nhiên chính là tương đương thế giới bóng đen vị cách. Sở Hà bây giờ còn không có có dung hợp căn nguyên, vị cách đương nhiên ở dưới hắn. Nhưng là cửa tiên sinh tuyệt đối không ngờ rằng, Sở Hà căn bản không phải một giới này người. Thân là giới này thổ dân, cửa tiên sinh cùng những người khác giống nhau, đều là cho là giới này chính là duy nhất. Trong giới này, có thể nhận thức đến giới này bên ngoài còn có chư thiên bản giới, chỉ có ạ dạ tuật cùng bản sơ. Bởi vì bọn hắn bản thân liền hỗn độn sinh linh. Về phần những người khác, bởi vì giới này không có diễn hóa hoàn thành, ngay cả phi thăng thượng giới cơ hội đều không có, càng không cách nào đem một tơ một hào lực lượng cùng ý thức truyền lại đến giới này bên ngoài, tự nhiên cho là giới này là duy nhất. Cửa tiên sinh không cách nào nhận biết công đức kim luân, nhưng hắn cũng không có năng lực khác. Lúc đầu làm giai thứ nhất thiên sứ chi vương, nó có thể làm đến hiện tại một bước này, cũng đã là hoàn toàn dựa vào thế giới bóng đen để cao vị cách làm được. Cho nên, nó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Sở Hà sau đầu công đức kim luân càng phát đỏ tươi đứng lên. Cùng lúc đó, chư thiên trong vạn giới, đủ loại chẳng lành thai kiếp khí tức lần nữa tán phát ra. Chương 554, Thiên đỉnh phản ứng, 1, chương 554, Thiên đỉnh phản ứng, 1, Thiên đỉnh. Lần này, không còn chỉ là vô tận lôi đỉnh, tiên linh khí trở nên dị thường cuồng bạo, rất nhiều tiên vực đều xuất hiện dị thường từ trường biến hóa, quy tắc dung chuyển, một ít phủ đuổi trăm vạn năm cổ hỏa núi phu trào. Càng rõ ràng hơn, là thiên hà thế mà xuất hiện chạy trở về. Thiên hà chính là vô cùng vô tận tinh thần tạo thành, vốn là dựa theo cố định trật tự vận chuyển. Hôm nay hà chi bên trong mỗi một viên tinh thần, trên thực tế chính là một cái hoàn chỉnh thế giới. Nơi này tương đương với Tây Như Hạ Châu vô tận Phật quốc một dạng. Cái này vô số ngôi sao trong thế giới, sinh hoạt ước vạn vạn sinh linh. Đại đa số thiên binh tiên tướng, còn có rất nhiều tiên quan, đều là từ trên trời sông tinh thần thế giới bên trong bay thăng lên tới. Lúc này, thiên hà chạy trở về, nếu như chậm nhìn, chỉ là nước sông đảo ngược, cũng không có quá mức đặc thủ. Nhưng tuần tra thiên hà thủy tướng lúc này lại quá sợ hãi. Cuốn vít ở giữa, đội vàng báo cáo. Báo. Thiên hà đảo ngược, đã khiến ngàn vạn tinh thần thế giới hủy diệt. Ngàn vạn tinh thần thế giới hủy diệt. Điều này đại biểu chính là triệu ước sinh linh tử vong. Tin tức như vậy, trải qua tầng tầng truyền lại, rất nhanh liền hiện lên đưa đến Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên. Ngày đó sông đại tướng cuốn quýt bẩm báo, lại không nghĩ rằng Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong cũng sớm đã đứng đầy đến đây trình báo tiên quan. Trong đó có thập điện Diêm La, quỷ khí âm trầm, ngàn vạn lệ quỷ ngưng tụ ra Diêm La quan phục, để cho người ta kính sợ. Vậy hạ, địa phủ lẫn út, quỷ khóc sói gào, lục đạo luân hồi đều xuất hiện đỉnh trệ tình huống. Hiện tại, chư thiên trong vạn giới sinh tử trật tự đã loạn, cũng có đeo vàng đeo bạc, hoa lệ đến cực điểm, một thân long uy thần thánh không thể quá nhiều, đứng ở vạn tộc đỉnh tứ hải Long Vương bẩm báo. Vậy hạ, chư thiên chi hải dung chuyển, tây hải khô cạn, tận thế hải nhãn hiện hiện, hải nhãn phía dưới chấn áp thượng cổ vu yêu có không ít đã đột phá phong ấn, giết chết chấn thủ hải tướng làm hại thiên hạ. Còn có cầm trong tay bảo tháp, không giận mà uy, bên người đi theo cầm trong tay súng co hương anh, chân đạp phong hỏa luân thiếu niên, lên bảng đại la kim tiên tháp tháp thiên vương mở miệng, bệ hạ, tiên vực dung chuyển không ngớt, đệ tam trọng tiên, thập thất trọng tiên, tầng 22 đồng đều xuất hiện tiên vực sụn, hư động hiện hiện sự tình. Nếu là trong tiên vực không, thiên thủy giáng thế, hạ giới chỉ sợ không còn tồn tại. Bây giờ, nhưng không có thánh nhân xuất thủ lần nữa bổ thiên a. Từng cọc từng kiện đều vô cùng nghiêm trọng. So sánh với đứng lên, thiên hà đại tướng vậy mà cảm giác mình chút chuyện này, xem như trong đó nhỏ nhất. Dù sao trong thiên hà tinh thần thế giới, mặc dù tử vong sinh linh rất nhiều, đến lại chỉ là một chút phổ thông sinh linh mà thôi. Nhưng Diêm La, Long Vương còn có Thiên Vương các loại đại la kim tiên bẩm báo mỗi một chuyện, đều đã dính đến phá hư thiên đỉnh trật tự căn bản, là nhất là trái với thiên điều sự tình. Nhưng thiên hà đại tướng hay là đem thiên hà chi giới phát sinh sự tình bẩm báo một lần. Toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện hiện tại nhao nhao làm một đoàn. Thẳng đến phía trên truyền tới một thanh âm. Yên lặng. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong nháy mắt an tĩnh, ngay cả châm rơi xuống đều có thể nghe được. Tất cả tiên quan đều nhìn về phía trên, ngồi tại ở giữa nhất, tản ra vô tận ánh sáng nhu hòa, nhìn không rõ ràng đế vương thân ảnh. Đó là Ngọc Hoàng Đại Đế, là trong vạn giới tôn quý nhất cùng cao thượng tồn tại, vạn giới chi chủ, chúng thần chi thần. Lại nghe lấy Ngọc Hoàng Đại Đế mở miệng, giống như là xa xăm, hùng vĩ, rõ ràng thanh âm, ẩn ẩn nương theo lấy vô cùng vô tận đạo vận, giống như là thiên đạo tự mình đang nói chuyện một dạng. Lập tức do Tháp Tháp Lý Thiên Vương mang binh hạ giới, nghiêm tra thai kiếp chi đầu vườn. Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh lập tức ra khỏi hàng, cung kính trả lời, thần, lĩnh chỉ. Nói đi, liền nhờ lấy bảo tháp mà đi. Lý Tịnh rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện, nhưng không có lập tức hạ giới, mà là quay đầu hướng mặt phía bắc bay đi. Đi theo phía sau hắn Na Cha nhìn thấy phụ thân phi hành phương hướng, có chút kỳ quái nói ra, không phải hạ giới đi tìm kiếm cái kia thai kiếp đầu vườn sao? Chạy qua bên này cái gì? Thiên môn là tại phía đông. Na Cha cùng Lý Tịnh mặc dù là phụ tử, nhưng trên thực tế nhưng không có nửa phần phụ tử tình ý. Na Cha lúc nói chuyện, ngựa khí cũng đều là lạnh như băng, mang theo vài phần chất vấn. Hắn sở dĩ như thế chất vấn, là bởi vì Ngọc Đế mặc dù là cho Lý Tịnh phát xuống mệnh lệnh, nhưng trên thực tế toàn bộ Thiên Đình đều biết, Na Cha cùng Lý Tịnh là như hình với bóng, nhiệm vụ kỳ thật đều là an bài cho hai người bọn hắn cái tiết quan. Nếu là nhiệm vụ không hoàn thành, trừng trị cũng là bọn hắn hai người. Chương 554, Thiên Đình phản ứng 2, chương 554, Thiên Đình phản ứng 2, sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì Na Cha thực lực cường đại, tính tình nóng nảy. Nếu là Lý Tịnh không ở tại bên người, chỉ sợ vô pháp vô thiên, ít có người có thể trị ở hắn. Mà Lý Tịnh chính là buộc lại Na Cha xiềng xích. Lý Tịnh đối với nghiệt tử này, càng là không có chút nào tình cảm, hắn ngay cả giải thích đều không có một câu, chỉ là quát lớn, câm miệng ngươi lại. Cái này quát lớn lời nói, để sau lưng Na Cha trong ánh mắt lấp lóe qua một tia dữ tợn sát ý hắn không có che giấu. Trước mặt Lý Tịnh cảm thấy, nhưng cũng căn bản không quay đầu lại. Hai người cứ như vậy một trước một sau, rất mau tới đến mặt phía bắc một mảnh linh khí dư dả, lạ vận bốn phía bảo địa bên trong. Bảo địa này, đặt ở 36 trọng thiên bên trong, đều là cực kỳ hiếm thấy tiên gia thánh địa. Nhưng như vậy địa phương, nhưng không có bất luận cái gì một vị tiên nhân dám làm cản. Bởi vì bảo địa này lối vào dự thẳng một mặt nguy nga cửa lớn, trên cửa chính treo bảng hiệu viết lấy kim quang lấp lóe vài cái chữ to: Bắc Cực Tử Vi Cung Tinh Hà Thiên Cung. Nơi đây chính là Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế đạo tràng. Lý Tịnh chưa từng tiến vào đạo tràng, liền thấy nơi cửa đã đứng đấy cái toàn thân áo trắng nam nhân. Lý Tịnh thi lễ một cái, nhưng còn chưa từng mở miệng nói chuyện, nam nhân này nói chuyện trước: Lý Thiên Vương, ngươi tới sở cầu, Đại Đế đã rõ ràng. Đại Đế nói, cái kia cướp con ngay tại Nam Chiêm Bộ Châu. Đồng thời Đại Đế hạ lệnh, do ta hạ giới trợ giúp Lý Thiên Vương đuổi bắt kiếp này con. Giang giác. Nam Chiêm Bộ Châu trên bầu trời hiện ra mấy chục đạo thân ảnh. Người cầm đầu chính là mới vừa rồi tiếp nhận nhiệm vụ Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh. Lý Tịnh tay nâng bảo tháp, nhìn chung quanh bát phương, nhưng không có động tác, mà là quay đầu hỏi: Vạn huynh, còn xin dùng ngươi thuật bói toán giúp ta đo lường tính toán một chút, cái kia cấp con thai tinh đến tột cùng là người phương nào, ở nơi nào? Bị Lý Tịnh xưng là Vạn huynh, chính là nam tử mặc áo trắng kia. Hắn nghe vậy cười gật gật đầu: Không có vấn đề. Lý huynh chuyên mời ta đến, chính là vì xem bói kiếp này còn vị trí. Bất quá ta tu vi còn không đủ, cho nên lần này vì hoàn thành Lý huynh nhắc nhở, Đại Đế chuyên môn ban cho ta một kiện bảo bối. Nam tử áo trắng nói, trong tay xuất hiện một mặt bảo kính. Bảo kính này là một mặt gương đồng, bất quá đồng mặt bị mài trong suốt, chiết xạ ngoại vật vô cùng rõ ràng, cũng không so pha lê tấm gương kém hơn mảy may. Nhìn thấy gương đồng này, Lý Tịnh hơi sững sờ, hắn chưa từng thấy qua bảo vật này. Đây là, được xưng là Vạn Minh nam tử áo trắng người nói, vật này tên là Tìm Quang Kính, chính là Đại Đế tự tay luyện chế đại đạo chí bảo, có thể tìm ra khắp đại thiên thế giới, thấu tra hết thảy thời gian. Càng quan trọng hơn là, Đại Đế ban thưởng bảo vật này thời điểm nói qua, cái kia cấp tử thân trên có tiên thiên trí bảo hộ thân, nếu như dùng bình thường phương thức, tuyệt đối không thể tìm được nửa phần hắn theo hầu. Nhưng này Tìm Quang Kính lại hoàn toàn có thể tìm được. Bởi vì Tìm Quang Kính cũng không phải là trực tiếp tìm kiếm cấp con, càng không phải là tìm kiếm cùng cấp con có liên quan bất luận manh mối gì. Tìm Quang Kính chính là khắp lãng một phương tiên địa chi cực hạ, đem vạn sự vạn vật chi quang toàn bộ đặt vào trong đó sau, đi xi ra cái kia một sợi dị dạng chi quang. Lý Tịnh sau khi nghe xong, cũng không nhịn được trợn mắt hốt mồm. Không chỉ là hắn, ngay cả phía sau Na Cha đều rung động không hiểu. Trực tiếp khắp lãng một phương tiên địa chi cực hạ, tương đương với sử dụng phương pháp bài trừ phương thức, đem hết thể tình huống bài trừ, cuối cùng sàng chọn ra chính xác tuyển hạng. Đây là cho dù có trí bảo che lấp thiên cơ, cũng vô pháp đối kháng tìm kiếm. Uy năng cỡ này, không khỏi quá mức nghịch thiên. Lập tức Lý Tịnh liền mừng lớn nói, vậy liền xin nhờ bản huynh, có vật này tương trợ, lần này hạ giới, hẳn là rất nhanh liền có thể kết thúc. Rất nhanh kết thúc nói không ra. Nam tử áo trắng còn nói thêm, bởi vì muốn khắp lãm vùng thiên địa này vũ trụ, hết thể cực hạn, đầu tiên cần thời gian đại khái cần mấy ngày mới được. Chỉ là mấy ngày thời gian, không tính là gì. Lý Tịnh trực tiếp không quan trọng lắc đầu. Đừng nói bọn hắn cấp độ này, liền xem như chân tiên tùy tiện tu luyện một chút, cũng là mấy trăm hơn ngàn năm. Mấy ngày thời gian, tương đương với nháy cái mắt mà thôi. Mặt khác chính là, pháp này loại bỏ đi ra, hẳn là sẽ có bao nhiêu cái khả năng. Ta hỏi qua, Đại Đế nói hẳn là sẽ có 7-8 cái khả năng. Cái này cần tiên vương chính mình đi nghiệm tra xét. Đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Đem hết thể nói đều nói rõ ràng, nam tử áo trắng mới gật gật đầu, bắt đầu lấy đặc thủ pháp môn thôi động trong tay bảo kính. Sở Hà lần này là thật không biết biến hóa của ngoại giới. Hắn cũng không có đi để ý những này, bởi vì hắn vừa mới giáng lâm hạ dạ toàn thế giới, liền lại một lần xuất hiện không tưởng tượng được biến cố. Chương 555, công đức viên mãn. Chương 555, công đức viên mãn. Ầm ầm. Toàn bộ tinh cầu, vô biên tinh vực ở giữa, nguyên bản sinh hoạt vô số linh tính sinh vật, từ lúc mới đầu sáng lập tinh cầu đã biến mất. Thay vào đó, là một tôn vĩ ngạn vô biên to lớn quang ảnh. Quang ảnh không biết có bao nhiêu ức vạn vạn năm ánh sáng. Vô số tinh hệ, tinh vân quanh quẩn tại cái này to lớn quang ảnh chung quanh, đem nó phụ trợ càng thêm thần thánh. Bất quá, so với quang ảnh này phía sau cái kia vô biên vô tận huyết sắc nguyên vòng, lại là càng thêm rung động lòng người. Đó là kinh khủng bực nào nguyên vòng a? Tiêu thảm, tiêu rên, tiêu khóc. Lít nha lít nhít bóng người màu đỏ ngòm, tại nguyên vòng bên trong giãy giụa, vặn mẹo, muốn tránh thoát đi ra, lại bị lực lượng vô danh kéo xuống nguyên vòng bên trong. Cái này vô biên vô tận nguyên vòng bên trong, thật giống như so âm tạo địa phủ còn kinh khủng hơn nghìn lần vạn lần. Cái này kéo dài ước vạn vạn năm ánh sáng trong huyết hà, toàn bộ đều che kín những cái kia huyết tinh kinh khủng hình ảnh. Đây là cực ác. đây là tội nghiệp, đây là thế nhân không cách nào tưởng tượng khủng bố, đây là vạn ác chi nguyên. Mà cái này chính là Sở Hà công đức kim luân. Sở Hà lúc này cũng phi thường ngoài ý muốn, ta không phải vẹn vẹn chỉ hủy diệt góp nhặt 3 tỷ sinh linh tinh hồn tinh huyết sao? Theo đạo lý tới nói, hẳn là vẹn vẹn chỉ có 3 tỷ tội nghiệp mới là, cuối cùng là cái gì tiết đâu à? Cái này thật chỉ là 3 tỷ. Sở Hà chân thân liền chiếm cứ tại hư ảnh khổng lồ kia ở giữa. Hắn ngắm nghĩa hư ảnh phía sau công đức kim luân, nhìn xem bên trong những tràng cảnh kia, cái này khiến hắn vô luận như thế nào đều khó có khả năng tin tưởng, chỉ có 3 tỷ. Liền xem như những cái kia nổi lên đầu người số, cũng phải dựa theo vạn ước tính toán đi. Dựa theo Sở Hà kinh nghiệm, cái này nổi lên đầu người số, còn vẹn vẹn chỉ chiếm trong đó số rất ít. Dưới tình huống bình thường, công đức kim luân không thể lại hiện ra chân thực hình dạng. Nó chính là dùng tuyệt đối mượt mà quang luân hình thức hiện ra, mà có thể cho thấy trong đó cụ thể hình dạng, chỉ có một cái khả năng, đó chính là bao hàm tội nghiệp thật sự là nhiều lắm. Sở Hà là thật không hiểu. Hắn vừa mới vận chuyển lên công đức chứng đạo pháp đằng sau, từ từ hình thành hiến tế chi đồ án, sau đó thông đạo mở ra, liền chuẩn bị tiến vào giới này. Nhưng ngay lúc này, hắn công đức chứng đạo pháp đống liền bắt đầu tự hành vận chuyển lại. Chính xác không phải tự hành vận chuyển, mà là Sở Hà bị ép vận chuyển. Bởi vì hắn cảm thấy, khó mà tính toán tội nghiệp chính tích lũy ở trên người hắn. Nếu như hắn trễ hóa giải những tội lỗi này, như vậy cái này kinh khủng tội nghiệp, khả năng trong nháy mắt đem hắn biến thành một cái thần trí phân liệt, hỗn loạn tội nghiệp quái vật. Cho nên, Sở Hà lập tức vận chuyển lên công đức chứng đạo pháp. Vì đối kháng loại tội nghiệp này tràn vào, Sở Hà không thể không tập trung tất cả lực chú ý, một tơ một hào lực chú ý đều được thu hồi đi, không cho phép nửa điểm phân tán. Cho nên, tại hắn luyện hóa tất cả tội nghiệp đằng sau, lần nữa tỉnh táo lại, liền phát hiện thế giới này đã biến thành hiện tại bộ dáng như vậy. Cửa gì tiên sinh, ban sơ, thậm chí sâu trong tinh không những cái kia ngoại thần toàn bộ đều biến mất. Duy nhất có mấy phần còn sót lại dấu vết, cũng chỉ có ạ dạ toát. Tinh không chỗ sâu nhất, cái kia ngưng tụ thành nho nhỏ một chút, không ngừng tản ra sợ hãi, kính sợ khí tức, tựa hồ bị kinh hãi quá độ mở dạng, chính là ạ dạ toát. Sở Hà trước đó hay là từ ban sơ nơi đó thu được một tia ạ dạ toát khí tức, cho nên dù cho đối phương hiện tại đã thu nhỏ đến cực hạn, khí tức cũng nhỏ yếu như gió bên trong ánh đến, cùng chí ít loại kia chấn nhiếp giới này vô tự hỗn độn tà ác đại ma thần khí tức hoàn toàn khác biệt. Nhưng Sở Hà vẫn như cũ liếc mắt nhận ra hắn. Thượng tiên, thượng tiên, tha mạng. A dạ tốt đại khái là cảm giác được Sở Hà ánh mắt phát ra thanh âm đứt quãng, nhưng Sở Hà lại là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, hô. A dạ tốt trong nháy mắt hóa thành vô hình, triệt để tiêu tán. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là ta hiện tại cường đại khó tránh khỏi có chút khoa trương. Liền xem như đại la kim tiên cũng chưa chắc mạnh hơn ta đi. Sở Hà đối với mình cường đại một lần nữa đã mất đi sức phán đoán. Trước đó hắn còn có thể đại khái xác định chính mình tương đương với thái ớt kim tiên bên trong cường giả, nhưng bây giờ rõ ràng so trước đó cường đại không chỉ một chút, có lẽ tăng gấp 10 lần, có lẽ lật ra gấp 1 vạn lần. Sở Hà thậm chí cảm giác nếu như hắn muốn, hắn tùy thời có thể lấy chứng đạo kim tiên. Chứng đạo với hắn mà nói sẽ không còn có nửa điểm độ khó, bởi vì hắn công đức chứng đạo pháp đã viên mãn. Những cái kia công đức trên kim luân không ngừng lộ ra tới vạn mẹo sinh linh chính là tốt nhất bằng chứng. Điều này đại biểu lấy hắn đã đem công đức chứng đạo pháp tu hành đến cực hạn. Bước kế tiếp chính là chứng đạo. Mà lại dưới loại tình huống này, nếu như không có nhân tố bên ngoài, hắn chứng đạo khả năng thành công là 100. Nhưng Sở Hà không có làm như vậy, bởi vì thời cơ còn chưa thành thủ. Hắn mặc dù tại lực lượng, cơ sở cùng nội tình phía trên đã có chứng đạo thành công điều kiện, nhưng là Sở Hà sẽ không quên một chút. Kim tiên phía trên không phải xem ngươi lực lượng cường đại cỡ nào. Kim tiên phía trên tồn tại, chơi là đại đạo bản nguyên, chơi là thiên đạo quy tắc. Coi như Sở Hà tiện tay liền có thể hủy diệt toàn bộ vũ trụ thì như thế nào? Coi như hắn tiện tay liền có thể hủy diệt Tây Như Hà Châu, Nam Chiêm Bộ Châu thế giới như vậy thì sao đâu? Kim tiên có thể ngược dòng thời gian, trở lại Sở Hà thời điểm còn nhỏ yếu, đem hắn bóp chết. Thời không, đối với ban sơ thế giới tới nói, cũng không tồn tại thời không khái niệm. Bởi vì ban sơ thế giới, thiên địa vũ trụ là bảy biện ra vật chất giới thế thái. Giống như lúc này, Sở Hà đem ạ dạ toát giết chết đằng sau. Vũ trụ này ngay tại một chút xíu biến thành hoàn chỉnh vũ trụ, đối với vũ trụ này mà nói, sẽ không đi xuất hiện bất kỳ siêu phàm chi lực. Thế là, toàn bộ vũ trụ sẽ không còn có ngược dòng thời gian khả năng. Bởi vì cái kia mang ý nghĩa muốn đem toàn bộ vũ trụ hạt vận động lùi lại. Đó căn bản không có khả năng hoàn thành. Nhưng ở Tây Du thế giới, thời gian cho tới bây giờ đều là bị các đại lao đùa bỡn đồ vật. Tây Du thế giới, thời gian là một đầu đơn độc thiên đạo quy tắc, dùng cho cố hóa toàn bộ thế giới vận chuyển, để tránh thế giới bị những tồn tại cường đại kia cho chơi hỏng. Cho nên, Kim Tiên có thể dọc theo thời gian lộ tuyến, truy tìm Sở Hà tồn tại qua là ấn, giết hắn tại quá khứ. Chỉ cần Sở Hà dám chứng đạo, hắn ở trong dòng sông thời gian tất cả ấn ký đều sẽ có thể thấy rõ ràng. Cho nên Sở Hà hiện tại còn không thể chứng đạo. Hắn nhất định phải thu thập đầy đủ vận mệnh điểm, mà đối kháng những cái kia Kim Tiên tiến vào trong thời gian, đi gạt bỏ Sở Hà, hoặc là sửa chữa Sở Hà vận mệnh, để Sở Hà vốn là hẳn là chết vốn là không cách nào thành tựu Kim Tiên chờ chút. Sở Hà nhìn thoáng qua vận mệnh của mình điểm. Vận mệnh điểm, 81532 ngoài ý liệu, hợp tình lý. Thế giới này, Sở Hà lúc đầu coi là nhiều lắm là thu đến 10.000 điểm vận mệnh điểm, nhưng khi hắn giết chết chân thần liền có được 5000 điểm vận mệnh điểm đằng sau, là hắn biết, vũ trụ này sẽ thu hoạch phong phú. Nhưng cũng không nghĩ tới, lại có hơn 7 vạn. Tăng thêm Sở Hà nguyên bản tích lũy vận mệnh điểm, hiện tại đã có được 80.000 điểm. Đây thật là một nơi tốt. Sở Hà cảm khái nói. Nhưng vào lúc này, ông, toàn bộ vũ trụ từ từ hoàn chỉnh đằng sau, thế mà bắt đầu đối với Sở Hà bày biện ra bài xích dí vị. Chỉ bất quá, loại lực bài xích này quá yếu ớt, căn bản là không có cách đem Sở Hà chen đi ra. Đương nhiên, Sở Hà lúc đầu cũng không có ý định ở thế giới này tiếp tục chờ lâu, chỉ là hắn hiện tại muốn đi, còn có hai kiện đồ vật cần cầm. Ban sơ, ta đại đạo bản nguyên đâu? Sở Hà mở miệng hỏi. Ban sơ khí tức mặc dù không còn sót lại chút gì, nhưng Sở Hà lại biết, á dạ thuật biến mất trong nháy mắt, liền đại biểu cho ban sơ phục sinh. Đây mới là ban sơ chân chính kế hoạch. Liền xem như trước đó Sở Hà cũng không có phát hiện, nhưng ở bây giờ Sở Hà trong mắt, hết thảy đều là rõ ràng rành mạch, không chỗ che thân. Chương 556, tình cảm dục vọng về buộc. Chương 556, tình cảm dục vọng về buộc. Sở Hà thanh âm rơi xuống. Thiên địa vũ trụ vẫn như cũ an tĩnh, chỉ là cái kia cỗ trong vũ trụ tính bài xích mạnh hơn. Tựa hồ vùng vũ trụ này viên mãn trước đó, ban sơ liền đã hoàn toàn biến mất bình thường. Sở Hà nhìn thấy cái bộ dáng này, chỉ là lạnh lùng nói ra, "Thử, ban sơ, ngươi không còn ra, ta liền triệt để hủy diệt giới này. Mặc dù ngươi đã công đức viên mãn, nhưng dù sao còn không có chứng đạo công thành, nếu như xen lẫn thế giới bị hủy diệt, ngươi hết thảy tất cả cũng đều sẽ tùy theo trừ khử." Sở Hà đang khi nói chuyện, quanh thân hiện ra vô số lô đen. Hủy diệt vật chất giới, đương nhiên sử dụng thuần túy vật lý tính lô đen. Sở Hà chung quanh những lô đen này, mỗi một cái đều là vượt ngang mấy vạn năm ánh sáng khổng lồ lô đen, nếu là toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ, liền đầy đủ hủy diệt thôn phệ giới này. Như thế cảnh tượng phía dưới, ban sơ rốt cục ngồi không yên. Trong hư không vũ trụ, hiện ra một đạo nhàn nhạt nữ tử hư ảnh. Hư ảnh này vừa xuất hiện, lập tức toàn bộ vũ trụ quy tắc liền bắt đầu bày biện ra sụp đổ xu thế. Nữ tử này chính là ban sơ. Tham kiến thượng tiên. Sơ khai nhất miệng nói mời thượng tiên chủ tội, cũng không phải là ta không nguyện ý hiện thân, mà là ta đã sáng thế công đức viên mãn, đại đạo độc hành, không cách nào lại tồn tại ở trong giới này. Nếu là cưỡng ép hiện hình, sẽ dẫn tới giới này vừa mới khôi phục trật tự triệt để sụp đổ. Ban sơ lời nói kết hợp với vũ trụ biến hóa, nhưng cũng nói được. Nhưng Sở Hà nhưng lời nói lại khí băng lãnh, chớ cùng ta đùa bỡn những này chút như kế. Lập tức đem đại đạo bản nguyên, còn có ngươi linh tính, cùng ta hóa thân giao ra. Sở Hà cuối cùng muốn dẫn đi, trọng yếu nhất chính là cái kia chín đầu đại đạo bản nguyên. Đây là trở thành kim tiên đằng sau, dùng cho tăng thực lực lên vật cần có. Thứ yếu còn có những cái kia linh tính, đặc biệt là ẩn chứa Tây Du thế giới thiên đạo ý chí sai lầm linh tính. Sai lầm diệu dụng, Sở Hà có thể khẳng định xa xa không phải cửa tiên sinh dùng đến đơn giản như vậy. Cuối cùng, chính là Sở Hà ban đầu tiến vào giới này hóa thân. Bộ hóa thân kia bản thân chỉ là một sợi không có ý nghĩa phân thần, ngược lại là không quan trọng gì. Nhưng hóa thân này rời đi, lại là sưu tập những phong ấn kia vật đi. Những phong ấn này vật bên trong ẩn chứa một chút đặc thù quy tắc, những quy tắc này chính là từ đây giới khai thiên thời điểm, từ trong hỗn độn hấp thu đồ vật, cùng loại với tiên tiên linh bảo. Đương nhiên, xa xa không đạt được tiên tiên linh bảo trình độ. Sở Hà tạm thời xưng là tiên tiên tàn bảo. Mặc dù là không chọn vẹn bảo vật, nhưng trong số những bảo vật này ẩn chứa kỳ dị quy tắc, lại là để Sở Hà cũng cảm thấy có chút hứng thú. Cho nên, những vật này Sở Hà là nhất định phải mang đi. Sở Hà nói ra ba kiện này đồ vật đằng sau, ban sơ mặc dù trong nội tâm tràn ngập không bỏ, đặc biệt là chín đại căn nguyên, đó là nó chứng đạo đằng sau nội tình ai nhưng cũng biết, hiện tại nó đối mặt Sở Hà lời nói, căn bản không phải hợp lại chi địch. Đối phương phất phất tay, thế giới này liền muốn hủy diệt. Đến lúc đó, nàng hết thể công đức đều sẽ mất đi. Cho nên, ban sơ hay là rất nhanh đem Sở Hà thứ cần thiết toàn bộ giao cho hắn. Bất quá, điều này cũng làm cho ban sơ đối với Sở Hà mơ hồ sinh ra địch ý, đợi thêm vài năm, ta chỉ cần vạn năm tả hữu, giới này liền có thể chân chính hoàn thiện. Đến lúc đó, ta thân là sáng thế thần linh, chứng đạo sẽ trực tiếp thành công, sẽ không nhận ngoại lực ảnh hưởng. Cho đến lúc đó, ta lại tới tìm ngươi tính sổ sách. Ban sơ phát hiện, Sở Hà căn bản không phải đại la kim tiên. Sở Hà không có tiếp dẫn hoàn chỉnh đại đạo. Bất quá, ban sơ cũng không hiểu, không phải đại la kim tiên, Sở Hà tại sao phải mạnh đến trình độ này? Liền xem như chân chính đại la kim tiên, cũng so ra kém Sở Hà lực lượng. Ông, to lớn bóng người, còn có cái kia vô biên công đức kim luân biến mất tại giới này. Sở Hà cầm tới đồ vật, dứt khoát trực tiếp rời đi. Hắn cũng không có đối với ban sơ ra tay, bởi vì ban sơ chính là sáng thế thần linh, mặc dù nhận lấy thiên đạo trừng trị, nhưng cũng nhận thiên đạo phù hộ. Đây là một loại rất mâu thuẫn tình huống, nhưng là chân thực tồn tại. Sở Hà vừa mới ý đồ hủy diệt thế giới, cũng cảm giác được từ nơi sâu xa thiên đạo tính áp chế. Mặc dù hắn cũng có thể ngạnh sinh sinh gánh vác thiên đạo áp chế, hủy diệt thế giới kia, nhưng cái này ít nhiều có chút được không bù mất. Cho nên Sở Hà biết ban sơ có thể sẽ căm thù hắn, nhưng vẫn là buông tha đối phương. Sở Hà cũng biết ban sơ phía sau nhất định chứng đạo thành công. Đây là độc thuộc về khai thiên hỗn độn thần linh ban thưởng. Bất quá không có gì đáng giá hâm mộ. Những này khai thiên hỗn độn thần linh, tại chứng đạo đằng sau, liền rốt cuộc không có tiến giai năng lực. Về phần ban sơ chứng đạo sau khi thành công, sẽ chạy tới đối phó Sở Hà. Ban sơ muốn chứng đạo, liền phải các loại thế giới triệt để hoàn thiện. Dựa theo thời gian, quá trình này chỉ ít trên 3 năm. Huống chi, Sở Hà vừa mới chấn động một tia lực lượng, nguồn lực lượng này còn sót lại tại ban sơ trong thế giới. Cái này lại để thế giới hoàn thiện chỉ hoãn chí ít gấp 10 lần. Nói cách khác, ban sơ chứng đạo thời gian, ít nhất là 100.000 năm sau. 100.000 năm, Sở Hà đã sớm chứng đạo thành công. Hắn có tuyệt đối tự tin. Nam Chiêm Bộ Châu, Hoàng Tuyền Ma Tông. Hiện tại Hoàng Tuyền Ma Tông khí thế càng phát ra rộng rãi khổng lồ. Thế lực dòng dã bao trùm một vực chi địa, vùng địa vực này bên trong thiên tài địa bảo dồi dào, đệ tử thiên tài xuất hiện lớp lớp. Cái này khiến toàn bộ Hoàng Quyền Ma Tông đều tạo thành rộng rãi khí tượng. Sở Hà thân hình hiện lên ở động phủ mình trên ngọn núi, dương mắt nhìn lên, trong nháy mắt liền đem cái này toàn bộ Hoàng Quyền Ma Tông khí tượng thu vào trong mắt. Hắn đột nhiên nghĩ đến, có lẽ ta hẳn là đem đã từng những cô nhân kia toàn bộ tập hợp một chỗ. Ý nghĩ này sinh ra không phải vô duyên vô cớ, mà là Sở Hà đã bởi vì chứng đạo làm chuẩn bị. Chứng đạo kim tiên, muốn làm đến tình cảm, dục vọng, nhân quả, thời không chờ chút đủ loại toàn bộ về buộc. Bây giờ Sở Hà đã có được chứng đạo tư chất, hắn chuẩn bị xong chứng đạo đường tắt bên trong, công đức chứng đạo pháp đã triệt để viên mãn, mà yêu tộc lấy lực chứng đạo chi pháp cũng kém cũng không tính xa. Hắn được làm ra toàn bộ chuẩn bị, đã từng những cái kia từng có nhân quả người liên hệ hoặc là sự tình, toàn bộ đều hẳn là có một cái kết quả sau cùng. Đây là tình cảm, dục vọng về buộc. Thiên thương, đàm thuệ, xanh quyết, cơ nguyện chỉ cần không chết, những người này hắn đều muốn từng cái tìm kiếm trở về. Còn có huyết mạch của ta. Sở Hà công đức chứng đạo pháp viên mãn đằng sau, hắn đã cảm thấy chính mình có hậu đại. Chỉ bất quá, cái này hậu đại cùng hắn liên hệ, tựa hồ không hề chỉ là huyết mạch nhân quả, còn có ân oán, cựu hận nhân quả. Đương nhiên, đối với hiện tại Sở Hà mà nói, những chuyện này đều là việc nhỏ. Hiện tại ta đã có được thực lực tuyệt đối, chính là Như Lai Phật Tổ, ta cũng không sợ. Sở Hà đứng tại trên đỉnh núi, mặc cho cùng phong đem quần áo thổi bay phất phới. Ánh mắt của hắn nhìn về phương tây. Cùng ta lớn nhất nhân quả, sư Đà Lĩnh, Linh Sơn. Phật môn đại nhân quả mặc dù đã giải trừ, nhưng Sở Hà tại Tây Như Hạ Châu gặp phải, có thể không tính mỹ hảo, những này gặp phải trong lòng hắn đã trở thành một loại chấp niệm. Hắn nhất định phải đem đã từng chấp niệm hoàn thành, mới có thể chân chính làm đến tình cảm, dục vọng về bực. Mà Sở Hà đã từng chấp niệm chính là hủy diệt sư Đà Lĩnh, giết tới Linh Sơn. Rốt cục, phải chờ tới cái ngày này, ta thật đợi quá lâu. Sở Hà trong lòng yên lặng thầm nghĩ, đã từng đối với hắn mà nói, cao không thể chạm sư Đà Lĩnh Tam Thánh, bây giờ Sở Hà cũng không tiếp tục là cái gì ghê gớm tồn tại. Tại đỉnh núi đứng một hồi, Sở Hà mới trở lại trong động phủ. Hắn hiện tại liền chờ hai chuyện, một, đem nội thế giới triệt để mở, sẽ lấy chứng cứ có sức thuyết phục đạo chi pháp tu hành đến viên mãn cấp độ. Hai, sưu tập đến vượt qua 100,000 điểm vận mệnh điểm. Mà hai chuyện này, Sở Hà đoán chừng cũng sẽ không cần quá lâu. Trở lại trong động phủ sau, Sở Hà bắt đầu kiểm kê lần này tiến vào ban sơ thế giới thu hoạch. Chương 557, thu hoạch, mở cửa. Chương 557, thu hoạch, mở cửa. Lần này, thu hoạch lớn nhất chính là cái này vô tận tội nghiệp. Sở Hà công đức chứng đạo pháp viên mãn, hắn đến bây giờ còn không có rõ ràng minh bạch chuyện gì xảy ra. Tình huống bình thường tới nói, muốn cho hắn công đức viên mãn, liền xem như đem vũ trụ ban sơ đổ sát sạch sẽ, đều là tuyệt đối không thể thành công. Về số lượng kém quá xa. Bất quá, Sở Hà thực lực bây giờ cấp độ, trong lòng của hắn có nghi hoặc, tự nhiên là có thể biết đáp án. Chỉ cần bấm ngón tay tính toán, đường gần lĩnh ngộ liền sẽ trực tiếp theo thiên đạo bên trong rút ra hắn muốn biết tin tức. Loại năng lực này đã là người phàm không thể lý giải cấp độ. Bất quá mấy hơi thời gian, Sở Hà liền mở to mắt, nhưng hắn trên mặt thần sắc lại có chút sáng tối chập chờn. Chư thiên trong vạn giới, lần này vậy mà phát sinh rõ ràng như vậy biến hóa. Tiên giới đổ sụp, chư giới hủy diệt, chúng sinh trầm luân, luân hồi đình trệ, cổ thần xuất thế. Rất có một loại thế này sắp hủy diệt cảm giác. Sở Hà rốt cuộc biết, tại hắn lần thứ hai tu hành công đức chứng đạo pháp thời điểm, chuyện ngoại giới phát sinh tình. Đơn giản cảm giác chính là có một loại lớn cuối kỷ nguyên cảm giác. Chẳng lẽ ta thật sự là tương lai của con, nhất định kết thúc nhân tộc kỷ nguyên tồn tại. Sở Hà nghĩ như vậy, nhưng hắn càng cho là đây hết thảy phía sau, có một thanh vô hình to lớn đẩy tay. Cái này đẩy tay, để hắn đạt được công đức chứng đạo pháp, để hắn chân chính mở ra bây giờ đạo. Thánh nhân tiện tay an bài liền đáng sợ như thế biến hóa. Đây mới là để Sở Hà chân chính có chút áp lực. Chính như câu nói kia, càng là tu hành, càng có thể cảm giác được có một loại để cho người ta tuyệt vọng chênh lệch. Cũng may Sở Hà trong lòng sớm có suy đoán, cho nên hắn cũng chỉ là ngưng trọng nghĩ một hồi, sau đó liền dứt bỏ những suy nghĩ này. Bất kể nói thế nào, thực lực càng mạnh mới càng có khả năng phá cục. Đợi ta sau khi chứng đạo, có lẽ rất nhiều sự tình mới có cứu vãn chi địa. Sở Hà quay đầu lại, bắt đầu nhìn về phía những thứ đồ khác. Trong tay hắn hiện ra một ngụm bình thường đồng hồ. Cái này đồng hồ thoạt nhìn như là chuyên môn cho tiểu hài chuẩn bị phim hoạt hình đồng hồ báo thức, nhìn cho bo, có chút đáng yêu. Nhưng chính là cái phim hoạt hình đồng hồ báo thức, lại là ban sơ thế giới đáng sợ nhất vật phong ấn một trong. Số một vật phong ấn, vương tử. Sở Hà phái ra phân thân của mình vơ vét rất nhiều vật phong ấn. Trong đó, Sở Hà cảm thấy hứng thú nhất chính là vương tử. Cái này vật phong ấn, đồng dạng là dính đến thời gian lĩnh vực. Sở Hà sở dĩ đối với thời gian cảm thấy hứng thú nhất, bởi vì hắn chứng đạo thời điểm, chủ yếu chiến trường chính là tại trong thời gian. Đối với thời gian dài càng nhiều, hắn có thể có chỗ bảo hộ. Vương tử cái này vật phong ấn, không phải ban sơ thế giới sản phẩm, mà là từ trong hỗn độn đản sinh đặc thù bảo bối. Mặc dù không phải tiên thiên linh bảo, nhưng nó một ít uy năng cũng không so tiên thiên linh bảo kém. Bởi vì cái này vật phong ấn bên trong có một đầu hoàn chỉnh thời gian chi đạo. Bất quá, mặc dù hoàn chỉnh, nhưng lại dị dạng. Vương tử món bảo vật này bên trong thời gian đại đạo cũng không thể tùy ý vận dụng, nếu không rất có thể sẽ gặp phải không hiểu hai kiếp. Thậm chí theo thời không bạt mèo, lâm vào một ít thời không nghịch lý bên trong, vĩnh viễn không cách nào đi tới. Nếu như đơn thuần từ muốn lĩnh ngộ thời gian góc độ đi xem vương tử như vậy rất khó có thu hoạch. Nhưng là Sở Hà cũng không muốn lợi dụng thời gian, cũng không phải muốn chơi làm thời gian, hắn chỉ là muốn khiến người khác không cách nào thông qua thời không tới đối phó hắn. So với loại quy tắc này tính đối kháng, Sở Hà bản tâm càng thêm ưa thích quyền quyền đến thịt lực lượng đối kháng. Sở Hà nghĩ là, nếu như có thể để cho ta đi qua tựa như vương tử dạng này, tràn ngập đủ loại nghịch lý thời không, như vậy người khác muốn đối quá khứ ta xuất thủ, liền sẽ trở nên phi thường khó khăn, thậm chí là tuyệt đối không thể. Nhưng là loại này muốn đem vương tử thời gian đại đạo đặt vào bản thân, nhưng cũng không phải một lát sự tình. Sở Hà nhìn kỹ một phen vương tử đằng sau, mới đem nó thu vào. Món bảo vật này, để hắn vẫn là vô cùng hài lòng. Tại vương tử cái này thời gian đại đạo bảo vật đằng sau, Sở Hà lại cảm ngộ một phen từ ban sơn nơi đó có được đại đạo bản nguyên. Chín đầu đại đạo bản nguyên, kỳ thật cũng không phải là cái gì đỉnh cấp đại đạo. Bất quá, cũng may số lượng đủ nhiều, cũng coi như được một bút thu hoạch không nhỏ. Sau đó, Sở Hà lại lấy ra hắn có chút coi trọng một cái thu hoạch. Chỉ gặp Sở Hà trong tay hiện ra một đạo nho nhỏ cửa gỗ. Cửa gỗ rách tung tóe, cũng không thu hút. Nhưng cánh cửa gỗ này tại Sở Hà trong mắt, lại cảm giác được cẩn ẩn lộ ra một cỗ chí cao vô thượng khí cơ. Đó là cửa gỗ tại cùng giới này cao nhất ý chí, thiên ý tại hô ứng lẫn nhau. Cửa gỗ này chính là Sở Hà mang ra sai lầm danh sách. Nó chỗ bày biện ra tới ngoại hình, chính là cửa gỗ bộ dáng. Nguyên bản nó vĩnh viễn không cách nào rời đi ban sơ thế giới, nhưng lúc này lại bị Sở Hà cưỡng ép lộ ra thế giới kia. Khi tiến vào Tây Du thế giới sau, loại này sai lầm danh sách linh tính lại phát sinh dị biến, thế mà ẩn ẩn cấu kết lấy thiên ý. Tây Du thế giới là tồn tại thiên ý bất quá, thế giới này thiên ý mới thật sự là chí cao vô thượng. Nó tồn tại chỉ là vì gắn bó thế gian cân bằng, vẹn vẹn một loại trật tự đại biểu mà thôi. Mà lại, cái gọi là cân bằng cũng không phải là cái gì thiên ý sáng tỏ, trừng trị ác nhân. Liền xem như Tây Du thế giới toàn bộ sinh linh toàn bộ đều tử vong, Tây Du thế giới thiên ý cũng sẽ không có phản ứng chút nào. Tỷ như Sở Hà tu hành công đức chứng đạo pháp, đã dẫn phát đủ loại thai kiếp, đưa đến vô số thế giới diệt vong. Nhưng cái này tại Tây Du thế giới thiên ý trong mắt, đều là một loại bình thường trật tự, là bình thường kỷ nguyên kết thúc. Tây Du thế giới thiên ý cùng thiên đạo là hai cái khái niệm khác nhau. Thiên đạo chính là thế gian vạn vật đại đạo, thiên ý thì là trật tự, cân bằng, hỗn loạn chờ chút tổng cộng, có thể nói là một loại thuần túy khái niệm. Nhưng là, đối với loại này cao đẳng thần linh thế giới, có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi thần tiên trong mắt, khái niệm cũng là chân thực. Bất quá thiên ý khó lường, không ai có thể chân chính khống chế nó. Nhiều lắm thì tìm một chút lỗ thủng. Sở Hà hiện tại lấy được sai lầm danh sách, chính là như vậy một loại rõ ràng lỗ thủng. Sở Hà lúc này cảm giác nó. Đây là một loại để Sở Hà cũng cảm thấy phi thường mờ mịt mơ hồ, không cách nào suy nghĩ cảm giác. Nhưng là Sở Hà đại khái có thể lý giải tác dụng của nó. Lương Cửu Sở Hà mới hồi phục tinh thần lại. Xem ra là không cách nào đem nó đặt vào thể nội, trở thành ta một bộ phận. Chỉ có thể làm một kiện bảo vật đi sử dụng. Sở Hà mang theo vài phần đáng tiếc cảm thán nói, cái này không thể nghi ngờ để sai lầm nhanh gọn tính giảm mạnh không ít. Bất quá, Sở Hà cảm giác một phen, kiện bảo bối này vẫn là có thể để hắn làm đến rất nhiều chuyện. Sai lầm đặc tính chính là có thể neo định vạn sự vạn vật bất kỳ sai lầm nào điểm. Bản thân nó chính là một cái bột giống như tồn tại. Dựa vào điểm này đặc tính, cái này phiến rách dưới cửa gỗ liền có thể xưng là cánh cửa thần kỳ. Nó kết hợp sai lầm đặc tính, nó đem sai lầm cụ thể hóa là cửa. Thế gian vạn vật chỉ cần có được cửa khái niệm này, nó đều có thể neo định. Đồng thời mở cửa, thông hướng phía sau cửa. Sở Hà nghĩ như vậy, đột nhiên đưa tay bắt lấy cánh cửa kia. Với bạn, ta muốn đi một chút những cái kia đã từng địa phương nhìn xem. Kéo kẹt. Sở Hà đem cửa kéo ra. Chương 558, Dư Nguyệt chương 558, Dư Nguyệt sư Đà Lĩnh, Lương Quốc, Phụ Châu. Đây là một tòa đầy đất thi thể tòa nhà. Bất quá toàn bộ tòa nhà bên trong người hầu, quản gia toàn bộ biến thành từng bộ thi thể lạnh băng. Lúc này, tại tòa nhà hậu viện, còn tại phát sinh một trận chém giết. Nhưng gặp hơn 10 người thân mang áo đen đại hán và bỡ, cầm trong tay sáng loáng đại đao, đang cùng một người trung niên kiếm khách giao thủ. Cái này trung niên kiếm khách sau lưng còn che chở một cái trung niên phụ nhân cùng một tên ngây ngô thiếu niên. Trung niên kiếm khách thực lực cao cường, so những đại hán áo đen này rõ ràng mạnh lên một cái cấp bậc. Nhưng là hắn một phương diện bảo vệ người sau lưng, một phương diện lại là đối mặt rất nhiều đại hán áo đen đồng thời tiến công, lại thêm nơi xa còn có một tên khí thế phi phàm cao thủ ngay tại nhìn chằm chằm. Cái này khiến thân thể của hắn không ngừng xuất hiện vết đao. Lúc này, đứng ở đằng xa cái kia khí thế phi phàm nam nhân mở miệng, cao giọng nói ra, "Hồ Đông Lai, mau tránh ra đi. Chúng ta cùng ngươi không có cái gì ân oán. Ta bản nhân đối với ngươi vị này phong kiếm khách cũng là rất tôn kính, thực sự không muốn giết ngươi. Mục tiêu của chúng ta chỉ là sau lưng ngươi, hai cái này người là ra." Trung niên kiếm khách trên thân mang thương, nhưng thần sắc nhưng cũng kiên nghị, hỏi lạnh lùng trả lời, "Tha thứ khó tòng mệnh. Hồ Mỗ nhận qua La gia tri ân, có cửu báo cửu, có ân báo ân, đây là Hồ Mỗ chi tín điều. Các ngươi muốn thương hắn mẹ con, trừ phi Hồ Mỗ bỏ mình." "Ai, cần gì chứ?" Khí chất phi phàm nam nhân lắc đầu. "Tranh." Hắn chậm rãi rút ra trường đao, từng bước một tới gần, thanh âm cũng dần dần lạnh đứng lên. "Đã ngươi không muốn đi, vậy cũng đừng trách ta. Hôm nay, người của La gia phải chết. Đây là triều đình mệnh lệnh." Mắt thấy nam nhân này đi tới, mặt khác đại hán áo đen dừng lại động tác, đem Hồ Đông Lai ba người bao vây lại. Hồ Đông Lai nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt thay đổi. Hắn lập tức đối với sau lưng hai người nói ra, "Phu nhân, La Nghĩa, các ngươi lui về sau chút." Bởi vì hắn biết, trước mặt nam nhân này trên thân tán phát khí cơ, chí ít đã đạt đến tiên thiên cảnh. Đây là chân chính đại nội cao thủ. Lại thêm nó thể nội bán yêu huyết mạch ra chỉ phía dưới, thực lực cường đại, khó mà đánh giá. Mà Hồ Đông Lai chính mình, mặc dù cũng tương tự đã đi vào tiên thiên cảnh, nhưng hắn thể nội yêu huyết chỉ là tiểu yêu, tăng phúc rất nhỏ, hắn thực lực trên cơ bản đều đến từ võ đạo của mình tu hành. Hai người giao thủ, Hồ Đông Lai cũng không có nắm chắc có thể lấy thắng. Nhưng việc đã đến nước này, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Nếu không, mặc kệ là người của La gia, vẫn là chính hắn, hôm nay đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn tốt, phu nhân kia cùng thiếu niên cũng đều là lý trí người, lập tức liền lui về sau đi. Về phần mặt khác đại hán áo đen, đồng dạng đem không gian nhường lại. Ở giữa chỉ còn lại có trung niên kiếm khách, cùng tên kia cầm trong tay trường đao nam nhân. Hồ Đông Lai, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Rời đi, hoặc là chết. Ngươi hẳn phải biết, cái này La gia hai người, là năm đó cái kia phản nghịch Dương Nghiệt, cùng bọn hắn dính vào bất kỳ quan hệ gì, đều sẽ bị thanh toán. Ngươi cần gì phải trôi lần này vũng nước đục. Theo ta được biết, ngươi cái gọi là ân tình, cũng chính là 10 năm trước ngươi thụ thương thời điểm, cái này La gia tiếp tế ngươi một lần mà thôi. Những chuyện này, ngươi nhiều năm như vậy bảo hộ đã sớm trả sạch. Thật chẳng lẽ muốn đem chính mình bồi đi bảo? Hồ Đông Lai tóc dài quét, thần sắc bất vi sở động, chỉ là cầm trong tay trường kiếm chậm rãi giơ lên, nhắm ngay trường đao nam nhân, tích thủy tri ân, ổn thỏa giúp tuyển tương báo. Hồ Mỗ tuy chỉ là một tên hương giã nhà khách, nhưng cũng biết được phen đạo lý này. Nếu là hôm nay bỏ mình, vậy liền xem như xả thân lấy nghĩa, cũng là không hưởng công đời này. Ta hiểu được. Trường đao nam nhân không còn quên hắn. Tiếp theo trong mấy mắt, trong mắt của hắn đột nhiên nổ tung tinh quang. Đã như vậy ngươi liền đi chết đi tranh. Lời còn chưa dứt, liền nghe được kim loại tiếng va chạm. Trong tay hai người đao kiếm đã đụng vào nhau. Chanh chanh chanh. Theo sát lấy chính là tinh mịn đao quang kiếm ảnh xen lẫn, người đứng xem trong lúc nhất thời đều thấy không rõ trong đó cảnh tượng, chỉ nghe va chạm thanh âm không ngừng truyền đến. Kèm theo là hỏa hoa giống như vết tích. Nhưng vào lúc này, phu nhân kia mắt thấy phía trước đại chiến say sưa, các đại hán áo đen lực chú ý toàn bộ bên kia động tĩnh hấp dẫn, hạ giọng đối với thiếu niên nói ra, "La Nghĩa, chờ một chút mẹ để cho ngươi chạy, ngươi liền chạy." Hướng phía sau trong phòng chạy. Phòng ở trên tường có một bức họa, vẽ phía sau cất giấu một cánh cửa. Mở cửa chính là nối thẳng ngoài thành địa đạo. Thiếu niên nghe chút, thông tuệ hắn lập tức minh bạch mẫu thân ý tứ, trên mặt hiện ra hào sắc, trong miệng thấp giọng đội bằng hô, "Mẹ, không cần nghe." Phụ nhân nắm lấy tay của thiếu niên nhéo nhéo, ánh mắt trở nên phẫn nộ lại hung ác, giữ tợn ánh mắt một chút đem thiếu niên lời nói cắt đứt. "Ngươi nhất định phải chạy đi. Chạy đi về sau, đừng có ngừng, một khắc cũng đừng ngừng. Một đường hướng đông, đi bên ngoài 300 dặm, nơi đó có cái miếu, trong miếu thờ phụng một tên nhiều thủ Phật đà. Cái kia Phật đà trên thực tế là đã từng phụ thân ngươi hảo hữu, là vị đại nhân kia con nuôi, hắn chính là tiên nhân giống như tồn tại. Chỉ có đem hắn tìm tới, mới có thể vì La gia báo thù, mới có thể vì mẫu thân báo thù." Mẹ thiếu niên trong mắt hiện ra nước mắt, nhưng ở mẫu thân ánh mắt nghiêm nghị phía dưới, hắn cuối cùng vẫn là dùng sức gật đầu một cái. Hai người lúc nói chuyện, ở giữa chiến đoàn đã phát sinh biến hóa. Suy suy, Hồ Đông Lai trên thân lại bắn tung tóe ra máu vết thương nước đọng, rõ ràng không địch lại, nhưng hắn càng đánh càng hung hãn, hoàn toàn là ôm lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng ý nghĩ. Cái này hung hãn thế công để nam nhân phía trước cũng nhất thời khó mà tùy tiện chiến thắng, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, chỉ cần tiếp qua mấy chục chiêu, Hồ Đông Lai tất nhiên bị thua bỏ mình. Ngay tại một đoạn thời khắc, Hồ Đông Lai một kiếm đâm về cầm đao nam nhân, hắn cũng như thường lệ lui lại nửa bước, tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng vào lúc này, phu nhân kia đột nhiên phóng tới chiến đoàn, trong miệng đồng thời quát, "Nghĩa Nhi chạy mau." Bên cạnh chạy, nàng bên cạnh từ trong ngực xuất ra một cái hộp, trong hộp rõ ràng là tối đen như mực, nhảy lên huyết đục. Chỉ là nhìn thấy đoàn huyết đục này, tất cả mọi người trong nháy mắt cảm giác được hãi hùng kiếp vía, sợ hãi bàn phần. Cái kia cầm đầu cầm đao nam nhân càng là hoảng sợ hét lớn, "Hắc thần thạch, mau lui lại! Hắc thần thạch, đáng sợ linh lục tạc đạn!" Bạo tạc đứng lên, trung quanh 20 trượng đều muốn hóa thành hư vô. Nhưng là nữ nhân này dám sử dụng thứ này, con trai của nàng có thể trốn sao? Vấn đề như vậy không kịp đi nghĩ lại, sinh tử sợ hãi để mỗi người đều điên cuồng hướng nơi xa thoát đi. Mà thiếu niên La Nghĩa cũng nhân cơ hội này, hướng sau lưng trong phòng chạy tới. Đông, phụ nhân hay là thân hình yếu đuối, đi ra ngoài hai bước liền bước chân bất ổn, ngã trên mặt đất. Trầm muộn thanh âm vang lên, nhưng cũng không có phát sinh trong tưởng tượng bạo tạc. Theo đạo lý tới nói, hắc thần thạch hẳn là chạm đất tất nổ mới là. Vừa mới chạy đi 4-5 trượng cầm đao nam nhân con mắt ngưng tụ, làm thủ lĩnh hắn tư duy nhanh nhẹn, trong nháy mắt liền hiểu được. Bị lừa. Vậy căn bản không phải hắc thần thạch. Hắn quay đầu, vừa hay nhìn thấy thiếu niên kia La Nghĩa xông vào trong phòng, hắn vội vàng hét lớn, nhanh bắt hắn lại, tuyệt không thể để hắn chạy. Hồ Đông Lai lại một lần nào tới, lần này cầm đao nam nhân đã triệt để phẫn nộ. Giống. Trong miệng hắn phát ra như dã thú gầm nhẹ. Thân hình bành trướng, trên da mọc da toát ra, trong nháy mắt biến thành một cái gấu đen giống như quái vật. Phúc. Một quyền, liền đem Hồ Đông Lai đánh bay. Hắn không còn có mảy may kiên nhẫn. Toàn lực phía dưới, Hồ Đông Lai căn bản không phải hắn hợp lại chi địch. Gấu đen trạng thái dưới cầm đao nam nhân hóa thành một đạo kinh khủng bóng đen. Phúc. Hắn trong nháy mắt vượt qua 7-8 trượng khoảng cách, ở vang đụng nát cửa phòng. Nhưng tiến vào cửa phòng đằng sau, nhìn thấy hình ảnh lại làm cho hắn sững sờ. Đã thấy thiếu niên mở ra một cánh nặng nề cửa sắt, sau cửa sắt đen thẫm thấy không rõ, nhưng là lúc này, cửa sắt bên trong lại đi tới một cái một thân đỏ thẫm quần áo thanh niên nam nhân. Xem ra, ta tới đúng lúc. Thanh niên nam nhân tại thiếu niên chấn kinh ánh mắt khó hiểu nói ra. Chương 559, trở lại lương quốc. Chương 559, trở lại lương quốc. Ngươi là người phương nào, làm sao lại tại nhà ta trong địa đạo? La Nghĩa nhìn thấy mà đạo môn mở ra sau khi, bên trong đi ra một người, sắc mặt đã trở nên trắng bệnh. Hắn rõ ràng nhớ kỹ mâu thần nói, địa đạo này ngoại nhân căn bản không được biết, là một đầu tuyệt đối bí đạo. Hắn chỉ cần tiến vào, đóng cửa lại, cái kia dày đến vài thước cửa sắt cùng chung quanh vô số đá hoa cương, liền có thể đem những truy binh này ngăn tại bên ngoài. nhưng kết quả hiện tại mở cửa, bên trong đi tới một người. La Nghĩa trước tiên nghĩ tới là triều đình truy binh, hắn đã tuyệt vọng. Mà phía sau, hóa thân hắc hùng nam nhân thì là cười ha ha, ha ha ha. Trời cũng giúp ta. Tiểu xuất sinh, hiện tại ngươi còn muốn hướng chỗ nào trốn? Hắn mặc dù cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng rất hiển nhiên, cái này mặc đỏ thẫm quần áo nam nhân cùng La gia cũng không có quan hệ, không phải vậy La Nghĩa cũng sẽ không lộ ra như vậy hoảng sợ biểu lộ tuyệt vọng. Ngươi La Nghĩa hoang mang lo sợ, đã không có biện pháp, nhưng hắn cũng không phải nhuyễn đản. Tại ngắn ngủi bối rối đằng sau, hung ác chạy lên não, ánh mắt kiên định dữ tợn. Chanh. La Nghĩa trên gương mặt non nớt hiện ra dữ tợn, từ bên hông rút ra hắn chỉ có vũ khí, một thanh truy thủ. Ta không sợ ngươi. La Nghĩa lại quát. Ha 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 ha. Hắc hùng giống như nam nhân tiếp tục phách lối cười to nói, tốt. Tính cái hắn tử, yên tâm, ta sẽ lưu ngươi toàn thời. Ngay tại thiếu niên trong lòng tuyệt vọng thời điểm, phía sau hắn thanh niên mở miệng nói chuyện, La Nghĩa. Ngươi là La Thành Nhi tử đi, đều lớn như vậy. Ân. Thiếu niên thần kinh căng cứng, bị sau lưng thanh âm giật nảy mình, dao găm trong tay nhịn không được chỉ hướng đỏ thấp quần áo thanh niên. Đã thấy đến đối phương manh mối tuấn tú, khí chất bình thản, cho người cảm giác như gió xuân ấm áp. Thiếu niên trong lòng không khỏi dâng lên một cái ý nghĩ, người này nhất định là cái người tốt. Không khỏi thân cận đối phương. Không chỉ là hắn có loại cảm giác này, chính là đối diện hắc hùng giống như nam nhân đồng dạng cảm thấy cái này đỏ thâm thanh niên không có chút nào ác tướng, giống như là cái làm việc thiện tích đức đương thế đại thiện nhân. Bất quá, hắc hùng giống như nam nhân dù sao cũng là một tên đại cao thủ, trong mắt của hắn sát ý ngưng tụ, cười gần nói, tiểu tử, xem ra ngươi cũng là La gia cố nhân. Vậy cũng chỉ có thể coi ngươi vận khí không tốt, tiếp sau chú ý đủng. Hắc hùng giống như nam nhân giống như là bị thiết truy đánh trúng thạch một dạng, trong nháy mắt nổ thành huyết nhục vỡ nát. Huyết vụ vung cả phòng, bắn tung tóe khắp nơi đều là. Đương nhiên, trừ đỏ thâm quần áo thanh niên trước mặt, vẫn như cũ sạch sẽ. La Nghĩa nhìn thấy đỏ thâm thanh niên đưa ánh mắt từ tiền phương thu hồi lại, thuận miệng nói ra, ồn ào rất. Ngữ khí bình thản, thần thái nhẹ nhõm, mang theo nhàn nhạt phiền chán cảm giác. Tựa như là đánh chết một cái óng nóng kêu con muỗi một dạng. Sau đó, thanh niên lại một lần nhìn về phía La Nghĩa, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. La Nghĩa nhìn xem đầy phòng huyết vụ, đang nhìn trước mặt cái kia tràn ngập thiện ý thanh niên, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Đó là cái sâu không lường được cường giả tuyệt thế. Gấu đen kia giống như nam nhân cường đại, hắn thấy đã là cuộc đời hiếm thấy đỉnh cấp cao thủ, nhưng lại bị một chút chừng nổ tung. Cái này sợ là tông sư cường giả, không, chỉ có trong truyền thuyết đại tông sư mới có thể làm đến. La Nghĩa suy đoán, càng thêm cảm thấy hãi hùng kết vía. Đây là hắn hoàn toàn không cách nào đối kháng, chỉ có thể ngưỡng mộ tồn tại. Cho nên La Nghĩa nuốt một ngụm nước vào sau, mang theo vài phần khẩn trương cùng cảnh giác nói, La Thành tiểu là phụ thân ta. La Nghĩa trong lòng biết, La Thành tại hiện tại Lương Quốc chính là bị truy nã phản địch. Lúc đầu hắn hẳn là nói láo, nhưng là lời đến quẹt miệng, hắn lại trở thành ăn ngay nói thật. Cái này mặc đỏ thấp quần áo thanh niên, dĩ nhiên chính là Sở Hạ. Hắn sử dụng cánh cửa thần kỳ tùy ý mở ra một cái hắn đã từng đến trải qua địa phương, coi đây là ân ký, xuất hiện ở đây. Khi thấy La Nghĩa trong ngay mắt, là hắn biết, tiểu hài này chính là La Thành nhi tử. Chuẩn xác mà nói, là La Thành di phúc tử. Mà nơi này chính là Lương Quốc. Sai lầm chi môn, quả nhiên có thể trực tiếp vượt qua vô tận vật quốc, tiến vào Tây Nưu Hạ Châu. Tây Nưu Hạ Châu làm Phật môn không chế lục địa, bất luận tồn tại gì muốn tiến vào hoặc là rời đi nơi này, đều cần trải qua Phật môn dò xét. Nhưng bây giờ, hắn trực tiếp mở cửa tới, không có bất kỳ cái gì dò xét. Cái này khiến Sở Hà phi thường hài lòng. Nhìn xem trước mặt La Nghĩa, Sở Hà cũng là có chút cảm khái. Lúc trước bộ hạ cũng La Thành, sợ là đều đã luân hồi, mà hắn di phúc tử đã giải đến lớn như thế. Sở Hà rốt cục có một tia thời gian thấm thoát cảm giác. Người cũng mất đi, thời gian vô tình a kỳ thật Sở Hà rời đi Lương Quốc thời gian, xa không chỉ vài chục năm. Bất quá, Tây Nưu Hạ Châu tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt. Sở Hà ở bên ngoài chờ đợi trăm năm thời gian, tại Tây Nưu Hạ Châu lại chỉ là đi qua vài chục năm mà thôi. Lúc này, phía ngoài các đại hán áo đen chính tướng Hồ Đông Lai cùng phụ nhân kia bắt, cũng không có xuống tới. Bọn hắn tin tưởng thủ lĩnh đại nhân cường đại. Mà khi nhìn thấy La Nghĩa ra khỏi phòng thời điểm, bọn hắn cũng cảm thấy đương nhiên, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng đã hấp hối Hồ Đông Lai, cùng một thân thương phụ nhân lúc này lại đồng thời sắc mặt đại biến. Phụ nhân càng là khóc lên. Nghĩa Nhi nhìn thấy mẫu thân thúc thiết, La Nghĩa vội vàng chạy tới. Mẹ! Chanh! Đại hán áo đen hoành đao tới, liền muốn bắt giữ hắn, nhưng sau một khắc, đông! Tất cả đại hán áo đen giống như là trong nháy mắt bị kéo ra linh hồn một dạng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Biến cố bất thình lình này, để Hồ Đông Lai cùng phụ nhân cũng vì đó giật mình. Đây là xa xa xa. Thẳng đến bọn hắn nhìn thấy từ trong phòng đi ra không phải gấu đen kia giống như nam nhân, mà là Sở Hạ. Không đợi hai người nói chuyện, La Nghĩa dẫn đầu nói chuyện, mang trên mặt hưng phấn, mẫu thân, đây là đại tướng quân. Phụ nhân kia nhìn thấy Sở Hà sau, con mắt trừng lớn một cái trước mắt, sau đó đột nhiên khóc liền quỳ trên mặt đất, đối với Sở Hà phương hướng quỳ gối xuống dưới. Thiếp thân vân nương bái kiến đại tướng quân. Phụ nhân này chính là năm đó La Thành tiểu thiếp kia. Nàng tự nhiên là nhận biết Sở Hà. Mà Sở Hà nhiều năm như vậy, tu hành mặc dù đã hoàn toàn không phải năm đó nhưng so sánh, thân thể ngoại hình cũng có rõ ràng khác biệt, nhưng hắn gương mặt kia lại hoàn toàn như trước đây. Là một tấm rất có nhận ra độ mặt đẹp trai. Điều này cũng làm cho Vân Nương trong nháy mắt liền nhận ra Sở Hà. Nhìn thấy Sở Hà, nàng liền biết, hết thảy cực khổ rốt cục muốn tới đầu. Đại tướng quân trở về. Năm đó La Thành không chỉ một lần nói qua với nàng, đại tướng quân không gì làm không được, đại tướng quân nhất định trở thành người lợi hại nhất, liền xem như thần tiên, cũng sẽ bị đại tướng quân siêu việt, trấn áp. Những này thuộc về La Thành suy nghĩ, cuối cùng hóa thành là ấn, thật sâu khắc vào Vân Nương trong lòng. Nàng đối với La Thành lời nói, tin tưởng không nghi ngờ. Mà bây giờ, Sở Hà trở về, vậy liền rốt cuộc không cần lo lắng. Sở Hà nhìn xem Vân Nương bộ dáng, đã hoàn toàn không phải đã từng xanh thẳm thiếu nữ bộ dáng, mà là biến thành tóc hoa dâm trung niên phụ nhân, nhịn không được hít một tiếng, những năm này, các ngươi chịu khổ. Chương 560, Mạnh Tuần còn sống. Chương 560, Mạnh Tuần còn sống. Trở lại chốn cũ, cố nhân gặp nhau. Sở Hà trong lòng sinh ra cảm giác tang thương. Khu khu cụ. Vân Nương, vị đại nhân này là? Hồ Đông Lai ở bên cạnh nhịn không được hỏi, bên cạnh hỏi còn tại bên cạnh ho khan, khỏe miệng chảy máu. Ta là Sở Hà. Hồ Đông Lai nghe vậy mê hoặc một cái trước mắt, sau đó con mắt liền trừng lớn. Sở Hà, không phải liền là mười mấy năm trước đã từng phản nghịch sao? Nhưng hắn không có đem lại nói đi ra. Sở Hà nhìn xem biểu hiện của bọn hắn, tùy ý cười cười. Các ngươi cái này một thân thương. Sở Hà phất phất tay. Sau một khắc, Vân Nương, Hồ Đông Lai chỉ cảm thấy trên thân một trận tê dại, đợi cho kịp phản ứng lúc đợi, bọn hắn đã cảm giác không thấy bất luận cái gì đau đớn. Hai người chấn kinh đến cực điểm, đặc biệt là Hồ Đông Lai, trước đó liền đã bản thân bị trọng thương, lại thêm vừa mới bị gấu đen kia nam nhân đánh một quyền, hắn đã tâm mạch đứt gãy, chỉ là cưỡng ép dẫn theo một hơi. Dựa theo suy đoán của hắn, hắn loại thương thế này, thần tiên có cứu. Nhưng lúc này, đối phương phất phất tay mà thôi. Hồ Đông Lai vậy mà cảm giác được toàn thân trên dưới, ở chỗ nửa điểm khó chịu, thậm chí nó cảnh giới võ đạo, so với trước đó tựa hồ còn muốn càng thêm tinh tiến ba phần. Thu thập sạch sẽ, tiến đến gặp ta. Sở Hà đã hướng trong phòng đi đến, chỉ để lại một cái bóng lưng. Hồ Đông Lai cùng Vân Nương ngẩn ngơ. Hồ Đông Lai nhịn không được mở miệng hỏi, Vân Nương, chẳng lẽ hắn đã thành thần tiên sao? Vân Nương, ngươi trẻ ra. Hồ Đông Lai nói chuyện nói đến một nửa, nhìn về phía Vân Nương trong ánh mắt càng thêm chấn kinh. Đã thấy vừa mới còn bày biện ra tuổi già sức yếu Vân Nương, lúc này trên đỉnh đầu sợi tóc ngay tại từ trắng đến bụi, lại đến đen, nếp nhăn trên mặt, điểm lấm tấm nhanh chóng biến mất. Không đến mấy hơi thời gian, đã khôi phục lại chừng 30 tuổi thiếu phụ bộ dáng. Vân Nương đồng dạng ngạc nhiên không được. Nàng mở miệng, chém đinh chặt sắt nói, đại tướng quân nếu trở về, nhất định đã thành thần thành tiên. Nàng đối với bên cạnh La Nghĩa nói ra, Nghĩa Nhi, nhanh đi thu thập một chút, đi theo mẹ cùng một chỗ bái kiến đại tướng quân. Sau nửa canh giờ, một đóa bạch vân bay ra tòa nhà này. Trên mây trắng, chính là Sở Hà cùng La Nghĩa mẹ con. Về phần Hồ Đông Lai, lại là ân tình đã còn, tự động rời đi. Đứng tại trên mây trắng, Sở Hà nhìn về phía phương đông, thầm nghĩ đến, nghĩ không ra, Lương quốc lần nữa phục quốc. Càng ngoài ý liệu là, phục quốc người, lại là Mạnh Tuần. Sở Hà thôn vệ đệ ngũ thiên ma vương đằng sau. Hắn biết lúc trước mình tại đối mặt Mạnh Tuần lúc, triệu hắn đi ra thiên ma, chính là đệ ngũ thiên ma vương. Lúc đó đệ ngũ thiên ma vương nắm trong tay muốn quyền lực trôi. Theo đạo lý tới nói, chỉ cần Mạnh Tuần không có siêu việt cấp độ, đều hẳn là bị muốn quyền lực trôi khống chế lại mới là. Nhưng trên thực tế xác thực, đệ ngũ thiên ma vương cũng không có đánh giết Mạnh Tuần. Hoặc là nói, Mạnh Tuần sử xuất một kiện uy năng khó lường bảo vật đằng sau, trốn. Nguyên lai tưởng rằng Mạnh Tuần sẽ rời đi Lương quốc, đến địa phương khác gần nấp đi. Tuyệt đối không nghĩ tới, tên này lại trở lại Lương quốc, mà lại còn đem Lương quốc phục quốc. Bất quá, bây giờ Lương quốc cùng đã từng Lương quốc hay là khác nhau rất lớn. Đã từng những cái kia bán yêu thị tộc, tại 10 năm trước từng chẳng náo động bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hiện nay, có được yêu huyết đều là số người cực ít, mà những người này yêu huyết độ tinh khiết cũng phi thường thấp, đối bọn hắn mà nói, dù ăn thịt người đều không có quá lớn tăng thêm. Thậm chí có thể biến thân, đều là vạn người không được một. Giống cái kia biến thân gấu đen nam nhân, tại dân gian căn bản không tồn tại, chỉ có hoàng cung đại nội mới có loại này. Hiện tại Lương quốc cơ bản có thể nhìn thành một phạm nhân quốc độ. Không chỉ là Lương quốc xung quanh quốc gia, càng là có không ít đều gặp tính hủy diệt đặc kích. Có bị tiên ngoại vẫn thạch hủy diệt, có đến nay tràn ngập đáng sợ độc trướng, có trong vòng một đêm hóa thành không thể vượt qua Tùng Sơn Tuấn Lĩnh. Hết thể cũng sẽ không tiếp tục là năm đó thịnh cảnh. So sánh với đứng lên, Lương quốc xem như tình huống tốt nhất. Những tin tức này đều là La Nghĩa mẹ con nói cho Sở Hà, bọn hắn nói ra được thời điểm, còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Sở Hà lại là rõ ràng, những này dị biến đều là bởi vì sư đà lĩnh quét núi kế hoạch, muốn diệt tuyệt hết thể bản yêu. Đã từng Sở Hà còn không có nghĩ rõ ràng tại sao muốn làm như vậy, nhưng bây giờ Sở Hà cũng đã đại khái suy đoán ra nguyên nhân. Sư đà lĩnh muốn trở thành trên đường thỉnh kinh buồn khó. Mọi người đều biết, thỉnh kinh chính là một trận cỡ lớn hội diễn. Sư đà lĩnh làm trong đó trọng điểm tiết mục, những biến hóa này đều là đang bố trí hội trường đâu. Thỉnh kinh, ha ha, thỉnh kinh sự tình, Sở Hà đã từng là trốn tránh. Hiện tại, hắn lại là tới một chút hứng thú. Nếu như đem Đường Tăng đánh chết nói, Phật môn hẳn là sẽ giơ chân đi. Sở Hà nghĩ đến. Nhưng so với chuyện này, bây giờ còn có ba chuyện, Sở Hà tương đối để ý. Thứ nhất, Mạnh Tuần còn sống. Lão già này, phải chết. Sở Hà thậm chí có thể đem sự tình khác về sau thoáng. Mạnh Tuần gia hỏa này, nhất định là đạo gia người, ở chỗ này cậu thả lấy, cũng không biết tại mưu đồ cái gì. Có chừng có thể là phá hư thỉnh kinh. Bất quá Sở Hà mới lười nhắc quản những này, vô luận bối cảnh của hắn là cái gì, mục đích là cái gì. Sở Hà đều được chơi hắn. Mẹ nó. Sở Hà ký ức khắc sâu, hắn lần thứ hai bị buộc tiến vào tuyệt cảnh, chính là Mạnh Tuần. Chuyện thứ nhất này tình sau, còn có hai chuyện theo thứ tự là, tìm tới Viên Tiên Thư, còn có chính là tìm tới Đảng Vệ Hiền Lành biết. Hai người kia, Sở Hà đều bấm ngón tay tính qua. Bọn hắn gần đây cũng không có cái gì nguy cơ sinh tử. Cái kia Sở Hà liền không quá vội vàng. Hay là đi trước đánh chết Mạnh Tuần. Mạnh Vân nhanh chóng hướng Đại Lương Vương đều phương hướng bay đi. Nào đó phiến mở tối vị mặt không gian bên trong. Giống. chấn thiên động địa gầm thét vang lên. Một đạo toàn thân tràn ngập ma khí vô cùng vô tận, oán khí thân ảnh đứng tại vị diện ở giữa. Tại đạo thân ảnh này trước mặt, đã ngã xuống vô số thi thể. Nhưng càng nhiều người, còn tại không sợ sinh tử phóng tới ở giữa cái kia đạo ma thần thân ảnh. Dù cho đạo thân ảnh kia một kích liền có thể giết chết hàng ngàn hàng vạn người, cũng vẫn như cũ trở ngại không được bọn hắn quyết tâm một dạng. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời vang lên nặng nề, thanh âm uy nghiêm. Nghiên xúc, còn không quỳ xuống. Ta bảo bối này chúng sinh tướng chung chọe trong đó sinh linh vô cùng vô tận, vô luận ngươi giết thế nào cũng giết không hết. Còn không mau mau bỏ xuống đồ đao, theo bản tọa lập địa thành Phật. Trên bầu trời là một tấm to lớn Phật đà mặt. Lúc này bày biện ra xanh giận chi sắc, quát lớn lấy phía dưới ma thần thân ảnh. Nhưng này như ma thần thân ảnh chưa từng trả lời, tại ma thần trên bờ bay, còn đứng lấy hai đạo hào quang giống như người, một người trong đó trả lời, hoan hỷ Phật, mặc dù ngươi mượn tới đại bồ tát chúng sinh chúng chọe, nhưng ngươi cho rằng ngươi liền nhất định thắng qua chúng ta sao? Mở miệng nói chuyện thanh âm là cái hải đồng thanh âm. Đã thấy người này quả nhiên là đồng tử cùng nhau, non nớt còn nhỏ, nhưng một thân Phật quang cũng là không tầm thường. Nếu là Sở Hạ ở đây, liền có thể nhận ra, người này chính là đã từng tốt biết. Ừ, tốt biết. Ngươi cái này Phật môn bại hoại, phản bội Phật môn, đợi cho bản tọa thu phục nghiệt xúc này, chính là tử kỷ của các ngươi. Ha ha ha. Tốt biết nhỏ Bồ Tát cười to nói, ngươi thu phục hắn. Hoan hỷ Phật, ngươi sao không nhìn xem chung quanh lại nói tiếp. To lớn mặt Phật phía trên nhãn cầu màu vàng nóng lập tức chuyển động đứng lên, bày biện ra mấy phần bối rối cẩn thận bộ dáng. Nhưng khi xác nhận cũng không có bất cứ dị thường nào đằng sau, lập tức hiện ra sắc mặt giận dữ. Hừ, Cố Lộng Huyền hư, bực này phô trương thanh thế mánh khóe, ngươi cho rằng có thể dọa lùi ta? Ma thần trên bờ bay, một bóng người khác lúc này nói chuyện, truyền ra một đạo nữ tử thanh âm, bao trùm đại thánh, còn không xuất thủ, lại không ra tay, ta hải nhi này liền trực tiếp thi triển độn pháp rời đi chỗ này. Nữ tử này một thân áo tím, khí tức mang theo một chút cương khí, chính là Đàm Tuệ. Nàng nói chuyện, lại không phải đối với Hoan Hỷ Phật, mà là đối với phía trên hư không. Để Hoan Hỷ Phật quá sợ hãi chính là, trên hư không một đạo ầm ầm ma tính thanh âm đột nhiên quanh quẩn đứng lên, ha ha, Đàm đạo hữu cần gì phải gấp gáp, bản thánh tự sẽ xuất thủ. Chương 561, nhu đồ bí mật cùng trấn sát. Chương 561, nhu đồ bí mật cùng trấn sát. Ma tính này thanh âm hùng vĩ một vang đứng lên, to lớn mặt Phật lập tức hiện ra vẻ sợ hãi. Chúng sinh tướng chúng chọe, hắn lập tức liền muốn thôi động trong tay bảo bối. Kiện bảo bối này bày biện ra một cái cự đại chúng chọe trạng, nói là chúng chọe, kỳ thực giống như núi cao, móc ngược xuống tới, chúng chọe trên vách trong là vô số đồ án hình người, mà những này hình người đồ án không ngừng cất bước đi tới, biến thành từng cái thực lực mạnh mẽ tồn tại. Mặc dù mỗi người hình đồ án chỗ biến hóa người, tối đa cũng chính là có thể so với tạo hóa cảnh tu vi, nhưng cái này biến hóa ra người tới đâu chỉ trăm ngàn vạn. Mỗi một cái đều là tự sát thức trung kích, lần này tính phá hư, liền xem như thiên tiên cũng khó có thể coi nhẹ. Nhưng này đáng sợ như vậy bảo vật, lại bị một cái tản ra vô tận ma khí vướt rồng bắt lấy biên giới. Ầm kéo, không gian đều đang bầm mèo. Đó là vướt rồng bản thể giấu ở đám mây, chỉ cảm thấy vô cùng to lớn, trong đó lộ ra cường hoành pháp lực, ngạnh sinh sinh nâng chúng sinh tướng chúng chọe. Một cái cực đại không gì sánh được đầu rồng màu đen túi người xuống tới. Màu đỏ tươi long nhãn liền có thể so với sơn nhạc. Trong đó lộ ra trêu tức thần sắc, nhìn về phía chúng chọe bên trong, hiện ra nguyên hình Hoan Hỷ Phật. Bảo bối này thật đúng là không sai, nếu như là dạ dạ bản tôn đến tôi động, bản thánh cũng vô pháp nhẹ nhàng như vậy liền sau đó. Bất quá, hiện tại chỉ là khu khu một cái Bồ Tát, ha 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 ho. To lớn giao long phun ra một ngụm hắc khí. Ngụm này hắc khí hóa thành báo cắt bình thường, trong nháy mắt liền đem toàn bộ chúng sinh tướng chúng chọe huyền hóa ra tới tất cả sinh vật toàn bộ trừ khử ở vô hình. A! Hoan Hỷ Phật phát ra tiếng kêu thảm, không có lực phản kháng chút nào, đồng thời hóa thành hư vô. Một hơi thổi chết một tôn Bồ Tát. Bực này lực lượng đáng sợ, thật sự là không thể tưởng tượng. Tuần tự chôn vùi chúng sinh tướng chúng chọe chúng sinh hình ảnh, lại thổi chết Hoan Hỷ Phật, khẩu khí này còn không có tiêu tán, mà là hướng tôn kia to lớn ma thần lại lần nữa thổi qua đi. Nó tựa hồ muốn đem Đàm Tuệ bọn người đồng dạng một ngụm thổi chết. Thời điểm then chốt, ma thần ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân đột nhiên hiện ra ba đầu sáu tay dị tượng. Khổng lồ ma tính quán trú tại trong dị tượng, hình thành giống như thực chất ma khu. Giống. Thẳng đến đi qua một khắc đồng hồ thời gian, cái này đáng sợ hắc khí mới chậm rãi tiêu tán. To lớn ma thần thân thể lúc này đã biến thành một bộ tản gia kim, đỏ, đen ba màu hài cốt. Hai cốt cuộn mình thành đoàn, quang mang ảm đạm. Hắc khí tiêu tán đằng sau, nó mới chậm rãi đứng lên, đem bảo hộ ở trong ngực cái tay kia mở ra. Đàm Tuệ, tốt biết nhỏ Bồ Tát sắc mặt tái nhợt đứng nơi tay trong lòng bàn tay. Vừa mới đi tới, Đàm Tuệ liền tức giận nói, che biển rộng lớn thánh, ngươi có ý tứ gì, ngươi chẳng lẽ muốn giết chúng ta? Tại nàng lúc nói chuyện, bảo vệ các nàng hài cốt to lớn chậm rãi thu nhỏ, huyết nhục tái sinh, cuối cùng biến thành một cái 17-18 tuổi thiếu niên mặc áo đen. Thiếu niên mặc áo đen nhưng không có quá mức phẫn nộ, chỉ là dùng cặp kia đen kịt con mắt nhìn về phía trên bầu trời, cái kia vô cùng to lớn giao long. Ha ha ha, kém chút đem Đàm Tuệ bọn người thổi chết, lúc này đối mặt chất vấn, nhưng Phúc Hải đại thánh giao ma vương ngược lại cười ha hả, thuận miệng nói ra. Đàm đạo hữu, chúng ta là minh hữu, ta làm sao lại ra tay với ngươi đâu? Ta là thấy được chúng sinh tướng chúng chọe, mới hơi sử xuất một phần thủ đoạn. Cái này chúng sinh tướng chúng chọe thế nhưng là Phật môn chí bảo một trong, chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới, nó như vậy yếu ớt, nộ thương các ngươi. Bất quá, đây cũng chính là một hơi mà thôi, nếu là một hơi đều không chịu nổi, các ngươi thì như thế nào cùng chúng ta làm minh hữu đâu? Ngươi Đàm Tuệ phẫn nộ đến cực điểm. Nhưng nàng lời nói lại bị đi lên trước thiếu niên mặc áo đen đánh gãy. Thiếu niên mặc áo đen bình tĩnh nói, giao ma vương, đây là một lần cuối cùng. nếu có lần sau nữa, ta sẽ trực tiếp xin mời cổ ma thần hàng lâm. Ngươi mặc dù là cao quý ma tộc đại thánh, nhưng ta nếu là tiếp dẫn cổ ma thân trên, không biết ngươi lại có thể kháng trụ mấy hiệp. Trên bầu trời giao ma vương thanh âm yên tĩnh, cặp kia to lớn long nhãn nhìn về phía thiếu niên mặc áo đen. Hắc hắc, tốt. Giao ma vương âm cười lạnh một tiếng sau, khổng lồ giao long thân thể một cái bật mèo, liền biến mất ở trong hư không. Đợi cho giao ma vương biến mất, Đàm Tuệ Tài nói ra, thật mà, những lao quái vật này, căn bản không có đem chúng ta đặt ở một cái bình đẳng vị trí bên trên. Ta biết. Sở Hận cúi đầu xuống, nhìn xem Đàm Tuệ hiền lành biết, từ vừa mới bắt đầu, Lưu Ma Vương tìm tới ta thời điểm, ta liền không có đường lui. Trên người chúng ta Phật môn nhân quả chi trọng, đã không tại những cái kia Bồ Tát chân Phật phía dưới. Muốn giải trừ hậu hoạn, nhất định phải cùng bọn hắn liên minh. Tốt biết thở dài nói ra, xác thực như vậy, bất quá Phật tổ viên tịch đằng sau, Lưu Ma Vương các loại ma tộc đại thánh lại dám mưu đồ Linh Sơn. Ở trong đó hung hiểm hay là quá lớn, chúng ta cuốn vào trong đó, cũng không biết là phúc là họa. Hiện tại không có đường lui. Sở Hận chỗ mi tâm, từng đạo ma văn ẩn ẩn hiện hiện, quanh người hắn nhấp nhô đáng sợ ma tính. Bất quá các ngươi cũng yên tâm, ta đã câu thông cổ ma thần. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, ta liền đã đạt tới chân tiên viên mãn cấp độ. Lúc này ta, nếu là tiếp dẫn cổ ma thần nhập thể, liền xem như đại thánh cấp tồn tại, cũng muốn ước lượng một chút. Tốt biết cũng gật gật đầu. Cổ ma thần có cổ đại ma giới đại đạo nhất tốt sát phạt, ma tính chi trọng, đủ để tùy tiện ô uế đại la kim tiên, đem nó đánh rất phàm trần. Chính là giao ma vương bực này ma tộc đại thánh, cũng là e ngại đến cực điểm. Đàm Tuệ lại là mang theo vẻ u sầu. Thật mà, bây giờ chúng ta đã có thể rời đi Tây Như Hạ Châu. Nếu không vẫn là đi tìm người phụ thân. Hắn kỳ tài ngút trời, nói không chừng sẽ có biện pháp giải trừ Phật môn nhân quả, không cần cùng Như Ma Vương bọn hắn hợp tác mâu thần. Sở Hận trực tiếp đánh gãy Đàm Tuệ lời nói, nói ra, hắn cũng không tới tìm chúng ta đi tìm hắn làm gì? Nhiều năm như vậy, hắn cũng sớm đã có thực lực tìm tới ngươi, nhưng lại chẳng quan tâm. Bực này người bạc tình bạc nghĩa, không có khả năng đáng tin. Sở Hận, không phải tốt. Sở Hận đại bộ đi về phía trước. Hiện tại đã thu tập được 9 tên Bồ Tát chân hồn, nếu như Như Ma Vương bên kia không thất thủ, lại có mấy ngày, liền có thể đả thông Linh Sơn hàng rào. Hiện tại, chúng ta tranh thủ thời gian chạy tới. Đàm Tuệ thở dài, chỉ có thể theo tới. Lương Quốc, Ngọc Kinh. Ngay tại phê duyệt công văn, Mạnh Tuần đột nhiên ngẩng đầu, sau đó sắc mặt đại biến. Đó là một đạo thanh âm thật lớn từ bên trên vang lên, "Mạnh Tuần, ngươi quả nhiên còn chưa có chết, bất quá bây giờ, đi chết đi." Ầm ầm. Theo sát lấy, là một cái to lớn vô cùng cự thủ màu vàng, đột nhiên đánh xuống. Thiên địa rung động, nhật nguyệt lay động, đại địa sụp đổ. Cái này đáng sợ một trường, tựa như là lô đen giáng thế. Toàn bộ Ngọc Kinh, toàn bộ sinh linh, trừ số rất ít vừa vặn ngẩng đầu nhìn lên trời người, thấy được bàn tay lớn màu vàng nóng này, đại đa số người thậm chí ngay cả phản ứng đều không có, liền theo vùng đại địa này trực tiếp biến mất. Ông, mấy trăm dặm đại địa, biến thành một cái năm ngón tay hình dạng, sâu không thấy đáy vực sâu. Đây là đáng sợ không gì sánh được một trường. Sở Hà căn bản không có bất luận cái gì nói nhảm. Hắn không cần nói cái gì, hắn chỉ cần Mạnh Tuần đi chết. Như cái nhân vật phản diện một dạng kỳ kỳ oai oai đường này. Chờ đối phương ta tìm viện binh dùng hắc. Thỏa thỏa thiểu năng trí tuệ hành vi. Trên bầu trời mây trắng chậm rãi rơi xuống. Đứng tại vực sâu bên bờ. Vừa mới còn hưng phấn không hiểu là nghĩa mẹ con, lúc này chỉ còn lại có thấu xương băng hàn. Không phải Ngọc Kinh một tòa thành trì, mà là mấy trăm dặm đại địa. Mấy trăm dặm đại địa biến thành mấy trăm dặm vực sâu, chính là trong nháy mắt, chính là tại cái kia nhẹ nhàng dưới một trường. Loại này đáng sợ chẳng cảnh, đầy đủ để bất kỳ một cái nào người bình thường khiếp sợ đại nào đứng máy. Không thể nào hiểu được, hoàn toàn không cách nào lý giải. Coi như nằm mơ, cũng không dám như thế mộng. Nhưng lúc này chân thực xuất hiện ở trước mắt. Là nghĩa mẹ con lúc này mới rõ ràng nhận thức đến, Sở Hà hiện tại là bực nào tồn tại. Đương nhiên, bọn hắn trước đó liền đối với Sở Hà có chút kính sợ. Mà Sở Hà đứng tại vực sâu bên bờ, thư thối lấy phía dưới, trong ánh mắt không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Chỉ gặp hắn chậm rãi mở miệng, "Mạnh Tuần, ngươi thật là một cái thuộc con rán, dạng này đều không chết." Ánh mắt của hắn xuyên qua trùng điệp không gian, thấy được dưới đáy vực sâu. Mạnh Tuần đã biến mất vô tung vô ảnh, khí tức hoàn toàn không có. Nhưng Sở Hà ánh mắt lại tinh chuẩn tập trung vào một chỗ vị trí. Ngay tại hắn lần nữa giơ tay lên thời điểm, ngừng một chút, khu cụ cụ thâm viên Sở Hà trong ánh mắt, thanh khí ngưng tụ, một lần nữa hóa thành Mạnh Tuần bề ngoài. Hắn quả nhiên không chết. Hắn đứng tại dưới đáy vực sâu, mặt mũi tràn đầy tái nhợt nhìn xem phía trên Sở Hà. Hắn đương nhiên một chút cũng nhận ra Sở Hà. Chương 562, con rơi chương 562, con rơi Mạnh Tuần lần này là kinh hãi, e ngại, đương nhiên còn có không thể tin. Đã từng cái kia hắn tiện tay có thể giết phàm nhân Sở Hà, bây giờ lại đứng ở đám mây. Công thủ dịch hình. Đối phương hiện tại tiện tay một kích, đều có thể đem hắn đánh giết trăm ngàn lần. Sở dĩ Mạnh Tuần còn có thể còn sống đứng ở chỗ này, lại là bởi vì hắn có một kiện sư môn ban thưởng mật bảo. Nhưng liền xem như món kia mật bảo, lúc này cũng đã che kín vết dạng, tùy thời muốn bể nát. Sở Hà cũng một chút nhìn ra Mạnh Tuần hiện tại triệt để thuộc về nọ mạnh hết đà. Dựa theo ý nghĩ của hắn là trực tiếp gạt bỏ đối phương. Nhưng bây giờ hắn lại ngừng lại. Hắn cúi đầu quan sát xem tiếp đi, lại không phải nhìn xem Mạnh Tuần, mà là nhìn xem Mạnh Tuần phía sau cái kia đạo hôn hôn độn độn hư ảnh. Đạo hư ảnh này thấy không rõ khuôn mặt, nhưng trên người đạo bảo lại có thể thấy rõ ràng, đặc biệt là cái kia bắt quái trận hình, chậm rãi chuyển động, làm cho người ta cảm thấy nặng nề lại nhẹ nhàng mâu thuẫn cảm giác. Đạo hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hư ảnh này phát ra âm thanh. Ha ha. Sở Hà khinh thường cười một tiếng. Đánh nhỏ, lại tới cái giả. Bất quá, một dấu ấn tại pháp bảo hư ảnh, bằng vào những vật này, thế nhưng là ngăn không được ta. Đạo hữu mặc dù công phu thâm hậu tạo hóa, nhưng chưa thành đạo. Hôm nay nếu là buông tha ta đệ tử này, cũng coi như kết một thiện duyên. Nếu là đuổi tận giết tuyệt, sẽ chỉ dẫn tới tai họa. Hư Ảnh mặc dù đứng ở phía dưới, thanh âm lại lộ ra một cỗ cao cao tại thượng cảm giác. Sở Hà trực tiếp cười gần nói, còn tốt uy hiếp ta. Chết. Vâng. Sở Hà thoại âm rơi xuống. Soạn. Mạnh Tuần trực tiếp hóa thành đầy trời huyết vụ. Ngay cả thần hồn của hắn đều trừ khử thành nhỏ bé nhất hạn, ở trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Hồn phi phách tán. Lần này không còn ngoại lực đến ngăn cản tử vong của hắn. Sở Hà rốt cục đem Mạnh Tuần triệt để đánh giết. Hắn có thể cảm giác được, Mạnh Tuần đã hoàn toàn biến mất. Mạnh Tuần tiến vào Tây Như Hạ Châu, là hoàn chỉnh tiến bào, cũng không có tại ngoại giới còn sót lại ấn ký gì. Nếu là hắn còn có bất luận cái gì phục sinh cơ hội sẽ, Sở Hà đều có thể bằng vào đệ ngũ thiên ma vương muốn quyền lực trôi có cảm ứng. Bởi vì hắn cùng Mạnh Tuần vừa mới giao thủ, hắn đã nhớ kỹ đối phương thần hồn đặc chất. Sở Hà ra tay quả quyết, Mạnh Tuần tùy theo tử vong. Nhưng Mạnh Tuần sau lưng, cái bóng mở kiếp nhưng không có lập tức biến mất. Hắn cũng không phải là một đạo chân chính bóng dáng, mà là món kia mật bảo bên trong bắn ra lạc ấn ký, cũng không có được lực lượng gì, chỉ là một đạo có được độc lập tư duy ấn ký. Lúc này, đạo hư ảnh này nhìn thấy Mạnh Tuần tử vong, lập tức tản mát ra ý, các hạ làm việc như vậy chi tuyệt, ngày khác chứng đạo thời điểm, tất có tương báo. Ha ha ha. Sở Hà nghe nói như thế, lại là cười ha hả, ngày khác. Cần gì ngày khác, ta nhìn hôm nay liền tốt nhất. Còn muốn trả thù ta, ta ngược lại muốn xem ngươi chân thân, đến cùng là người phương nào. Ngươi hư ảnh cảm giác được từng đợt kinh dị, lập tức tán đi hư ảnh, biến mất vô tung vô ảnh. Đông Thắng Thần Châu, một chỗ bên trong thần sơn, một tên mặc bát quái đạo bào người thanh niên đột nhiên mở to mắt, hắn mặt lộ kinh hãi, trong miệng tự lẩm bẩm, kém một chút, chỉ thiếu một chút liền bị bắt lấy. Nhưng khi nhìn chung quanh một chút, phát hiện cũng không có bất cứ dị thường nào đằng sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt bên trong lộ ra phẫn sắc, tên này lại dám giết Mạnh Tuần, làm hỏng đại sự của ta. Nguyên bản còn muốn lấy để Mạnh Tuần từ thỉnh kinh sự tình bên trên lấy một tia cơ duyên, tốt nhất tại Đường Tăng sư đồ bốn người thỉnh kinh đằng sau, cướp đi bọn hắn một bộ phận kinh thư, dạng này cũng có thể trong tương lai chiếm cứ một tia thiên mệnh. Nhưng lại không nghĩ tới người này nửa đường giết ra đến, khẳng định là bị Phật môn những con lửa chọc kia tính kế, ẩn giấu đi lâu như vậy, thất bại trong gang tấc. Thanh niên mặt lộ sắc ý, bất kể như thế nào, hỏng chuyện tốt của ta, giết đệ tử ta, tốt. Đợi ta cái này đi mượn tới chi bảo, giết tên này. Thanh niên nghĩ đến, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi độc phủ. Nhưng hắn vẫn chưa ra khỏi cửa lúc, đột nhiên trong não nhớ tới đã từng sư phụ Khương Tử Nha thời điểm rời đi, đối với hắn cuối cùng làm ra nhắc nhở, võ cát, ngươi có sát kiếp tại thân, nhưng chỉ cần trong động phủ bế quan, không cần thiết mở cửa rời núi, qua kỷ nguyên này, sát kiếp tự tiêu. Thanh niên trong đầu hiện ra sư phụ nói lời, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều. Hắn mỗi lần đi ra động phủ, trong đầu đều sẽ hiện ra sư phụ. Nhưng bây giờ cái này lớn kỷ nguyên đều đã đi qua hơn phân nửa, cũng không có gặp được cái gọi là sát kiếp. Cái này khiến thanh niên cũng không có nghĩ quá nhiều. Hắn nhẹ nhàng phất tay, động phủ cái kia nặng nề cửa lớn ầm ầm mở ra. Nhưng ngay lúc đại môn mở ra thời điểm, võ cắt con mắt trừng tròn trịa. Người giang giáp, Đông Thắng Thần Châu, một tòa đại lục cầm vang rơi xuống, hóa thành mấy trăm vạn công kích vô tận hư không động sâu. Ở chỗ này, tất cả vật chất, năng lượng toàn bộ hỗn loạn không chịu nổi, thậm chí quy tắc đều bởi vì lực lượng kinh khủng mà không cách nào hoàn chỉnh tồn tại. Mặc dù mảnh này thâm không đang từ từ khôi phục, nhưng chân chính khôi phục lại, chí ít cũng là mấy chục vạn năm chuyện sau đó. Ngọc Hư Cung, ngoài cửa cung lúc đầu chính đang thương nghị chuyện rất nhiều thân ảnh đều lâm vào trong an tĩnh, sau đó đều vô tình hay cố ý nhìn về phía Đông Thắng Thần Châu phương hướng. Võ Cắt bất lạc, một người nói ra, hắn vốn là có sát kiếp tại thân, một người khác cũng là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ha ha, phía trước người nói chuyện cười lạnh hai tiếng, hắn lúc đầu có thể khỏi bị kiếp này, bất quá cũng là bị người sai sử, muốn đi nhiệm Phật môn tỉnh kinh sự tỉnh, cuối cùng mới dẫn tới kiếp này, chỉ là một cái bị vứt sạch ám tử mà thôi. Người này nói ra chân tướng, nhưng ở đây rất nhiều kim tiên lại mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm tính toán, cũng không nói tiếp. Hừ, người nói chuyện vung tay áo, trực tiếp rời đi. Sư tôn như là đã biến mất không thấy gì nữa, ta nhìn ta cũng không cần thiết ở lại chỗ này nữa. Sau đó là kế tiếp lớn kỷ nguyên thánh vị chi tranh, ở lại chỗ này nữa, ta sợ cũng sẽ ở ngày nào đó, tựa như Võ Cắt dạng này, rõ ràng cần cụ chăm chỉ làm việc, cuối cùng vẫn là không minh bạch liền bị bứt bỏ, vẫn lạc ở đây thân người sau. Còn lại mấy người bình tĩnh nhìn hắn rời đi, thằng đến triệt để người này biến mất, mới có người nhẹ nhàng nói ra, Hoàng Long vẫn như cũng là như vậy trực tiếp tính tình a. Kéo kẹt, Sở Hà đẩy ra một cánh cửa phòng, từ bên trong đi ra, ở phía sau hắn là vô cùng vô tận hỗn loạn thâm không. Sở Hà khí tức của mình chậm rãi bình tĩnh trở lại, hắn như có điều suy nghĩ nhìn xem hai tay. Trên tay hắn là một cái ngọc bài. Miễn Tử Phù, kiện bảo bối này cùng ta Tân Hỏa Thần Đỉnh có dị khúc đồng công chi diệu, a lại có thể để kim tiên cấp độ tồn tại đứng ở bất diệt chi địa. Nếu là cái này võ cắt mạnh hơn cái gấp trăm lần lời nói, ta liền không có biện pháp một giây đồng hồ giết chết hắn vượt qua trăm lần, cái kia tại cái này Miễn Tử Phù ra chỉ phía dưới, ta cũng rất khó thật sự là diệt sát hắn. Sở Hà vừa mới chính là đi diệt sát Mạnh Tuần người sau lưng. Hắn thân phận thật là xiển giáo đệ tử đời ba, võ cắt. Xiển giáo đệ tử đời ba bên trong, có nhị lang thần bực này tồn tại kinh khủng, cũng có võ cắt những này phổ thông. Đương nhiên, nói phổ thông, vẹn vẹn chỉ nhằm vào nhị lang thần, văn trọng chi lưu. Võ cắt mặc dù so ra kém bọn hắn, nhưng vẫn như cũng là một tên kim tiên. Bất quá, võ cắt tên này kim tiên đại khái là kim tiên bên trong, bình thường nhất một cấp bậc. Vẹn vẹn chỉ chứng được một đầu đại đạo, mà lại là một đầu phổ thông đại đạo. Đây là Sở Hà lần thứ nhất chân chính đối chiến Đại La Kim Tiên. Chương 563, yêu tính hóa thân. Chương 563, yêu tính hóa thân. Mặc dù là lần thứ nhất cùng Kim Tiên chính diện đối chiến, nhưng Sở Hà cũng không có quá nhiều cảm ngộ. Lần này chiến đấu, thậm chí được xưng tụng thường thường không có gì lạ. Đương nhiên, cũng không phải là võ cắt rất nhỏ yếu, võ cắt rất mạnh. Võ cắt cường đại, xa xa không phải phổ thông thái ớt Kim Tiên có thể so sánh. Đại đạo chi lực của hắn một khi thi triển đi ra, liền cho người ta một loại đại nạn lâm đầu cảm giác gáp bách kinh khủng. Phổ thông thái ớt Kim Tiên, sợ là sẽ phải bị hắn vừa đối mặt liền cho giết chết. Nhưng ở Sở Hà trước mặt, như thế vẫn chưa đủ nhịn. Mà Kim Tiên một cái khác khó chơi điểm chính là có thể phục sinh. Đại đạo bất diệt, ta bất diệt. Đó cũng không phải thuận miệng nói một chút. Liền xem như bị đánh giết trong chớp mắt, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, võ cắt liền sẽ từ trong đại đạo xuống lại. Đương nhiên, cái này phục sinh cũng không phải là không có chút nào đại giới, cũng không phải là không cách nào chân chính đem hắn đánh giết. Phục sinh đại giới chính là sẽ làm hao mòn cùng đại đạo ở giữa tương dung độ. Nhưng loại này làm hao mòn, chỉ sợ ngàn tỷ lần phục sinh đều không thể chân chính làm hao mòn rơi. Mà đổi thành một loại phương pháp, chính là lấy vượt qua Kim Tiên phục sinh tốc độ phương thức, lần tiếp theo phục sinh trước đó, đem hắn ấn ký triệt để chôn bụi. Nói cách khác, tỷ như vo cắt một giây có thể phục sinh hơn 100 lần, cái kia Sở Hà chỉ cần tại một giây đồng hồ bên trong giết chết hắn 200 lần, liền có thể đem vo cắt triệt để giết chết. Đây cũng là trừ quy tắc đối chiến, thời không đối chiến bên ngoài chủ yếu phương thức. Quy tắc đối chiến chính là lợi dụng cao hơn đối phương vị cách đại đạo quy tắc, đem nó chôn bụi. Loại này chỉ thích dùng cho vị cách chênh lệch khá lớn Đại La Kim Tiên. Sở Hà hiện tại ngay cả Đại La Kim Tiên đô còn không phải, hắn mặc dù một thân quy tắc tại võ cắt phía trên, nhưng cũng không có cách nào làm đến điểm này. Thời không đối chiến chính là ngược dòng thời không, tại thời không đi qua hoặc là tương lai, tìm kiếm được đối phương lỗ thủng, tỉ như nói đi qua võ cắt còn tuổi nhỏ thời điểm, hoặc là nói tương lai võ cắt độ kiếp suy yếu thời điểm. Nhưng loại phương thức này lại cần hoàn toàn lĩnh hội thời không mới có thể làm đến. Nếu không, trừ phi đối phương là tại độ chứng đạo chi kiếp, không phải vậy liền xem như Kim Tiên cũng không có cách nào tại trong thời không đi định vị đối phương. Có thể hoàn toàn lĩnh hội thời không tồn tại, tại Đại La Kim Tiên bên trong đều là tuyệt đối đỉnh tiêm tồn tại. Sở Hà liền định tại thành tựu Đại La Kim Tiên đằng sau, tìm hiểu ra hoàn chỉnh thời không đại đạo. Kỳ thật từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, Sở Hà vừa mới đánh giết võ các loại phương thức này, chính là một loại thời không đối chiến. Tại đối phương phục sinh trong khe hở trong nháy mắt đó, chính là võ các suy yếu thời điểm, vào lúc đó đem hắn chôn bụi, chính là triệt để tử vong. Đây chính là Sở Hà lần này cùng võ các đối chiến một chút cảm thụ. Đối với Sở Hà tới nói, đó cũng không phải cái gì tươi mới tri thức, trước đó hắn liền nắm giữ những vật này. Lần này, nhiều lắm là xem như rõ ràng thí nghiệm một lần. Mà đối với Sở Hà mà nói, chân chính có ý nghĩa thu hoạch là, một đầu phổ thông đại đạo kim tiên, ta xuất ra 1/10 lực lượng, có thể đem hắn trong nháy mắt chôn vùi 200 lần. Mà nếu như toàn lực xuất thủ, hẳn là tại vạn lần trở lên. Nhưng mỗi gia tăng một đầu đại đạo, kim tiên thực lực liền sẽ bày biện ra bội số, thậm chí là chỉ số cấp tăng lên. Dựa theo chính ta đo lường tính toán, ta hiện tại tương đương với 9 đầu đại đạo đại la kim tiên. Đây là đang ta vẹn vẹn vận dụng lục thần, mà không sử dụng công đức chứng đạo pháp tình huống dưới. Vận dụng công đức chứng đạo pháp. Công đức chứng đạo pháp tạm thời không thể dùng, một khi dùng đến, xác suất lớn sẽ dẫn tới một chút lao quái vật, trong đó phiền phức liên lụy với nhau, sẽ ảnh hưởng ta tu hành. Sở Hà nghĩ đến, hắn đối với thực lực của mình có rõ ràng hơn nhận biết. Sở Hà công đức chứng đạo pháp đã viên mãn, nhưng lại chỉ có thể làm át chủ bài. Trước mắt hắn có thể điều động, hay là chỉ có lấy lực chứng đạo lực lượng. Bất quá lấy lực chứng đạo chi pháp, Sở Hà trước mắt khoảng cách viên mãn còn thiếu một chút hòa hậu. Nhục thể của ta đã mở ra nhân thể 9 đại mật tàng, 365 khiếu huyệt cũng toàn bộ thắp sáng. Tiềm năng đã khai phát đến cực hạn. Hiện tại tu hành, không có một môn tiếp tục thôi động nhục thân tăng lên trên diện rộng công pháp. Muốn lấy lực chứng đạo, sát thực chậm chạp. Sở Hà phá diện pháp điển mặc dù có thể thu nạp rất nhiều điện tịch, thôi diễn ra thích hợp cho hắn nhất công pháp. Nhưng cái này dù sao cũng là Sở Hà tự sáng tạo. Sở Hà cho tới nay tích lũy, trong đó chân chính chứng đạo cấp công pháp, chỉ có một môn công đức chứng đạo pháp. Không có đồng cấp công pháp, hắn hiện tại cũng không có cách nào thôi diễn ra thích hợp nhất chính mình chứng đạo chi pháp. Cho nên, điều này cũng làm cho Sở Hà lấy lực chứng đạo chi pháp con đường này đi càng ngày càng chậm. Chỉ so với trong khoảng thời gian ngắn liền đại thành viên mãn công đức chứng đạo pháp chậm nhiều lắm. Cho nên, Sở Hà lúc này tự nhiên muốn có được một chút ngoại lực duy trì, dung hợp một chút chứng đạo cấp pháp môn. Yêu tộc những cái kia yêu đế chứng đạo chi pháp, phần lớn đều tại yêu đế trong bí cảnh. Xem ra, chuyện chỗ này vẫn là phải đi một chuyến yêu đế bí cảnh. Đế Tuấn nếu để cho ta giúp hắn báo thủ, đối thủ như vậy đáng sợ, tốt xấu cho ta cung cấp một chút trợ giúp mới là. Sở Hà đột nhiên nhìn về phía đông. Còn có hai môn công pháp, tại Tây Du thế giới có thể xưng đỉnh cấp công pháp luyện thể. Theo thứ tự là Dương Tiễn Bát Cửu Huyền Công, còn có Tôn Ngộ Không Đại Phẩm Thiên Tiên Quyết. Hai môn công pháp này, hẳn là so với yêu đế bí cảnh những công pháp kia, còn muốn càng thêm thích hợp ta. Chỉ là, Bát Cửu Huyền Công tại Dương Tiễn nơi đó, sợ là ta không có cơ hội a. Dương Tiễn thân là xiển giáo đệ tử đời ba người thứ nhất, lại là thiên đỉnh đệ nhất đại tướng, hắn thực lực cường đại, cơ hội có thể nói dưới thánh nhân đã là vô địch tồn tại, Sở Hà không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Bất quá, Đại Phẩm Thiên Tiên Quyết ta vẫn là nói không chừng có cơ hội. Tôn Ngộ Không Đại Phẩm Thiên Tiên Quyết xuất từ Bồ Đề Lao Tổ. Bất quá, Bồ Đề Lao Tổ thân phận thành mê, tung tích căn bản không được biết. Nhưng có thể làm cho Tôn Ngộ Không có được Đại Náo Thiên Cung lực lượng đáng sợ, cái này Đại Phẩm Thiên Tiên Quyết chưa hẳn tại Bát Cửu Huyền Công phía dưới. Nói đến, Tây Du bốn người cũng nhanh muốn đến Sư Đà Lĩnh. Sở Hà trước mắt, nếu là Đại Náo Thiên Cung thời kỳ Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, hắn tuyệt đối sẽ không đi cân nhắc mảy may. Cũng không phải e ngại nó, mà là thời điểm đó Tôn Ngộ Không chính là cái điên dại, chọc phải chính là không chết không thôi. Nhưng bây giờ bị Phật môn thuần hóa con khỉ, Sở Hà lại có mấy phần ý nghĩ. Sở Hà nghĩ đến, tiện tay liền hóa ra một tia tinh khí. Cái này một sợi tinh khí một khi hiện hiện, liền huyễn hóa ra thực hình, cuối cùng biến thành cùng đỉnh đầu mọc ra tiểu giác, sinh ra lông đỏ, trong tay cầm chiêng đồng, lệnh kỳ tiểu yêu, chính là nhỏ chui gió hình tượng. Làm phiền ngươi đi một chuyến. Sở Hà nói ra. Cái này nhỏ chui gió cười hắc hắc, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, nói cái gì làm phiền. Lần này tiến đến, nếu là có thể đạt được đại phẩm thiên tiên quyết, chúng ta liền có thể chân chính bắt đầu chứng đạo, nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, từ đây tiêu giao tự tại, đây mới là để cho ta hướng tới sự tình a. Nói đi, cái này nhỏ chui gió liền trốn vào trong hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Sở Hà nhìn xem đạo này thân ngoại hóa thân đi xa, cũng là khẽ bước cảm. Hắn phân ra một đạo hóa thân, muốn đi mưu đồ Tôn Ngộ Không tu hành đại phẩm thiên tiên quyết. Sở dĩ Sở Hà mở miệng nói làm phiền hai chữ, lại là bởi vì đạo này hóa thân đã là một cái độc lập cá thể. Là Sở Hà sử dụng một loại bí pháp đặc thù, đem chính mình một bộ phận nguyên thủy yêu tính tách ra ngoài hình thành. Đây là đặc thù hóa thân, thậm chí có được hoàn chỉnh tam hồn thất phách. Bởi vì Sở Hà có nguyên thủy yêu tính, cũng sớm đã xâm nhập bản chất của hắn, lúc này bóc ra đi, chính là một cái khác Sở Hà, ngay cả hồn phách đều phục khắc một phần. Vô luận dùng phương thức gì đi dò xét, đều không thể nhìn ra sơ hở. Đây cũng là vì để tránh cho bị Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh nhìn ra mánh khỏe. Chương 564, Thiên Thư Mệnh Cách. Chương 564, Thiên Thư Mệnh Cách. Phân ra yêu tính hóa thân đằng sau, Sở Hà cũng liền không còn đi cân nhắc đại phẩm thiên tiên quyết sự tình, mà là tiếp tục làm chính mình kế hoạch ban đầu. Lần này diệt sát Mạch Tuần, chuyện làm thứ nhất liền đã hoàn thành, cũng coi là một cọc cú an. Sau đó chính là chuyện thứ hai, đem thiên thư tìm trở về. Viên thiên thư mệnh cách gặp đền, nhưng lại nhất định bất phàm, về sau tất nhiên sẽ trở thành Sở Hà một cánh tay đắc lực. Sở Hà đối với hắn là ký thác kỳ vọng. Đương nhiên, hiện tại viên thiên thư thực lực còn không đạt được cho Sở Hà cung cấp trợ giúp trình độ. Sở Hà bấm ngón tay tính toán, coi như ra viên thiên thư bây giờ còn không có thành tiên, thậm chí ngay cả tử phụ cảnh cũng còn không có bước vào, chỉ là đạt tới kim đan cảnh mà thôi. Nhưng cái này cũng bình thường. Từ sư đả lĩnh tốc độ thời gian trôi qua tới nói, Sở Hà rời đi nơi này mới tầm 10 năm mà thôi. Tầm 10 năm, đừng nói tiên nhân, ngay tại xem như vừa mới bước vào đạo cơ cảnh tu sĩ trong mắt, cũng chỉ là phi thường ngắn ngủi một đoạn thời gian. Viên thiên thư nguyên bản dung hợp Khốn Long Cờ, thần hồn đã đạt đến tử phụ cấp độ độ cao, nhưng hắn nhục thân chỉ là khu tiên tiên cảnh giới. Loại này khác biệt mang tới kết quả, cũng không phải là nhục thể của hắn sẽ từ từ đến tử phụ cảnh, mà là thần hồn của hắn sẽ rơi xuống cấp độ, cuối cùng khôi phục lại tiên thiên cảnh. Mà bây giờ, viên thiên thư có thể ngừng loại này rơi xuống xu thế, đem thực lực ổn định tại kim đan cảnh, đã được xưng tụng kỳ tài ngút trời. Bất quá, tính toán thời gian lời nói, thiên thư hiện tại cũng ngay tại gặp kiếp số. Mạng hắn bên trong có 3 lần thái kiếp, một lần phàm cướp, một lần tiên kiếp, một lần sinh tử kiếp. Cái này lần thứ nhất kiếp số vượt qua, hắn liền có thể thuận buồm xuôi gió tu hành đến chân tiên cảnh giới. Sở Hà trước kia liền thôi diễn qua viên thiên thư mệnh cách. Không qua sớm trong năm, Sở Hà chỉ cảm thấy mệnh cách hắn bất phàm, ngày sau tất thành đại khí. Cho tới hôm nay, Sở Hà mới có thể chính xác suy đoán ra viên thiên thư đủ loại chỗ đặc thù. Đây là bởi vì Sở Hà cũng sớm đã ghi chép viên thiên thư mệnh cách đặc chất, coi đây là căn cứ suy tính ra một bộ phận nội dung, nếu không Sở Hà ngay cả bộ phận này đều là không có cách nào suy tính ra. Căn cứ hắn suy tính, viên thiên thư chỉ cần vượt qua một phàm một tiên hai lần kiếp số, liền có thể thành tựu đại la kim tiên. Đây không thể nghi ngờ là kinh người. Phải biết viên thiên thư thiên phú cũng không tính nghịch tiên, nhưng hắn mệnh cách lại nghịch tiên như vậy. Đại đa số người cả đời không cách nào chạm đến đại la kim tiên cảnh giới, cũng là bởi vì mệnh cách bên trong đã chú định bọn hắn không cách nào đến cảnh giới này. Mệnh trung chú định, trời sinh vạn vật đều có mệnh. Thiên phú chỉ có thể quyết định đi bao nhanh, mà không cách nào quyết định đi bao xa. Chỉ có mệnh cách mới có thể quyết định một người có thể đi bao xa. Giống Sở Hà mệnh cách, lúc đầu lại thế nào tu hành, cũng nhiều lắm là chính là tiên thiên cảnh, nhưng hắn có hệ thống, cưỡng ép phá mệnh, phía sau lại hấp thu mệnh cách, sử dụng mệnh cách điểm lịch thiên cải mệnh. Bất quá, đến bây giờ, Sở Hà mệnh cách mới là đệ nhị đẳng. Tam đẳng mệnh cách trèo lên bảo tọa, nhị đẳng mệnh cách chấn cửu thiên, nhất đẳng mệnh cách chứng chí thánh. Tam đẳng mệnh cách chỉ cần chỉ là 100 điểm vận mệnh điểm, nhị đẳng mệnh cách liền cần 10.000 điểm vận mệnh điểm. Về phần nhất đẳng mệnh cách, nếu như sử dụng hệ thống cưỡng ép tăng lên nói, cần vận mệnh điểm muốn đạt tới 10 tỷ. Trên lệch này to lớn, để Sở Hà đều nhất thời có chút không nói gì. Trong vạn giới, giống hạ dạ toát chỗ thế giới như vậy vận mệnh điểm bảo giảm, quá ít, đại đa số thế giới cũng nhiều lắm là chính là mấy chục điểm vận mệnh chút thu nhập mà thôi. Muốn góp nhặt đến 10 tỷ, Sở Hà nguyên bản góp nhặt 100.000 điểm vận mệnh điểm, đều là kế hoạch trăm năm thời gian. Nếu như không có hạ dạ toát thế giới, hắn xác suất lớn thật cần thời gian lâu như vậy mới có thể thành công. Hiện tại để hắn góp nhặt chục tỷ vận mệnh điểm, Sở Hà bật hết hỏa lực, phân hóa ngàn vạn hóa thân, đoán chừng cũng muốn 100.000 năm trở lên. Cho nên, hắn mới đối viên thiên thư hiếu kỳ như vậy. Viên thiên thư mệnh cách còn tại hiện tại Sở Hà phía trên. Loại này có như vậy tiềm lực, lại là đã từng cấp dưới, về tình về lý, Sở Hà tự nhiên là muốn đem hắn mang về. Đã tính toán một chút viên thiên thư phương vị, Sở Hà thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Về phần lang nghĩa bọn người, cũng sớm đã bị Sở Hà thu vào hắn nội không gian. Sở Hà nội không gian mở, đã tiến hành hơn phân nửa, đủ để cho phổ thông sinh linh ở bên trong đó. Hô hô, tiếng gió lưu động, kéo theo bóng cây chập chờn, đèn lồng lắc lư. Đây là một mảnh phụ đệ, cửa son cao hộ, khí tượng xâm nghiêm, chiếm diện tích hơn 10 dặm. Trong đó lui tới gia đình, hộ vệ, nha hoàn, mỗi người đều dựa theo cố định quy luật, nghiêm cẩn cẩn thận thực hiện chức trách của mình, sợ có nửa điểm sai lầm. Nơi này cho người cảm giác tựa như nơi này là một chỗ hoàng cung bình thường, mà lại tại tòa phủ đệ này bên trong còn tràn ngập linh khí nồng nặc, hô hấp một ngụm liền để cho người ta thần thanh khí sảng. Tại như vậy hoàn cảnh bên dưới tu hành, tu sĩ tiến cảnh tu vi sẽ chỉ tiến triển cực nhanh. Nếu là có người tu vi cao thâm cảm giác mảnh phủ đệ này, liền sẽ phát hiện trong phủ đệ có rất nhiều vị trí đều chuyển ra nặng nề, cường hãn khí tức, thậm chí ẩn ẩn có mấy phần để thiên địa cũng vì đó tĩnh mịch cảm giác. Đây là thành đạo cao thủ, đạo cơ cảnh trở lên có thể phát ra nặng nề như thế, cái kia để một phương thiên địa tĩnh mịch khí cơ, càng là chỉ có tử phủ cảnh trở lên cường giả mới có thể làm đến. Trong tòa phủ đệ này thật sự là được xưng tụng cao thủ nhiều như mây. Lúc này trong phủ đệ răng đèn kết hoa, đỏ rực đèn lồng treo lên thật cao, màu đỏ chữ hỉ dán khắp nơi đều là, nghiễm nhiên là tòa phủ đệ này bên trong có tôn quý người sắp có gả cưới về vui. Hô hô hô, lại là một trận gió thổi qua, kéo kẹt. Tại phủ đệ chỗ sâu, một chỗ kim hồng trang trí vui mừng hớn hở trong phòng, một tên dung nhan tiểu diễm nữ tử lúc này ngay tại đèn đến trước tinh thần chán nản. Sàn sạt, sau lưng đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân. Ai, nữ tử trong nháy mắt cảnh giác, khi nàng đứng lên nhìn về phía người tới lúc, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thiên thư, người tới từ phía sau rèm đi tới, một thân áo tím, khí chất lạnh lẽo, chính là Viên Thiên Thư. Viên Thiên Thư nguyên bản băng lãnh mặt, nhìn thấy nữ tử lúc nhưng cũng trong nháy mắt nhu hòa xuống tới, lộ ra nét mừng, uyển dung. Hai người không cần nhiều lời, lẫn nhau liền ôm ở cùng một chỗ. Thật lâu hai người mới tách ra, Viên Thiên Thư ẩn ý đưa tình mở miệng nói ra, uyển dung, đi theo ta đi. Uyển dung tiểu khu run lên, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Ta nàng đi không được. Một đạo nặng nề nam nhân trung niên thanh âm vang lên, kéo kẹt. Cửa bị ầm vang đẩy ra. Viên Thiên Thư ánh mắt lạnh lẽo, quay người đem Uyển Dung hộ tại sau lưng, mà không thay đổi nhìn xem đi tới mấy người. Người cầm đầu là cái khí chất bất phàm trung nhân nhân, một thân lộ ra sâu không lường được khí tức, lúc này trên mặt sát ý nhìn về phía Viên Thiên Thư, "Viên Thiên Thư, ngươi trộm ta Tử Tỉnh hầu phủ bảo bối, còn dám chui vào ta hầu phủ, muốn thông đồng đi nữa nhi bảo bối của ta." "Hừ, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi đi không được." Một tên khác khí chất âm tàn lao hầu càng là lạnh lùng nói bổ sung, "Tiểu xuất sinh, ngươi cướp ta tôn nhi cơ duyên, tại hắn dung hợp Tử Tình Ngọc Hồn thời điểm đánh lén, làm hại hắn bây giờ hồn phách không được đầy đủ, lão phu muốn đem ngươi nghiền xương thành tro, đem ngươi hồn phách tra tấn trăm năm." Viên Thiên Thư quét mắt trước mặt đám người, khí tức của hắn mặc dù mới kim đăng cảnh, trước mặt trong mấy người không chỉ một người là tử phụ cảnh, nhưng Viên Thiên Thư không chút nào không hoảng hốt, ngược lại khinh thường nói, "Chỉ bằng các ngươi, thử. Ta muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại, các ngươi ai có thể làm khó dễ được ta? Hầu Ngọc Trung, thức thời liền để ta mang theo Uyển Dung rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí, có đúng không?" Cái thứ nhất nói chuyện trung niên nhân Hầu Ngọc Trung bị dị cười một tiếng. Viên Thiên Thư bản năng cảm giác được không đối, liền muốn đưa tay sắp bắt được Uyển Dung, thi triển đặc thù độn pháp rời đi nơi đây. Nhưng là, xùy, một thanh chủy thủ đâm vào Viên Thiên Thư phía sau lưng. Hắn không dám tin, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía Uyển Dung. "Uyển Dung, ngươi!" Uyển Dung con mắt mang theo nước mắt, dao găm trong tay lại lần nữa dùng sức đẩy về phía trước đi, thật sâu đâm vào Viên Thiên Thư trong thân thể. "Có lỗi với Thiên Thư." Chương 565, phản bội cùng trời võ vương. Chương 565, phản bội cùng trời võ vương. Ngươi! Viên Thiên Thư kinh sợ đến cực điểm. Hắn không nghĩ tới người yêu dấu nhất thế mà phản bội hắn. Bá. Đâm Viên Thiên Thư một đao, Uyển Dung lập tức lui lại, cực kỳ quả quyết. Ha ha ha. Hầu Ngọc Trung cười ha hả. Tốt, tốt, tốt. Không hổ là nữ nhi bảo bối của ta. Là ta hầu phủ thiên kim. Viên Thiên Thư lúc này cũng biết rơi vào trong cạm bẫy, hắn lập tức liền muốn phát động chính mình đột pháp, chuẩn bị ẩn nấp thân hình rời đi. Nhưng hắn vừa mới vận dụng pháp lực. T. Một cỗ toàn tâm đau đớn từ phía sau lưng đánh tới. Hắn kích phát tất cả pháp lực, đều bị phía sau lưng chủy thủ cho hấp thu. Không có pháp lực treo chống, bảo bối của hắn cho dù lại thế nào huyền diệu, cũng không có cách nào phát động. Như vậy không ổn, để Viên Thiên Thư tâm chìm đến đáy cốc. "Viên Thiên Thư, có phải hay không cảm giác được pháp lực toàn bộ đều bị hấp thu?" "Ha ha ha. Ngươi cho rằng ngươi dung hợp Tử Tình Ngọc Phách, liền có thể tới lui tự nhiên? Tử Tình Ngọc Phách là ta hầu phụ truyền thừa vạn năm bảo bối, nó có thể biến hóa vô hình năng lực, ta hầu phụ lại há có thể không biết. Trước đó để cho ngươi chạy, lần này có vẻ hồn dao găm áp chế, ngươi mơ tưởng lại chạy trốn. Ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói. Phệ hồn dao găm đã xâm nhập cốt tủy của ngươi, ngươi khí huyết, pháp lực, thậm chí thần hồn, chỉ cần động càng lợi hại, hấp thu cũng liền càng nhanh." Viên Thiên Thư gặp phải như thế hoàn cảnh, nhưng không có bối rối, mà là lạnh lùng nhìn về phía Uyển Dung, "Đây là lựa chọn của ngươi sao?" Uyển Dung nhìn xem Viên Thiên Thư, trên mặt không cầm được nước mắt. "Có lỗi với Thiên Thư, nếu có kiếp sau, ta nhất định gả cho ngươi, không rời không bỏ, sinh tử gắn bó. Nhưng cả đời này, ta sinh ở hầu gia, liền không thể chỉ lo chính mình. Không rời không bỏ, sinh tử gắn bó, ha ha." Viên Thiên Thư cười thảm một tiếng, ngửa mặt lên trời thật sâu thở ra một hơi. Đợi cho hắn mở mắt lần nữa thời điểm, đã tất cả đều là vẻ băng lãnh. "Tốt, đã ngươi như thế lựa chọn, vậy ta ngươi ở giữa không còn nửa điểm tình cảm. Hôm nay chính là ta cùng các ngươi hầu phủ thanh toán một chút ân oán thời điểm." "Tiểu xuất sinh, nói quắc mà không biết ngượng, trước đó nói chuyện lao hầu tràn đầy vẻ oán độc, lúc này càng là ngang nhiên xuất thủ." "Bá." Một cái âm khí âm u bàn tay cô gầy chụp vào Viên Thiên Thư. Viên Thiên Thư mang theo sát ý ánh mắt nhìn về phía lao hầu. "Hầu bà quên, ngươi lão cẩu này, ngươi cho rằng ta thật không giết được ngươi sao?" "Bá." mang theo xâm xâm hủy diệt chi ý đao quang đột nhiên hiện hiện, chiếu khắp cả phòng. Oeng, cả phòng ầm vang vỡ vụn hai nửa. Không chỉ như vậy, đao quang này kéo dài ra ngoài mấy chục trượng, âm khí kia xâm xâm quỷ trảo bị chém ra, không gian đều bị đánh thành hai nửa. Nếu không phải bởi vì nơi này mỗi một tấc trong không gian đều hiện đầy đủ loại trận văn, dùng để ra cố không gian, một đao này sợ là muốn chém mở mấy trăm trượng cái khe to lớn. A, cái này kinh khủng một đao, lại chỉ là đem lão hầu bàn tay tước mất một nửa. Nàng phát ra bén nhọn chói hai điên cuồng tiếng kêu, tiểu xuất sinh đáp lại nàng, là viên tiên thư cái kia lần nữa sáng lên băng lánh đao quang. Chết. Ba ba ba. Trong nháy mắt, vô số bạo liệt hủy diệt đao quang hướng về bốn phương tám hướng chém ra. Vừa mới thối lui hầu ngọc trung lập tức hạ lệnh, phát động bát phương khóa quỷ đại trận. Ông. Trận văn sáng lên, linh khí tụ tập, hầu phủ tám cái phương vị, chậm rãi hiện ra tám bộ như núi cao to lớn khô lâu quỷ ảnh. Cái này tám bộ khô lâu quỷ ảnh trên thân, lại lôi kéo không biết bao nhiêu đạo tỏa liên. Vô số xiềng xích xen lẫn tại hầu phủ trên không, tạo thành đáng sợ phong ấn trận văn, đem nơi này không gian ra cố, biến thành một cái tiếng cũng không vào được, ra cũng ra không được không gian bị kín. Chanh chanh chanh, đao quang chạm tại những cái kia phát sáng trên xiềng xích, phát ra bén nhọn kim loại tiếng va chạm, nhưng không có chặt đứt. Nhưng là đợi cho đao quang biến mất, Hầu Ngọc Trung, Hầu Bảo Quyên bọn người mới phát hiện ở giữa Viên Thiên Thư vậy mà đã biến mất không thấy gì nữa. Viên Thiên Thư vậy mà đã thừa dịp cái kia một tia cơ hội trốn. Hầu Ngọc Trung bọn người giận dữ, hắn chạy không được, nhanh sử dụng bí pháp tìm kiếm. Mà Hầu Uyển Dung lúc này nhìn thấy Viên Thiên Thư biến mất, thì là lau mặt một cái bên trên nước mắt, nàng đột nhiên từ trong ngực xuất ra một viên vòng tay, hướng trong vòng tay đánh vào một bộ đơn giản thủ quyết đằng sau. Ông, vòng tay sáng lên. Cùng lúc đó, xa xa hầu phủ biên giới vị trí, một cái trong suốt bóng người trên thân phát ra nhàn nhạt quang mang, trong nháy mắt đem hắn vị trí bạo lộ ra. Người này chính là chuẩn bị đào tẩu, đồng thời sắp đào tẩu Viên Thiên Thư. Nhưng lúc này, vị trí của hắn lại bị Hầu Uyển Dung cho tìm được. Thiện nhân, Viên Thiên Thư phẫn nộ đến cực điểm hét lớn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nữ nhân này rõ ràng cùng hắn ý hợp tâm đầu, để hắn một lần coi là tìm được mệnh trung chú định, lần này thậm chí không tiếc đặt mình vào nguy hiểm đến mang nàng đi. Nhưng kết quả lại là, đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần phản bội hắn. Viên Thiên Thư phẫn nộ sau khi, lại là lập tức tiếp tục thi triển độ thuật. Hắn chỉ kém hơn 10 trượng liền có thể thoát đi hầu phủ phạm chủ. Ra đến bên ngoài, hắn có biện pháp khác lập tức rời đi giới này. Cái này hơn 10 trượng, những người khác đuổi không kịp hắn, liền xem như bắt phương khóa quỷ đại trận, cũng lưu không được hắn. Viên Thiên Thư vừa mới hiện ra thân ảnh thời điểm, liền đã có bắt phương khóa quỷ đại trận xiềng xích bắt lấy hắn. Nhưng xiềng xích này chỉ có một đầu. Hắn chỉ cần ở những người khác đuổi kịp lúc trước hắn rời đi hầu phủ là được, một đầu xiềng xích, căn bản ngăn không được hắn. Một màn này, để hầu phủ đám người giận dữ, Hầu Uyển Dung càng kinh hãi hơn thất sắc. Viên Thiên Thư thiên phú nàng rõ ràng nhất bất quá. Hôm nay nếu như không đem hắn lưu lại, ngày sau, vô luận là hầu phủ hay là chính nàng, chỉ sợ đều không được an bình, sớm muộn sẽ chết tại trong tay đối phương. Ngay tại đám người này đều là khẩn trương đến cực điểm thời điểm. Vâng. Viên Thiên Thư mới vừa tới đến biên giới chỗ, còn chưa kịp thở phào, một cái bàn tay màu vàng nóng đột ngột từ trước mặt hắn trong hư không nô ra đến, chính xác đánh vào Viên Thiên Thư ngực. Phúc. Một trường này uy lực, để Viên Thiên Thư trong miệng thổ huyết, ngực lom xuống dưới, trong nháy mắt bay ngược trở về, rơi xuống bát phương khóa quỷ đại trận ở giữa. Lúc này mới oanh rơi trên mặt đất, ném ra một vài mười trượng hố sâu to lớn. Viên Thiên Thư ngay tại hố sâu ở giữa, khí tức của hắn yếu ớt, toàn thân còn trói buộc hơn 10 đầu xiềng xích. Giờ khắc này, hắn đã không thể trốn đi đâu được. Phúc. Viên Thiên Thư miệng phun máu tươi, nhưng vẫn là giữ tợn nhìn về phía hầu phủ biên giới. Đã thấy cái kia đánh trúng bộ ngực hắn bàn tay chủ nhân chậm rãi đi ra hư không. Đây là một tên toàn thân tản ra kim quang, mặc áo giáp màu vàng võ tướng, đứng ở trong hư không, nặng nề áp lực liền rõ ràng truyền đến, tựa như trên tiên thần tướng hạ phàm. Thiên Võ Vương. Viên Thiên Thư mỗi chữ mỗi câu hô lên đối phương xưng hảo. Thiên Võ Vương quan sát Viên Thiên Thư, lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm, "Viên Thiên Thư, chúng ta lại gặp mặt." Nhìn thấy Viên Thiên Thư trọng thương bộ dáng, hầu phủ mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Hầu Ngọc Trung đi hướng Thiên Võ Vương, mang theo vài phần định ngọt nói, "Cung nên Thiên Võ Vương, thật sự là may mắn mà có ngươi, không phải vậy thật làm cho tên này chạy trốn." Thiên Võ Vương con mắt màu vàng nóng liếc qua Hầu Ngọc Trung, thuận miệng nói ra, "Nhạc phụ đại nhân làm gì khách khí? Chờ ta cưới Uyển Dung, chúng ta chính là người một nhà. Ta cũng là nhận được Uyển Dung truyền tin, mới từ biên quan gấp trở về. Tốt xấu không có tới quá trễ." Lời vừa nói ra, Viên Thiên Thư lần nữa dùng tràn ngập vẻ oán hận ánh mắt nhìn về phía Uyển Dung. Nữ nhân này đã sớm quyết định muốn giết hắn, thế mà sớm cho Thiên Võ Vương thông tin. Thiên Võ Vương chính là tạo hóa cảnh đại năng. Viên Thiên Thư trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Trước đó hắn còn có thể bằng vào thủ đoạn đào tẩu, nhưng Thiên Võ Vương chạy đến, hắn sợ là hôm nay thật muốn thập tử vô sinh. Chương 566, Luân Phiên Tuyệt Cảnh chương 566, Luân Phiên Tuyệt Cảnh Thiên Võ Vương, tộc trưởng. "Còn xin đem tiểu xuất sinh này giao cho ta, ta nhất định phải sẽ để cho hắn phun ra tím tình ngọc phách." Hầu Bảo đẹp đẽ không kịp chờ đợi nói ra. Nàng gái kia ác độc, oán hận biểu lộ căn bản ức chế không nổi, đã không nhịn được muốn hung hăng báo chế Viên Thiên Thư. "Tốt, vậy làm phiền Bảo đẹp đẽ trưởng lão Hầu Ngọc Trung đang chờ đáp ứng. Dù sao tím tinh ngọc phách hay là cần tu sĩ chủ động từ bỏ mới có thể lần nữa phân hóa đi ra." Nhưng bên cạnh Thiên Võ Vương lại đột nhiên nói ra, "Không được." Thiên Võ Vương từng bước một đi hướng Viên Thiên Thư, cho dù hắn đã bản thân bị trọng thương, hấp hối, nhưng Thiên Võ Vương vẫn là không có nửa điểm thư giãn, mà là nói ra, "Viên Thiên Thư, đừng giả bộ. Ta đã sớm nhìn ra, bản thể của ngươi căn bản không phải bộ nhục thân này, mà là đầu óc ngươi bên trong linh hồn. một khi thật đem ngươi rời ra bát phương khóa quỷ trận, ngươi liền có thể trực tiếp hồn trốn chạy đi đúng không? Ha ha ha, ngươi gạt được người khác, không lừa được ta. Không phải vậy ngươi cho rằng là ai để hầu phủ sử dụng bát phương khóa quỷ đại trận? Đại trận này, thế nhưng là chuyên khắc quỷ tu. Viên Thiên Thư nhìn xem kim quang lấp lóe Thiên Võ Vương, hỏi, ngươi muốn cái gì?
Ta muốn ngươi tu hành pháp môn, chính là ngươi lấy hồn phách tu hành pháp môn.
Thiên Võ Vương lộ ra hứng thú thần sắc, muốn thi trải qua. Viên Thiên Thư lập tức nghĩ đến bộ này công pháp, đây là đại tướng quân Sở Hà ban cho hắn, có thể một đường tu hành đến chân tiên phía trên đỉnh cấp pháp môn. Trên người hắn cũng chỉ có bộ này công pháp có thể cho tạo hóa cảnh Thiên Võ Vương động tâm. Công pháp này thần dị đến cực điểm. Đại tướng quân Sở Hà chỉ là ban cho hắn thi trải qua một bộ phận mà thôi, liền đã để hắn hồn phách cường hành, viễn siêu cùng giai gấp 10 gấp trăm lần. Mà hoàn chỉnh công pháp, Sở Hà nói qua, là do ở quá mức cường đại, đến mức sẽ dẫn tới nhân vật cực kỳ đáng sợ, cái kia ngược lại là thai kiếp, cho nên cũng không có truyền cho hắn. Ta vì sao phải cho ngươi? Viên Thiên Thư cười lạnh, chẳng lẽ ngươi còn có thể thả ta rời đi? Thiên Võ Vương lắc đầu, thả ngươi rời đi là không thể nào. Bất quá, ta có thể đưa ngươi đi luân hồi, để cho ngươi có một sợi chuyển thế cơ hội, mà không đến mức hồn phi phách tán. Hừ. Viên Thiên Thư khinh thường nói, luân hồi cơ hội, ta không cần. Hắn tàn phá thân thể trọng thương chậm rãi trôi nổi đứng lên, quanh thân hiện ra từng đạo bay múa quỷ hồn. Những quỷ hồn này xen lẫn lượn vòng, nhanh chóng du động, rất nhanh liền tạo thành phô thiên cái địa gió lốc. Kèm theo, còn có Viên Thiên Thư cái kia vang vọng đất trời thanh âm, muốn giết ta. Hầu phủ, Thiên Võ Vương, hầu huyền tha cho các ngươi đều cùng chết đi. Vạn hồn rơi xuống. Vâng. Chỉ là trong nháy mắt, vô số hồn phách gào thét, thét chói tai vang lên, uy năng kinh khủng ở trong đó tàn phá bừa bãi đứng lên. Hầu Ngọc Trung sắc mặt đại biến. Hầu Điển cho càng là gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, vội vàng khuyên nhủ, Thiên Thư, không cần tiện nhân, im miệng. Viên Thiên Thư phát ra tiếng giống giận dữ. Hắn phát động hắn chân chính thủ đoạn ẩn tàng, tự bạo Khốn Long Cờ. Làm có thể so với tiên khí hồn cờ, nếu như Khốn Long Cờ nổ tung, người ở chỗ này toàn bộ đều muốn bị nổ chết. Đây là cơ hội duy nhất của hắn. Mặc dù Khốn Long Cờ sau khi nổ tung, hắn cũng sẽ lâm vào trước nay chưa có suy yếu bên trong, rơi xuống cảnh giới là tất nhiên. Nhưng bây giờ loại tuyệt cảnh này, cũng không phải do hắn lựa chọn. Đối mặt cái này uy thế đáng sợ, Thiên Võ Vương toàn thân kim quang bắn ra bốn phía, hắn mặc dù cũng cảm giác được từng đợt cảm giác áp bách, nhưng lại không giống những người khác như thế bối rối, mà là chậm rãi mở miệng nói, nếu như là chân chính tiên khí tự bạo, ta cũng chỉ có con đường trốn mà. Đáng tiếc, đó cũng không phải một kiện tiên khí. Ông, một cỗ trấn áp thiên địa khí thế từ trên trời Võ Vương trên thân tán phát ra. Thiên Võ Vương sau đầu, đột nhiên hiện ra tứ trọng kim quang lóng lánh cung điện. Thiên cung, mà lại là tứ trọng thiên cung. Hôm nay Võ Vương chính là yêu tộc bên trong khó gặp thiên tài. Tứ trọng thiên cung vừa ra, nguyên bản lực lượng nổ tung vô số oan hồn đều giống như bị đông cứng bình thường, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra tới. A, chỉ có Viên Thiên Thư một người phát ra không cam lòng gầm thét, nhưng là cũng không làm nên chuyện gì. Trên lệch quá xa, chỉ là Kim Đan cảnh tại đối mặt cao hơn hắn hai cái đại cảnh giới cường giả, mà lại Thiên Võ Vương hay là thiên tài. Trong này trên lệch, liền xem như hắn tự bạo cũng không làm nên chuyện gì. Cái này khiến Viên Thiên Thư lâm vào trong tuyệt vọng. Xuống một khắc, một bóng người từ hầu phủ chỗ sâu cấm địa bắn ra, trong nháy mắt xuất hiện ở Thiên Võ Vương bên cạnh, để Viên Thiên Thư càng là đã mất đi tất cả khí lực. Ngọc Lâm lão tổ tông, bái kiến Ngọc Lâm lão tổ tông. Đạo thân ảnh này thường thường không có gì lạ, nhưng hắn vừa xuất hiện, rất nhiều hầu phủ người toàn bộ đều quỳ xuống lạy, lớn tiếng thăm viếng đạo. Liền xem như lúc này hiện ra tứ trọng thiên cung Thiên Võ Vương đô trong lòng nhảy một cái chắp tay hành lễ, bái kiến tiền bối. Cái này vừa mới xuất hiện thân ảnh, thân hình mặc dù là hình người, nhưng lại so với người bình thường cao hơn mấy cái đầu, có gần trượng độ cao. Mà lại hắn bề ngoài bày biện ra giữ tận đến cực điểm bộ dáng, miệng sinh răng nanh, đầu sinh quái giác, xanh giận khuôn mặt, tựa như ác quỷ tu la, toàn thân tản mát ra hung sát chi khí. Cái này hầu phủ lão tổ Ngọc Lâm lại là cái Phật môn minh vương. Nó khí tức có thể so với chân tiên cấp độ, mà lại giỏi về sát phạt, phổ thông chân tiên tất nhiên không phải là đối thủ của hắn. Các ngươi ồn ào thứ gì? Ngọc Lâm liếc nhìn một vòng. Ngọc Lâm lão tổ tông. A. Hầu Bảo đẹp đẽ đang muốn bẩm báo, nhưng lời mới vừa ra miệng, chỉ thấy Ngọc Lâm một cái lợi chảo bắt lấy Hầu Bảo đẹp đẽ, sau đó thế mà trực tiếp ném vào trong miệng. Nương theo lấy Hầu Bảo đẹp đẽ tiếng kêu thảm thiết, kéo kẹt kéo kẹt, huyết thủy tràn ra khóe miệng. Ngọc Lâm lau đi khóe miệng huyết thủy, tướng Hầu Bảo đẹp đẽ nuốt vào sau, hắn đã biết tiền căn hậu quả. Ta Hầu phủ tím tinh ngọc phách thế mà bị một ngoại nhân trộm đi. Hầu Ngọc Trung lập tức quá sợ hãi quỳ xuống. Lão tổ tông, là con cháu làm việc bất lợi hử, phía sau lại thu thập ngươi. Ngọc Lâm cũng không để ý những này, trực tiếp chụp vào bị giam cầm Viên Tiên Thư. "Tiểu tử, ngươi rất đặc thù à, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có thứ gì bí mật." Viên Tiên Thư nhìn thấy biến cố bất thình lình này, Hầu Bảo đẹp đẽ bị cái này đột nhiên xuất hiện hầu phủ lão tổ tông ăn, nhưng hắn nhưng không có nửa phần kinh hỉ. Bởi vì Viên Tiên Thư đã sớm biết hầu phủ chỗ sâu đang ngủ say không chỉ một vị lão quái vật, trong đó thậm chí có tiên nhân giống như tồn tại. Thế giới này, dù sao cũng là có Phật môn đại Bồ Tát phân thân trấn giữ thế giới. Tiên nhân cảnh giới tồn tại không phải số ít. Nhưng Viên Tiên Thư biết những lão quái vật này tùy tiện căn bản sẽ không xuất quan. Chỉ là Viên Thiên Thư trộm đi hầu phủ trí bảo một trong, tím tinh ngọc phách đều không có bừng tỉnh những lao quái vật này. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Lần này, lại vừa lúc có một lao quái vật hồi phục lại. Mà lại lao quái vật này căn bản không nói bất kỳ đạo lý gì, trực tiếp xuất thủ. Ầm ầm. Thư không đều bị một chảo này cho xuyên qua pha toái. Viên Thiên Thư lúc này, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Mạng ta xong rồi.
nhưng cũng chính là trong nháy mắt này, Viên Thiên Thư trong lỗ tai đột nhiên vang lên một tiếng nói giàn mua, "Tiểu tử, cứ như vậy từ bỏ. Lão phu lựa chọn ngươi coi ta tốt thể, nhìn chúng chính là ngươi cố này bất khuất sức lực. Ngươi nếu là dạng này liền từ bỏ, có thể vĩnh viễn cũng không có cách nào đánh lên sư cường lĩnh, vì ngươi vị kia tôn kính huynh trưởng báo thủ." Viên Thiên Thư biết, thanh âm này chủ nhân chính là hầu phủ chí bảo, Tím Tinh Ngọc Phách. Người khác đều chỉ biết Tím Tinh Ngọc Phách là một loại thần bí đến cực điểm hồn đeo, nhưng lại không người nào biết, cái này Tím Tinh Ngọc Phách thân phận chân thật, chính là một tôn đại năng chi sĩ tam hồn thất phách bên trong phách thứ ba, khí phách. Chương 567, tử khí chương 567, tử khí kéo kẹt. Cái kia hầu phủ lão tổ bắt lại Viên Thiên Thư, chưa từng phát lực, Viên Thiên Thư quanh thân cũng đã phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Hắn muốn phản kháng đều hoàn toàn làm không được, bởi vì Viên Thiên Thư toàn thân pháp lực, bao quát thần hồn của hắn, toàn bộ đều bị một cỗ phái nhiên đại lực cho trấn áp. Trên lệch quá xa, giống như lệch trời bình thường. Hắn chỉ là kim đan cảnh, lúc đầu ngay cả tạo hóa cảnh thiên võ vương đều kém xa tích tắc, huống chi lúc này cái này hầu phủ lão tổ càng là có thể so với tiên nhân tồn tại. Tiên bối, đừng ở chỗ này hỏi ta có nguyện ý hay không từ bỏ. Ngươi có biện pháp thì nói nhanh lên, nếu không nói, ta liền bị lao yêu quái này bóp chết. Viên Thiên Thư vội la lên. Ha ha. Âm thanh giàn mua kia nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó liền nói ra, tốt. Tiểu tử, thả ra ngươi thần hồn, để cho ta tới giúp ngươi. Đi. Viên Thiên Thư cũng là quả quyết hạng người. Hắn lập tức đem thần hồn mở ra. Sau một khắc, phanh. Viên Thiên Thư giống như là bị hầu phủ lão tổ bóp nát một dạng, nổ thành đầy trời tử khí. Chính là cái kia bắt phương khóa quỷ trận xiềng xích cũng trói buộc không nổi mảy may. Hừ. Hầu phủ lão tổ trên gương mặt giữ tợn kia hiện ra sắc mặt giận dữ. Trốn chỗ nào? Nhưng gặp hắn mọc đầy răng nanh trong miệng vang lên tiếng sấm nổ giống như nổ vang. Cha. Ông. Một cỗ không hiểu ba động trong nháy mắt liền trải rộng toàn bộ hầu phủ, cái này khiến hầu phủ trên không không gian khắp nơi bảy biển ra hoa lệ đến cực điểm sóng âm mật văn. Phật môn lục tự chân ngôn. Sáu chữ này chân ngôn vừa ra, Viên Thiên Thư cái kia tản ra tử khí thân ảnh liền bị định hình hiện ra. Nhưng hắn trên mặt lại lộ ra cười quái dị, chỉ là đê giai minh vương, còn muốn bắt được ta. Phanh. Hắn lại một lần nữa hóa thành tử khí, một đầu chui vào trong hư không, lên trời không đường, xuống đất nhập môn. Cái kia hầu phủ lão tổ cũng không hoảng hốt, ngược lại lần nữa xanh giận đến cực điểm quát. Ông. Hầu phủ trên không, đột nhiên xuất hiện một tòa cung điện to lớn hư ảnh. Đây là một tòa màu vàng miếu thờ. Nhìn xem chỉ là kim quang nhàn nhạt hình thành, cũng không có tính thực chất cảm nhận. Nhưng là, đông. Giống như là vật nặng đâm vào bên trên trung đồng. Một đạo tử khí thân ảnh đâm vào kim quang miếu thờ trên vách tường, bị trùng điệp gãy trở về. Cái này dĩ nhiên chính là lần nữa muốn chạy trốn Viên Thiên Thư. Lần này, toàn thân tử khí Viên Thiên Thư rốt cục lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, trong miệng lẩm bẩm nói, "Tịnh thổ Phật tự, cái này xong đời." Tịnh thổ Phật tự xuất hiện, trừ phi có đại công đức người, nếu không thì không cách nào rời đi mảnh không gian này. Bất quá, cũng không phải không có cách nào đang khi nói chuyện. Ầm ầm. Phía sau trong hư không, một cái to lớn, che kín lân phiến nắm đấm đã đánh tới. Ở trong hư không phát ra ngột ngạt kinh khủng nặng nề độc tĩnh. Đối mặt một quyền khinh khủng này, Viên Thiên Thư trong miệng giống to, "Tiểu tử, xuất ra khí phách đến." "Biết." "Vâng." Viên Thiên Thư phía sau, hiện ra ngập trời tử khí. Khí phách hiên ngang. Hắn lúc này, vô biên tử khí quán trú tại thân, một thân pháp lực dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng lên điên cuồng đứng lên. Kim đan cảnh, tử phụ cảnh, tạo hóa cảnh, chỉ là trong nháy mắt, liền đã đạt đến tạo hóa cảnh đỉnh phong. Cái này thật sự là một loại kinh người tăng lên. Nhưng lúc này, nắm đấm kia đã ở phụ cận. Giết cái này Minh Vương, hắn bày ra phương này tỉnh thổ kết giới liền tự nhiên sẽ biến mất. "Tiểu tử, xuất ra khí phách đến." Viên Thiên Thư lần nữa nghe được câu này, trong lòng của hắn thiêu đốt lên vô hạn khí phách, phóng tới cái kia đối với hắn mà nói, có thể xưng không thể chiến thắng nắm đấm. "Vâng." Uy thế kinh khủng nổ tung, cuồng phong, lôi đình, hư không, cuồng bạo hỗn loạn cảnh tượng để phía dưới hầu phủ tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu không phải bởi vì tịnh thổ kết giới bảo hộ, bọn hắn tất cả đều đã tại loại chiến đấu này trong dư âm đều chết mất. Mà hầu phủ trong đám người, Hầu Huyền Dung càng là cắn chặt bờ môi. Trong nội tâm nàng hối hận không gì sánh được. Ai có thể nghĩ tới cái này chỉ có kim đan cảnh Viên Thiên Thư, lại có thể bộc phát ra thực lực kinh khủng như thế. Nàng lúc đầu ban sơ cùng Viên Thiên Thư gặp nhau thời điểm, phát hiện đối phương người mang kỳ dị công pháp, mà lại hồn phách mạnh hơn thường nhân gấp trăm lần, thế là nhận định đối phương là tuyệt thế thiên tài, lúc này mới cấu kết lại Viên Thiên Thư. Nhưng không nghĩ tới mấy năm trôi qua, Viên Thiên Thư tu vi không chút nào tiến, thậm chí còn đang giảm xuống. Hầu Huyền Dung đuổi theo hỏi mới biết được, Viên Thiên Thư chân chính cảnh giới, mới cảnh giới kim đan, đây là dựa vào hắn khổng lồ thần hồn bị cưỡng ép ổn định. Mà phía sau, cảnh giới của hắn còn muốn hạ xuống, trừ phi có người có thể cho Viên Thiên Thư hồn phách cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Hầu Huyền Dung đối với Viên Thiên Thư triệt để thất vọng. Gia hỏa này căn bản chính là cái rác rưởi. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, Viên Thiên Thư thế mà thông qua được Tử Tình Ngọc Phách khảo nghiệm, Tử Tình Ngọc Phách quỷ dị linh hồn chi lực, cái này khiến hồn phách của hắn ổn định cảnh giới bây giờ. Tử Tình Ngọc Phách là hầu phủ một kiện mật bảo, nhưng hầu phủ đối với Tử Tình Ngọc Phách khống chế trình độ cũng không có bao sâu, chỉ biết là Tử Tình Ngọc Phách chủ nhân tất nhiên có thể đạt tới tạo hóa cảnh, nhưng đến tạo hóa cảnh đằng sau, qua không được bao lâu liền sẽ chết đi. Tạo hóa cảnh, ở đây phương thế giới đã là tuyệt đỉnh cao thủ. Cho nên, Hầu Huyền Dung cũng đang do dự đối với Viên Thiên Thư thái độ. Nhưng ngay lúc mấy tháng trước, một lần ngẫu nhiên cơ hội, Thần Thông Quốc Tiên Võ Vương đụng phải Hầu Huyền Dung. Tiên Võ Vương chính là có được tu thành chính quả chi tư thiên tài. Hầu Huyền Dung cơ hội là không chút nghĩ ngợi liền đem Viên Thiên Thư đá văng. Vì chấm dứt hậu hoạn, lần này càng là đem Viên Thiên Thư lừa gạt đến, chuẩn bị vây giết hắn. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Viên Thiên Thư thế mà bộc phát ra đáng sợ như vậy thực lực, ngay cả có thể so với chân tiên lão tổ đều có thể đối kháng chính diện. Về phần Tiên Võ Vương, Hầu Uyển Dung nhìn thoáng qua bên cạnh sắc mặt tái nhợt Tiên Võ Vương, trong lòng nhịn không được thăng ra căm ghét. Nàng Hầu Uyển Dung muốn gả chính là người mạnh nhất, không biết còn có hay không cơ hội. Hầu Uyển Dung nhìn về phía trên bầu trời Viên Thiên Thư, rầm rầm rầm. Viên Thiên Thư đỉnh đầu tử khí tựa như thực chất, song quyền lôi cuốn lấy tử khí, cùng Hầu phủ lao tổ đại chiến, xuất ra khí phách đến. Giết! Viên Thiên Thư trong đầu không ngừng hiện ra hai cái này tiếng giống giận dữ âm. Khí tức của hắn đã cường hãn đến một cái khoa trường cấp độ, thậm chí ẩn ẩn đem Hầu phủ lão tổ đều áp chế một kia. Trận chiến đấu này từ ban đầu hồng câu chênh lệch, đến bây giờ khó phân cao thấp, cán cân thắng lợi tại hướng Viên Thiên Thư nghiêng. Mà không có người chú ý tới, ở phía xa trong hư không, một đạo nhàn nhạt hư ảnh đứng ở đám mây. Đạo hư ảnh này chính là Sở Hà. Hắn sớm tại hết thảy phát sinh trước đó, liền đã đi vào giới này. Nhưng Sở Hà không có trực tiếp đi mang đi Viên Thiên Thư, bởi vì hắn đã tính ra, Viên Thiên Thư cần trải qua một trận nhân kiếp. Đây là hắn tất nhiên kiếp số. Đã trải qua nhân kiếp đằng sau, Viên Thiên Thư một đường tu hành đến chân tiên đều thông suốt, thậm chí có thể tu thành thiên tiên. Coi như Sở Hà cưỡng ép cho hắn đánh gãy, kiếp số này cũng chỉ là tạm thời biến mất, lần tiếp theo xuất hiện sẽ lấy càng thêm hung manh thảm liệt tình trạng xuất hiện lần nữa. Cho nên, Sở Hà dứt khoát lặng lặng chờ lấy Viên Thiên Thư vượt qua kiếp này. Hắn ở phía trên, thấy rõ ràng toàn bộ quá trình. Cái này thật đúng là người có đại khí vận mới có thể có bài diện. Mỗi một cái đối thủ đều là vượt xa hắn cường giả. Nhưng vô luận là ai, hắn đều có thể gặp dự hóa lành. Hiện tại càng kỳ quái hơn, trực tiếp vượt qua ba cái đại cảnh giới đại chiến, thậm chí còn có thể chiến thắng đối phương. Chật 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 nói đến đây, Sở Hà nhìn về phía trước. Bất quá, cái này Minh Vương còn nhiều lắm là tính nửa bước chân tiên mà thôi, một thân yêu khí khó sửa đổi, không có gì thực lực cường hãn. Cái này mới chạy tới lại là một tên chân chính Phật đà, ngươi lấy cái gì ngăn cản đâu? Một đạo tản ra mông lung Phật quang hùng vĩ thân ảnh ngay tại từ tại chỗ rất xa chạy đến. Chương 568, Như Ma Vương chương 568, Như Ma Vương cái này mới chạy tới Phật đà. Sở Hà liếc mắt liền nhìn ra nó chính là một tôn chân chính Bồ Tát, cũng không phải là giới này chấn giữ cố kia đại Bồ Tát hóa thân. Bồ Tát cảnh giới đối ứng chính là chân tiên. Bất quá Bồ Tát không có chân tiên tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ phân chia, mà là nhìn công đức. Công đức càng tinh thâm, cảnh giới cũng liền càng cao. Chạy tới tôn này Bồ Tát, Sở Hà nhìn hắn quanh thân công đức và mang, đại khái suy đoán ra đây là một tôn tương đương với chân tiên cảnh giới viên mãn Bồ Tát. Chân tiên viên mãn, xa xa không phải cái kia Hầu phủ lão tổ có thể so sánh được. Trong đó thực lực sai biệt, chí ít tại gấp trăm lần trở lên. Sở Hà là do ở tấn thăng thật sự là quá nhanh, hắn một độ cướp thành tựu chân tiên, lập tức liền tăng lên điên cuồng, thẳng tới chân tiên viên mãn. Tại chân tiên viên mãn đằng sau, lại không có đợi bao lâu, liền đạt đến thiên tiên. Bây giờ càng là đã đạt đến thái ớt kim tiên đỉnh. Nhưng hắn loại tình huống này, thật sự là ước vạn tu sĩ bên trong cũng khó có cá nhân. Đại đa số tu sĩ tấn thăng đều là chậm chạp lại gian nan. Người bình thường đột phá tiên nhân cảnh giới, lại đến vững chắc cảnh giới, khả năng đều cần ngàn năm lâu, mà lại đột phá đến chân tiên trung kỳ, đó càng là lấy vạn năm tính toán. Loại này dài dằng dặc tu hành mới có thể mang tới tăng lên, nhìn như một cái tiểu cảnh giới, nhưng trong đó chênh lệch cũng cực kỳ to lớn, ít nhất là gấp 10 lần tăng lên. Mỗi một cái tiểu cảnh giới đều so phạm nhân thời kỳ đại cảnh giới chênh lệch cũng còn muốn càng lớn. Cho nên, hiện tại tôn này chân chính Bồ Tát đến, đối với hiện giai đoạn Viên Thiên Thư mà nói, căn bản chính là không thể chiến thắng. Viên Thiên Thư bảo khí luôn luôn có cực hạn. Sở Hà mặc dù không có một chút nhìn ra Viên Thiên Thư thể nội viên kia tím tinh ngọc phách tính đặc thù, nhưng hắn bằng vào kinh nghiệm cũng có thể biết, viên kia tím tinh ngọc phách mang tới tăng lên, miễn cưỡng đến chân tiên cấp độ chính là cực hạn. Quả nhiên, cùng Sở Hà đoán chừng không có kém. Viên Thiên Thư bạo khí mang tới lực lượng, theo đạt tới chân tiên sơ kỳ viên mãn trình độ liền đỉnh chỉ tăng lên. Vô luận hắn lại thế nào gầm thét, cũng vô pháp tiếp tục lên cao. Nhưng hắn thực lực cảnh giới bây giờ cũng đầy đủ chấn áp Hầu phủ lão tổ. Giết! Vâng! Hầu phủ lão tổ bị đánh toàn thân bắn tung tóe máu tươi. Bất quá Viên Thiên Thư cũng tương tự toàn thân thương thế. Hắn mặc dù đem cảnh giới cưỡng ép tăng lên tới chân tiên cấp độ, nhưng cái này dù sao cũng không phải là hắn chân thực cảnh giới, thân thể, thần hồn đều đang chịu đựng trọng áp. Đây là một trận sinh tử đại chiến. Nhưng cuối cùng, hay là bật hặc bạo khí Viên Thiên Thư chiến thắng Hầu phủ lão tổ. Hầu phủ lão tổ Minh Vương thân thể bị hắn xé thành hai nửa, máu đỏ tươi vung khắp mặt đất. Kèm theo là trên bầu trời tịnh thổ Phật tự phá toái. A, Viên Thiên Thư chiến thắng cường địch, nhịn không được thoải mái giống to. Hắn sợi tóc bay múa, tử khí dâng lên, thân thể cường tráng, tựa như ma thần dáng thế, lại nương theo lấy lúc này toàn thân huyết sắc, trong tay còn tại gạo thảm Minh Vương thân thể tàn phế. Thật sự là rung động lòng người. Cặp kia xung doanh tử khí con ngươi nhìn về phía Hầu Điện Dung, Hầu Ngọc Trung bọn người. Thiện nhân, hiện tại đến phiên các ngươi. Giết người không cách đêm. Báo thủ vào lúc này. Viên Thiên Thư chuẩn bị giết chết Hầu phủ đám người thời điểm, hắn bên tai đột nhiên vang lên thanh âm dồn dập, "Tiểu tử, nhanh, cháy mau." "Cái gì?" Viên Thiên Thư chỉ cảm thấy trong lòng có sợ hãi đánh tới, hắn bản năng hướng nơi xa bỏ chạy. Hắn vừa mới bay ra ngoài. Đông. Một cây kình thiên ngọc trụ ầm ầm từ trên trời giáng xuống, cái kia nặng nề như thế, tựa như thiên thạch hạ xuống. Vâng. Đại địa chấn động, giống như là bị đâm xuyên. Căn này kình thiên ngọc trụ xâm nhập mặt đất hơn 10 dặm. Đây là một bức cảnh tượng đáng sợ. Hơn 10 dặm hồi phủ, tại cái này một trụ trùng kích phía dưới, trực tiếp biến mất. Hầu Điển Dung,
Thiên Võ Vương bọn người ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, liền hôi phi yên diệt, hoàn toàn biến mất. Mà lúc này, tránh thoát cái này một trụ viên tiên thư đã xuất hiện tại bên ngoài mấy chục dặm. Cách khoảng cách mấy chục dặm, hắn mới nhìn rõ Kình Thiên Ngọc trụ chân chính bộ dáng. Đây là một cây thiên trượng, một cây so trùng tiên sơn nhạc còn muốn to lớn vĩ nạn khủng bố thiên trượng. Khi hắn nhìn thấy căn này thiên trượng thời điểm, bên hai đồng thời truyền đến một tiếng xa xôi Phật hiệu. A Di Đà Phật. Cái này Phật hiệu truyền vào trong hai. Viên Thiên Thư chỉ cảm thấy thần hồn run rẩy, hồn phách lay động, loại kia không cách nào đối kháng cảm giác tuyệt vọng lần nữa xông lên đầu. Cái này, đây là nghiệt xúc, còn không mau mau quỳ lạy, uy ý ngã Phật. Cái này thanh âm hùng vĩ truyền vào trong hai. Viên Thiên Thư thân thể không nhịn được liền muốn quỳ xuống. Trong đầu hiện ra vô số cái suy nghĩ, ngã Phật từ bi quy y đi, quy y đi. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Ta có tội những ý niệm này để Viên Thiên Thư sắc mặt kỳ biến, ngũ quan bắt đầu vặn mèo, không cách nào khống chế chính mình. Đừng nói đối kháng, hắn liền đối phương thanh âm đều không thể tiếp nhận. Viên Thiên Thư nhìn thấy cái kia thông thiên thiền trượng chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng bị một cái mạnh mẽ hữu lực đại thủ nắm trong tay. Soạn. Trên thiền trượng mặt vòng đồng va chạm, một đạo tản ra công đức Phật quang thân ảnh vĩ ngạn chậm rãi đi tới. Viên Thiên Thư nhìn thấy thanh âm này, dãy rủa lấy muốn phản kháng, nhưng cuối cùng lại ngay cả ngón tay cũng không ngẩng lên được. Nơi xa, Sở Hà nhìn về phía trước Viên Thiên Thư chẳng cảnh, hắn vẫn là không có bất luận cái gì xuất thủ dấu hiệu. Nếu như không có ngoại lực tham gia, Thiên Thư đây chính là thập tử vô sinh cục diện. Mặc dù cái này Phật Đà không nhất định sẽ giết hắn, nhưng bị tẩy não trốn vào Phật môn, cùng chết cũng không có gì khác biệt. Chẳng lẽ ta lại tới đây, cũng là từ nơi sâu xa đã có định số? Ta chính là giúp hắn giải trừ kiếp số này mấu chốt. Sở Hà nghĩ tới đây, lại là cười cười. Vậy ta không xuất thủ đâu. Ta nếu như không ra tay, Thiên Thư chẳng lẽ liền độ không qua kiếp số này sao? Cái này cùng hắn đại khí vận hiển nhiên cũng không phù hợp. Sở Hà lặng lặng nhìn xem Phật Đà tới gần Viên Thiên Thư, hắn cũng sẽ không đi tham dự vào Viên Thiên Thư nhân kiếp bên trong. Nếu như Viên Thiên Thư như vậy tử vong hoặc là bị kéo vào Phật môn, vậy đã nói rõ đối phương không có tư cách trở thành trợ lực của hắn. Sở Hà phía sau địch nhân, xa so với hiện tại Viên Thiên Thư gặp phải tôn Phật này đã khủng bố quá nhiều. Nếu như Viên Thiên Thư ngay cả loại cục diện này đều xử lý không được, ở chỗ này bị cầm xuống với hắn mà nói cũng là kết cục tốt nhất. Bất quá, hẳn là sẽ không. Sở Hà trong lòng càng nhiều vững tin Viên Thiên Thư nhất định có thể vượt qua kiếp này. Ngay tại hắn hiện ra ý nghĩ này lúc, phía trước cảnh tượng đột biến, Phật đã chạy tới Viên Thiên Thư trước mặt. Hắn vẫn như cũng là bộ kia chân Phật tư thái, trong miệng phát ra thanh âm hùng vĩ, nghiệt xúc, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Một cái phát sáng đại thủ mò về Viên Thiên Thư đầu, muốn chân chính độ hắn tiến vào Phật môn. Ngay tại trong nháy mắt này, ầm ầm, một cái mọc ra nồng đậm lông đen châu trưởng đột nhiên trống rỗng nổi lên, tinh chuẩn đánh vào cái kia Phật đà trên đầu. Một kích này không có bất kỳ cái gì dị tượng, thậm chí không có sóng pháp lực, nhưng chính là một kích này. Đông, vừa mới uy thế kinh khủng Phật đà như cái phạm nhân một dạng ứng thanh ngã xuống đất, cái kia nhục thể va chạm mặt đất, còn phát ra trầm muộn tiếng va chạm. Ha ha, xem ra bản vương vận khí còn không tính kém, chỉ là tùy tiện đi ra đi dạo, liền tóm lấy một cái con lựa chọn. Lần này, loại này con lửa chọc số lượng luôn luôn đủ. Nương theo lấy phóng khoáng tiếng cười, một đạo toàn thân bốc lên hắc khí thân ảnh khôi ngô từ trong hư không đi ra. Nó vung tay lên, ngã xuống đất Phật Đà liền biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Bóng người này đi tới, nhìn cũng chưa từng nhìn ngã trên mặt đất Viên Thiên Thư, mà là trực tiếp nhìn về phía nơi xa, dấu ở trên đám mây Sở Hà. Hắn nhìn về phía Sở Hà thời điểm, Sở Hà cũng thấy rõ ràng hắn. Đầu có hai sừng, lạ mặt trâu cùng nhau, thân hình khôi ngô, mặc phong cách cổ xưa áo giáp, trên thân luôn có một tia như có như không hắc khí. Chợt nhìn, thật giống như chỉ là cái phổ thông nhu yêu, cũng không chỗ đặc thù. Nhưng ở Sở Hà trong mắt, thế này sao lại là phổ thông nhu yêu? Đây rõ ràng là cái hành tẩu ma khí bực sâu. Cái kia ma khí nồng nặc, tựa như thôn phệ thế gian vạn vật lỗ đen một dạng, ngay cả tâm thần của hắn đều muốn bị kéo xuống trong đó. Thật là khủng khiếp. Đây là một tôn so Sở Hà thấy qua bất luận tồn tại gì đều muốn kinh khủng ma tính đại năng. Là hành tẩu trên thế gian đỉnh cấp đại thánh. Sở Hà hiện ra thân hình ngưng trọng không gì sánh được đọc lên đối phương xưng hảo. Như Ma Vương.